Chương 399, chạm đầu gà đốt hoàng cửu. Chương 399, chạm đầu gà đốt hoàng cửu. Trần Uyên trường thương trong tay một tiếng âm vang chi minh, thu hồi thể nội, ánh mắt nhìn chiếc thuyền kia biến mất phương hướng, sắc mặt dần dần âm xuống tới. Nơi này náo động lên chút động tĩnh. Rời khỏi nơi này trước lại nói, hướng Âm Sơn phương hướng đi. Nói, Trần Uyên dưới chân một chút, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, tại nguyên chỗ phút chốc lóe lên, ba vị thái bảo hiểu ý, theo sát phía sau. Sau hai canh giờ, bốn người xuất hiện tại đông nam phương hướng ngàn dặm bên ngoài một chỗ núi hoang, nơi này chỗ Thiên Cầu Âm Sơn khu vực, địa vực đồ biểu hiện, bọn hắn hiện tại đi tới một loại tên là Theo Theo Yêu Ma địa bàn. Này yêu tộc dáng như chó, có lúc túc, thuộc về Thiên Cầu nhất tộc họ hàng gần. Lúc này, tòa này núi hoang, Trần Uyên cùng Kim Ngọc Sơn ba người dừng bước lại, không làm kinh động núi này dã thu yêu ma, vô thanh vô tức tiến vào ngọn núi. Chỉ thấy tiến vào ngọn núi sau, Trần Uyên tiện tay mở ra một cái sơn động, đem núi đá hút vào trong tay áo, sau đó, hai tay linh quang chớp động, không ngừng hướng phía bốn phía mở ra tới sơn động đánh tới từng đạo cấm chế linh quang, liên tiếp đánh ra tam tứ trọng cấm chế. Cuối cùng, càng là con mắt thứ ba mở ra, pháp nhãn kim quang hoạch bắn ra, đánh vào mấy tầng cấm chế phía trên. Một vòng cấm chế ra chỉ xong, ước chừng qua chén trà nhỏ thời gian. Kim Ngọc Sơn ba người thấy Trần Uyên như vậy tiểu tâm thận trọng, trong mắt ngạc nhiên vẻ ngờ vực càng ngày càng đậm, thấy Trần Uyên thi pháp hoàn tất, giữa lông mày con mắt thứ ba nhắm lại, mới thử thăm dò lên tiếng, "Trần Trung Lang, đây là sợ chiếc thuyền kia cùng lên đến." Kim Ngọc Sơn đại khái nhìn ra Trần Uyên ý đồ, hiện tại yêu ma còn không có phát hiện tung tích của bọn hắn, có thể khiến cho vị này đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng cẩn thận như vậy, tự nhiên là vừa rồi chuyện phát sinh, cũng không biết chiếc thuyền kia bên trong xảy ra chuyện gì. "Hừ, tên kia nói mời chúng ta đi vào, kết quả căn bản không có để chúng ta đi vào ý tứ, Trần Trung Lang, chiếc thuyền kia bên trong đồ vật đến cùng lai lịch ra sao? Giống như kẻ đến không thiện." Hồ Diên Khánh thử nhè răng hoa, có chút không phục. Trần Uyên liên tục thi pháp, lúc này lấy hơi, nghiêng người sang đến, đối mặt ba người, nhẹ gật đầu, đưa khi ảm đạm, Trần Mộ đúng là để phòng chiếc thuyền kia, về phần đối phương có thể hay không cùng lên đến, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ biết. Nói, dưới chân hắn giẫm một cái, dưới chân núi đá ở giữa chậm rãi dâng lên mấy trường ghế đá, Trần Uyên ánh mắt ra hiệu, sau đó thuận thế ngồi xuống, tiếp tục nói, về phần Trần Mộ trước đó đi vào, gặp được tự xưng chiếc thuyền này chủ nhân, tên là Ôn An Hầu, giang hoài người, hơn 200 năm trước tọa hóa, hiện tại lưu lại một sợi tinh hồn, gửi ở chiếc thuyền này bên trong, người này theo dõi chúng ta, nói muốn cùng một chỗ tìm kiếm rời đi phương pháp. Trần Uyên đang khi nói chuyện, ngón tay hướng phía trong bốn người ở giữa địa phương một chút, một sợi kim sắc hỏa diễm bắn ra, ba rơi xuống đất, sau đó phốc toát ra hỏa diễm, bay lên, đem bốn người mặt chiếu sáng. Kim Ngọc Sơn ba người nghe xong Trần Uyên giảng thuật, vẻ mặt khác nhau, nói như vậy, chiếc thuyền kia đúng là một vị Long Hổ tiền bối đạo trưởng, hơn nữa còn có một sợi tinh hồn tại thế. Theo lý thuyết, lấy bọn hắn tình cảnh hiện tại, dạng này một sự giúp đỡ lớn, lẽ ra nên lôi kéo tới mới là, hơn nữa Long Hổ đạo trưởng có thể cùng đối phương kéo chút giao tình, nói không chừng có thể được một phần tạo hóa. Nhưng Trần Trung Lang nói hắn từ chối. Hơn nữa Trần Uyên cử động rất rõ ràng, tại đề phòng chiếc thuyền kia theo tới. Lấy ba người bọn họ đối vị này Trung Lang tướng hiểu rõ, cảm thấy Trần Uyên làm như vậy khẳng định có lý do của mình, cũng không dị nghị. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, bọn hắn đã bất chi bất giác tin phục Trần Uyên là người. Phần này tin phục đến từ vị này đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng thực lực cường đại, gặp phải đại sự tỉnh táo cùng quả quyết. Trần Trung Lang xem ra cảm thấy chiếc thuyền này có vấn đề. Kim Ngọc Sơn mặt mày gầy lên trên, hắn nói chính là ba người bọn họ cách nhìn. Trần Mô đối vượt qua trưởng khống sự tình cùng người luôn luôn kính nhi viễn chi, vị kia phương gia lão tổ như thế, vị này cái gọi là Long Hổ tiền bối cũng là như thế. Hắn không cùng ba người nói, hắn từng tiến vào chiếc thuyền này, lúc ấy toàn bộ Thanh Sơn huyện bách tính hồn phách bị hút vào đi vào, bị bên trong đồ vật truy sát, nếu là chiếc thuyền này cái gọi là chủ nhân là thiện, há có thể làm ra loại sự tình này, cho nên người kia tự nhiên có chuyện ẩn ở bên trong, mặc kệ đối phương có phải thật vậy hay không, chiếc thuyền kia chủ nhân sinh tiền một sợi tinh hồn, vẫn là pháp thuyền tích lũy thắng ngày sinh ra linh, đều không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần không ý kiến việc khác là được rồi. Nhưng việc này tuyệt đối vẫn chưa xong, người kia rất có thể ngấp nghé với hắn, còn chưa đi, nhưng những lời này tự nhiên không cần thiết nói cho mấy người nghe. Nói đến đây, Trần Uyên lại ý thức được mình khả năng có nghĩa khác, ánh mắt quét về phía ba người, mà ba vị cùng Trần Mộ Thiên Hùng quan ngoại liền quen biết, lại tại Thanh Sơn huyện cộng đồng đối phó yêu ma, tính nết đối Trần Mộ khẩu vị, lai lịch cũng có hiểu biết, cùng những người này không giống. Trần Uyên nói lời này, nhường Kim Ngọc Sơn ba người cảm thấy hưởng thụ. Trong đó, Dung Động Sơn Hổ Hô Diên Khánh là nhất, nghĩ đến chính mình tham dự trận đại chiến kia, còn có chút nóng máu sôi trào, đối Trần Uyên nói lên cái kia phương gia lão tổ khịt mũi coi thường, kia là ta Thái Tuế Sơn ba huynh đệ, trọng đại nghĩa, há lại phương kia gia lão thất phu so sánh. Trần Trung Lang nói lời này ta thích nghe, ha ha, ta đề nghị chờ chúng ta mấy người giết ra cái này yêu ma hang ổ, dứt khoát chạm đầu gà, đốt giấy bảng, kết bái huynh đệ khác họ, cũng không uổng công đi đến cái này một lần. Trần Trung Lang ý như thế nào? Hô Diên Khánh nói, cặp kia mắt to như chuông đồng mang theo nhiệt thành nhìn về phía Trần Uyên. Kim Ngọc Sơn cùng Vũ Văn Quang nghe xong, cũng không khỏi nhìn chằm chằm Trần Uyên, nhưng hai người tâm tư liền không có Hô Diên Khánh như vậy thuần túy, lúc này cảm thấy sắc mặt có chút kinh ngạc cùng xấu hổ, cảm thấy Hô Diên Khánh lời nói này thực sự lỗ mãng. Theo trên thực lực mà nói, đại gia tuy nói đều là võ tàng, nhưng Trần Uyên tại Thiên Hùng Quan cùng Thanh Sơn huyện đại chiến biểu hiện ra chiến lược rõ như ban ngày, ba người bọn họ không tại một cái cấp độ, liên thủ đều không được. Theo địa vị xuất phát, bọn hắn Thái Tuế Sơn tại nước Yến mặc dù cắt cứ một phương, nhưng đó là lao trại chủ chống đỡ chẳng tử, mà Trần Uyên bây giờ chấp trưởng một đạo chi địa binh mã đại quyền, tại đất thuộc Hô Phong Hoán Vũ, có thể nói là Kiếm Nam nói chấn ma đại tướng phía dưới đệ nhất nhân, bọn hắn địa vị tới cũng không đúng trở. Huống hồ, chẳng lẽ quên đi, nửa tháng trước kia, Thiên Hùng quan ngoại, bọn hắn thử qua lôi kéo Trần Uyên, bị đối phương vểnh lên. Ngươi nói ngươi hiện tại xách cái này làm cái gì? Sẽ cho người nhà nghĩ như thế nào? Nghĩ đến cái này, hai người này trong lòng nổi lên một loại khẩn trương. Kết quả, liền nghe Trần Uyên một tiếng cởi mở cười to, ha ha thiện. Chúng ta nếu là có thể xông qua cái này ma quật, cũng coi là đồng sinh cộng tử. Trần Uyên đáp lại Hồ Diên Khánh đề nghị này. Tối thiểu, hắn tán đồng Hồ Diên Khánh người này. Hồ Diên Khánh nghe xong đại hỉ, cười ha ha một tiếng, mà Kim Ngọc Sơn cùng Vũ Văn Quang thì sắc mặt sững sờ, dự định lại có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Cứ như vậy dăm ba câu, mấy người quan hệ tiến một bước kéo gần lại. Chư vị cùng ta liên chiến nơi đây, Trần Mộ tín nhiệm chư vị, Trần Mộ có một chuyện muốn nhờ. Mà liên tại Trần Uyên cùng ba người mưu đồ bí mật lúc, ở xa vạn dặm, xuyên trung quan bên ngoài, trấn Nam phủ, yêu ma tiền tuyến, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia ngập trời ma vân. Chương 400, quân chôn dưới suối vàng bùn tiêu xương ta gửi nhân gian tuyết đầu đầy, 1, chương 400, quân chôn dưới suối vàng bùn tiêu xương ta gửi nhân gian tuyết đầu đầy, 1, trấn Nam phủ, xuyên trung quan nam đi 3200 dặm dư, hạ hạt 27 huyện, cảnh nội sông núi non trùng điệp nguy nga, thiên sơn cảnh tú, phong linh uốn lượn như long xà đi khắp, bên trong có kim sa hà lao nhanh mà qua, chọc lãng bạch hùng, bổ ra quần sơn. Đã từng, nơi này phồn hoa như gấm, thừa thái hoa quả, vận chuyển về đất thuộc các phủ, bây giờ thiên sơn đồ bạc, rừng tầng tầng lớp lớp lụm hết, biến hoàn toàn tĩnh mịch, ngàn dặm không có bóng người. Một phủ 27 huyện lần trước trong chiến dịch, toàn bộ luân hãm tại tay yêu ma. Vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, bắc thượng dọc đường, khắp nơi đều là tản mát mạch cốt, cùng ăn thịt người, tại trong núi rừng tứ ngược đi khắp yêu ma dã thú. Dắt, dắt trấn Nam phủ quan mặt phía bắc, 40 mấy dặm bên ngoài, có một tòa hai cái hơn 100 mét cao núi hoang. Đỉnh núi đều là vỡ vụn núi đá, loạn mục, từng cây không có vào khe đá, cây cối bên trong vũ tiễn, cùng bẻ gãy trường kích. Thê lương xào xạc trong gió tuyết, nghiêng đâm một cây vỡ vụn nửa bên màu lót đen viền bằng cờ, trong gió bay phất phới. Tinh kỳ phía dưới, một cái màu đen quạ đen hai chân rơi vào một quả sâm bạch xương sọ người bên trên, sắc bén miệng mổ điêu mổ lấy xương đầu trong hốc mắt thì thối, điêu mổ bên trên hai cái, liền dừng lại, ngẩng đầu, một đôi ố vàng con mắt tả hữu nhấp nhô, giống như màu đen dây nhỏ đồng dạng con ngươi chú ý đến bốn phía. Đột nhiên, tốt một tiếng phá không, quạ đen hoảng sợ bay lên, cặc cặc kêu hai tiếng, chuẩn bị bay nhảy cánh rời đi. Một giây sau, phù một tiếng, hắc vũ nổ tan, trên mặt tuyết nhiều mấy cây nhỏ vụ lông vũ. Hô một trận gió thổi qua thanh âm, theo sát, một thân ảnh xuất hiện tại trương này tình kỳ bên người. Bóng người ngồi xổm người xuống, nhìn xem kia ách sâm bạch xương đầu, sau đó duỗi một tay ra, gẩy gẩy xương đầu phía dưới tuyết cắt cùng đất đá, lộ ra phía dưới màu xanh thiết giáp. Càng hướng xuống bát, phát hiện người này tựa như là đứng thẳng. Bóng người trực tiếp tay áo phất một cái, phía dưới tuyết động như cắt vàng thổi hết, lộ ra cố này thiết giáp hoàn chỉnh bộ dáng. Thanh giáp quỳ một chân trên đất hướng bắc, một cái tay vác lên cây kia phản sơn cờ, một cái tay sử đao quỳ lập, bụng địa phương bị phá ra một cái lớn chừng miệng chấn động. Mà chi này cờ xí là thứ năm sơn phản sơn cờ. Thứ năm sơn, tại chiến dịch ban đầu lúc bộc phát, cùng mấy sơn chấn thủ định sơn quan, về sau võ tàng đại yêu giết chết triều đình điều động tiến đến thập vạn đại sơn nói cùng hai vị thái thường tự phá định sơn quan, phản sơn quân binh bại như núi đổ. Thứ năm sơn giã tại bên cạnh chiến bên cạnh rút lui quá trình bên trong, đả quang binh mã. Bọn hắn chiến tử ở đây đi hướng nam mấy ngàn dặm núi hoang ở giữa, bao phủ tại tuyết trắng mênh mang cùng điều hữu bụi đất phía dưới. Không người kể rõ chiến công của bọn hắn, chỉ nói bọn hắn bại, đánh xong. Thiết giáp hàn quang vẫn tại, không thấy năm đó thứ năm sơn. Ai một tiếng tuổi trẻ thở dài, nói tận tang thương cùng thê lương. Sau đó, bóng người dưới chân giẫm một cái, phía dưới thổ địa vỡ ra, đem vị này thanh giáp vùi lấp tại đất đá phía dưới. Tiếp lấy, đem cây kia thứ năm sơn phản sơn cờ rút lên, cắm ở kia nho nhỏ đống đất bên trên. Sau đó như vậy ngẩng đầu, xuyên thấu qua mênh mông phong tuyết, nhìn về phía chỗ xa xa, một đôi mắt có linh quang diệu chuyển, có thể thấy được nơi xa trắng xóa bầu trời, có ngập trời ma khí, tràn đầy kiểm chế dọa người khí tức. Người tới một đầu tóc bạc, có thần quang lưu chuyển, toàn thân áo trắng nhìn xem phương xa ma khí ngập trời, ánh mắt gấp rút lấp lóe. Nơi đó là yêu ma công hám trấn Nam phủ quan. Chính mình lần trước lịch luyện dừng bước nơi này, lần này hắn muốn xông vào một lần cái này ma quật. Mấy ngày trước xuyên trung quan khẩn cấp thiết bảng treo thưởng điều tra yêu ma truyền thống trận tình huống, nghĩ đến là có chuyện khẩn yếu, hắn bóc bảng đến. Đương nhiên lần này đến, không ngừng hắn một người. Triệu Toàn Chân suy nghĩ chuyển động ở giữa, bên cạnh hắn trong không khí chậm rãi ngưng tụ ra hai thân ảnh. Một người người mặc áo gai, hạc phát đồng nhan, thiên phong đạo cốt. Một người tóc trắng đen xen kẽ, cắm một chiếc trâm gỗ, người mặc màu đen mũ, bên trong thấu bạch sớn, cái cầm giữ lại một nắm sợi dâu, mặt dường như ngọa tạm, cầm trong tay một thanh ngọc như ý, ánh mắt lộ ra một cỗ không giận tự uy. Hai người theo thứ tự là Triệu Toàn Chân lão sư Lăng Vân Tử, cùng sư bá của hắn, Nộ Đạo Sơn Bát Đại Sơn nhân một trong Ngưỡng Sơn sư bá. Lăng Vân Tử cùng Ngưỡng Sơn túi đầu nhìn một chút trước người tòa này nho nhỏ nấm mộ, vẻ mặt mang theo một chút tịch liêu. Quân chôn dưới suối vàng bùn tiêu xương, ta gửi nhân gian tuyết đầu đầy. Cái này thủ tiền nhân sợ tắc câu, nghĩ đến cũng là như thế khóc nức nở. Ta không nghĩ tới, đất thuộc cùng yêu ma chiến tranh đã tàn khốc tới như vậy, nếu là không tự mình đi tới một lần, chỉ nghe những chữ kia mắt, khó có trải nghiệm, những cái kia động thiên phúc địa đám lao già này nên tới xem một chút, thanh phong xương nguyệt tiêu giao khoái hoạt cũng đủ rồi, cũng nên rời núi. Ngưỡng Sơn túi thấp xuống mặt mày, ngựa khí mang theo một chút thở dài cùng động dung, nói, nhìn xem trước người nấm mộ, những người này cũng là phản sơn quân sao. Ân. Triệu Toàn Chân trong lỗ mũi buồn bực ra một tiếng, sau đó nhìn xem kia trong gió quét nửa bên tinh kỳ, ánh mắt nghiêm nghị nói, đây là Phạt Sơn quân thứ 5 sơn Phạt Sơn cờ, chi này Phạt Sơn quân lúc trước trong chiến dịch đã đạt quang. Còn có thứ 2 sơn, thứ 8 sơn, thứ 10 sơn, thứ 11 triệu toàn chân ở tiền tuyến lịch luyện một hồi, đối với mấy cái này tin tức đều có chỗ hiểu rõ, hơn nữa cũng ghi tạc trong lòng, bởi vì hắn tại xuyên trung quan bên ngoài dưới chân đo đạc ra hơn 2300 dặm lịch luyện quá trình bên trong, cấp cho hắn lớn lao rung động, chính là những này Phạt Sơn quân tướng sĩ thi cốt, rất nhiều tướng sĩ sinh tiền đều tại cùng yêu ma bật lộn, ngọc thạch câu phần chết. Mà hắn cũng theo đệ Cửu Sơn binh mã, tham dự qua lần trước chiến dịch cái đôi, những cái kia Phạt Sơn quân tướng sĩ huyết tính cấp cho hắn một cái thâm sơn người tu hành lớn lao xung kích. Đây cũng là hắn lưu tại xuyên trung quan nguyên nhân. Ngưỡng Sơn nghe nói, trầm mặc không nói, chỉ là tiếp lấy, mí mắt nâng lên, nhìn xem trấn Nam phủ phương hướng, mặt mày dần dần hiện ra uy thế đi ra. Đi thôi, cùng là nhân tộc, há có thể nhìn những xuất sinh này cản rỡ. Bản sơn nhân cũng phải chiếu cố bọn chúng. Nói, rồi tay ra, theo trong tay áo bay ra một đạo bảo quang, rơi vào trên tay. Chỉ thấy trên tay nâng một cái bạch thanh hai màu lấp lóe bảo y, áo thân mỏng như cánh ve, dệt tuyến cực kỳ cẩn thận tinh diệu, lộ ra bất phàm. Sau đó nghiêng người hướng phía Triệu Toàn Chân nói, đây là tích trần pháp y, từ phàm tầm tơ tầm bệ luyện hóa, lại trải qua ta thủy hỏa hai tòa thần tàng ẩn dưỡng 3 năm, có thể đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, càng có thể ẩn thân giấu thần. Người tu hành vẫn chưa đến nơi đến chốn, ta nhìn phía trước ma khí ngập trời, ma quật không nghi ngờ gì, sợ là không chỉ có một cái đại yêu tòa chấn, nhiệm vụ hung hiểm, phụ thêm cái này pháp ý ý, có thể giúp ngươi ẩn tàng khí tức. Nếu không phải ngươi lịch luyện nhiều, hiểu rõ những yêu ma này, ta cùng ngươi lão sư đi là được, sẽ không để cho ngươi đi theo mạo hiểm, đón lấy đi. Triệu Toàn Chân nghe vị sư bá này lời nói, biết là sư bá yêu mến chi tâm, thân thể có chút thấp nằm, hai tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy cái này tích trần pháp ý vào tay cực kỳ nhẹ mềm, như là một đóa mây khói, tạ sư bá. Đội lên đi. Chương 400, quân chôn dưới suối vàng bùn tiêu xương ta gửi nhân gian tuyết đầu đầy. 2, chương 400, quân chôn dưới suối vàng bùn tiêu xương ta gửi nhân gian tuyết đầu đầy. 2, đây là pháp quyết. Ngưỡng Sơn ngón tay kết động, sau đó hướng phía Triệu Toàn Chân chỗ cổ tay đánh, một đạo chân khí màu trắng cứ như vậy không có vào cổ tay của đối phương bên trong, tự động tại huyệt vị bên trong du tẩu, hình thành một cái bản đồ. Đây chính là thúc đẩy cái này pháp ý chân khí con đường tiến tới. Triệu Toàn Chân vận chuyển chân khí dựa theo phương pháp này khẽ động, trên tay tích trần áo liền hóa thành hai đạo hơi khói, theo hai cái cánh tay lan tràn lên phía trên. Linh quang chớp động, hô hấp ở giữa công phu, Triệu Toàn Chân khoát trên người lên pháp ý liễu, liền như là một cái trong suốt tấm áo như thế, chỉ là trên thân phun trào khí cơ, giờ phút này biến như có như không, hiệu quả nhanh chóng. Người sư bá đem cái này pháp ý đều lấy ra, xem ra hắn chăm chú, Toàn Chân, ngươi đi đầu, ta và ngươi sư bá ở phía sau đi theo lực trận, lão sư cũng thuận tiện kiểm nghiệm một chút ngươi gần nhất lịch luyện thành quả. Lăng Vân Tử lúc này mở miệng, một đôi mắt mang theo cổ vũ cùng một loại nào đó chờ đợi. "Là, lão sư." Triệu Toàn Chân ổn quyền, sau đó cũng không nói nhiều lời nói, dưới chân bước ra hai bước, lại nhìn dưới chân đống kia nho nhỏ nấm mồ, tiếp lấy dưới chân đạp thân mà lên, hóa thành một đạo bạch quang, không có vào trên trời mênh mông trong gió tuyết, bay thẳng trấn Nam phủ phương hướng. Đằng sau trên núi hoang, Lăng Vân Tử cùng Ngưỡng Sơn nhìn xem hắn khởi hành, sau đó lẫn nhau, "Sư minh, ta cảm ứng được trấn Nam phủ ma khí sôi trào, chuyến này sợ là không có đơn giản như vậy." Lăng Vân Tử mở miệng, hít mạnh một hơi, mơ hồ cảm giác được có đại sự muốn xảy ra. Xuyên Trung Quan Phản Sơn quân ban bố cái này treo thưởng, lộ ra một chút không bình thường, hắn thực sự đoán không ra bên trong để làm gì ý không sao, ngươi không phải cũng không có ngăn cản Toàn Chân, ngươi từ trước đến nay đối với hắn như con. Ngưỡng Sơn hỏi lại hắn một câu. Đây là con đường của hắn, chúng ta cũng giả, lần này đất thuộc chi hành, đối với hắn xung kích rất lớn, hắn gặp một cái tốt người dẫn đường, ta cảm giác nếu như lần này Toàn Chân có thể theo chính mình tâm ý mà đi, hẳn là sẽ rất nhanh đột phá đạo quả tầng thứ 3, tấn thăng võ tạng. Lăng Vân Tử trong mắt dâng lên một loại nào đó trưởng giả chờ đợi cùng chờ mong. Coi là thật. Ngưỡng Sơn có chút giật mình, sau đó lại nghĩ tới cái gì, ngươi là sư phụ của hắn, ngươi hiểu rõ nhất hắn, ngươi dám nói như thế, giải thích rõ sư điệt trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn, khó trách hắn không chịu đi tham gia ra là thiên đại thiếu, nếu như hắn có thể tấn thăng võ tảng, cũng không thể so với những cái kia tương lai đăng bảng các sơn tiên tiêu thất sắc. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, sư đệ mới vừa nói Toàn Chân gặp một cái rất tốt người dẫn đường. Người cái này làm sư phụ, nói lời này có chút kỳ quái, là ai? Lăng Vân Tử sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt kia khiêu động tình quang bên trong hiện ra một đạo ngân giáp bóng người, là Phạ Sơn quân đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, sư minh đến đất thuộc hẳn nghe nói qua người này. Là hắn. Người này xác thực nghe qua, ta tiến vào đất thuộc sau, liền nghe tới mấy lần chuyện của người nọ dấu vết, trước đó không lâu Thiên Hùng Quan, liền huyên náo động tĩnh không nhỏ. Ân, thầy cho chúng ta hai người cơ duyên xảo hợp cùng vị này Trung Lang tướng quen biết, cũng từng ở trên một trận chiến dịch theo đệ Cửu Sơn binh mã theo quan ngoại chi địa giết trở lại đến, ở nơi đó bắt đầu kiến thức yêu ma chiến trường tàn khốc, ta muốn chính là vào lúc này, Toàn Chân đạo tâm phát sinh biến hóa, mới có này nói chuyện. Nói đến đây, vị này võ tàng đống nhiên vẻ mặt khẽ động, liên tưởng tới La Thiên đại thiếu, đối với vẻ mặt có chút kinh dị sư minh nói, sư minh chưa có tiếp xúc qua vị tướng quân này, khả năng không biết rõ, người này tuổi tác cùng Toàn Chân tương tự. Đây là rất nhiều người xem nhẹ hoặc là làm không chân thực một vấn đề. Bởi vì không có bao nhiêu người thực sự tiếp xúc qua vị này Trung Lang tướng, không biết rõ vị này chân thực lai lịch, rất nhiều con là nghe nói trợ búa nghe đồn, tin đồn, càng truyền liền càng sai lệch, hoặc là nói, đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng từng cọc sự tích quá mức lóa mắt, để cho người ta không để ý đến tuổi tác vấn đề. Cái gì? Ngưỡng Sơn nghe nói như thế, lộ ra kinh dị biểu lộ, làm sao có thể? Ta nghe nói vị tướng quân này tại Thiên Hùng Liên quan bại võ tàng, thậm chí dám cùng Long Hổ đại năng hư không hình chiếu tương địch. Lăng Vân Tử đối mặt sư huynh chất vấn, chỉ nói là nói, sư đệ ta cũng không có nói đùa. Ngưỡng Sơn chậm rãi thu liễm lại trên mặt vẻ mặt, biến trịnh trọng, đất thuộc lại có như vậy ngoa hổ, người này nếu là tham gia ra là Thiên đại thiếu, rất có thể sẽ đăng lâm giáp bảng, những người khác liền thành trò cười. Cái này xem ra thật đúng là khả năng như lời ngươi nói, là toàn chân người dẫn đường. Ngộ Đạo Sơn hai vị này võ tàng nói, phương xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng nổ vang. Cái này đột nhiên động tĩnh, nhường hai người nói chuyện dừng lại, sắc mặt khẽ động, hướng phía nổ vang chuyển đến phương hướng trông đi qua. Xem ra toàn chân bắt đầu động thủ. Đi. Tiếp lấy, hai người không hẹn mà cùng thân hình trong gió biến mất, lưu lại tòa kia thấp nấm mồ, cùng kia đóa chập chẩn trong gió phả sân cờ, hoa hoa tác hưởng, dường như tại gạo thét lên hành khúc. Mà liên tại Triệu Toàn Chân cái này nhất pháp mạch ba người đủ sông trấn Nam phủ thời gian, bắt đi đến ngàn dặm cẩm quân thành, đệ Cửu Sơn quân doanh, một đám đen nghịt thiết giáp binh mã trần liệt ra tại võ đài, những binh mã này thiết giáp chế thức cùng đệ Cửu Sơn cũng không giống nhau. Lúc này, tại điểm tướng đại hạ, ba vị xích giáp tướng quân cùng một hồng y nữ tử đứng đối mặt nhau. Nô lão liền xin nhờ ba vị tướng quân. Luyện Nghê Thường hướng phía Vân Tiên Sinh ba người ôm quyền thi lễ. Luyện giáo úy lời này xa lạ, lão nhân gia chính là tướng quân nhờ bà, chúng ta tự nhiên không dám thất lễ, chỉ là quân tình khẩn cấp, ba người chúng ta còn chưa tấn hạ địa chủ tình nghĩa, cứ như vậy đưa người rời đi. Tự nhiên có cơ hội, sơn thủy có gặp lại, huynh trưởng nhờ bà, ngày khác chúng ta ở tiền tuyến gặp nhau. Cáo tử. Luyện Nghê Thường không có quá nhiều khách sáo, nói xong, quay người bước nhanh, sau đó dưới chân một chút, bay người lên trên một thất đỏ thâm sắc lớn ngựa. Tiếp lấy, thứ nhất sách cương ngựa. Mã Nhi hy giải, đầu ngựa quay lại. Luyện giáo úy, bảo trọng. Vân Tiên Sinh hướng phía kia trên lưng ngựa tính như liệt hỏa nữ tử áo đỏ túi lầu tay, trong miệng tiếng quát. Chỉ nghe, giá một tiếng. Kia thất đỏ thâm sắc lớn ngựa trong nháy mắt lao vùn vụt ra ngoài, xông qua hai bên xếp hàng mà đứng binh mã trận, bay thẳng ra chậm chậm mở ra đệ Cửu Sơn quân doanh đại môn. Nàng cái này khẽ động, kia hơn ngàn cưỡi đến từ ba tòa phủ quan binh mã, lập tức theo hai bên hướng ở giữa xoát xoát tề động, dù ngựa giơ roi. Ra 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 tuyết bùn bay lên, móng ngựa ầm ầm, khuynh tiết mà đi. Luyện Nghê Thường như vậy mang theo cái này hơn ngàn nhân mã, ầm ầm ra đệ Cửu Sơn, như vậy về Thanh Sơn huyện đi. Đi Thanh Sơn huyện tiếp quản còn lại 3 vạn nhân mã, sau đó căn cứ Trần Uyên nhờ bà, dẫn binh đi đông nam phòng tuyến, hoàn thành phòng thủ, đối mặt sắp nên đón trận thứ 2 chiến dịch. Quân doanh bên trong giáo trường, Vân Thiên Sinh ba người nhìn xem Luyện Nghê Thường mang đám người rầm rầm xuống núi, ánh mắt nhảy lên, đưa mắt nhìn hướng bắc đi xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Theo sát, ba người lẫn nhau hiểu ý, liếc nhau, sau đó truyền lệnh xuống, tiếng còi. Truyền lệnh. Rất nhanh, đệ Cửu Sơn trong quân doanh, bén nhọn tiếng còi băng lên, truyền băng ra. Vừa mới chống trải xuống tới võ đài rất nhanh nhân mã gào thét, chương 401, tất cả binh mã về núi, 1, chương 401, tất cả binh mã về núi, 1, truyền lệnh. Tất cả binh mã về núi chờ lệnh. Truyền tin hai điện tham quân, bốn thành thủ chuẩn bị, chi sự, thành nội văn võ quan biên, đến thứ 9 núi lớn doanh nghị sự. Mặt khác, 800 dặm khẩn cấp, phụ tướng quân lệnh tín, thông chi gấm quan lấy bắc nhị mười phủ, điều binh mã nhập quan. Không được sai sót. Trên điểm tướng đài, từng đạo mệnh lệnh quát tháo phong tuyết, giống như phong lôi thanh âm, theo sát, từng đạo lệnh tín theo lệnh kỳ bay về phía dưới võ đài. Nguyên một đám lính liên lạc tiếp nhận lệnh kỳ, quỳ một chân trên đất, ôm quyền đứng dậy, tuân lệnh, tuân lệnh. Sau đó những này nhân mã căn cứ riêng phần mình lệnh kỳ, bước chân nhanh chóng rời đi, thành nội chuyển tin cưỡi ngựa, 800 dặm thần cấp, thì là đạp vào ngao thiên chuẩn, theo từng tiếng xuyên phá phong tuyết ứng gáy, hóa thành từng đạo ngân quang phóng lên tận trời, thẳng hướng bắc đi. Trên trời từng đạo ngân quang lao vùn vụt, trên mặt đất gánh vác ba đạo lệnh kỳ lính liên lạc ngựa tự thứ 9 dưới núi, chạy vội trong thành tứ phương. Mà một màn này, bị thành nội không ít người hữu tâm chú ý tới. Nhiều như vậy ngao thiên chuẩn đồng loạt xuất động, đều hướng phía bắc đi, đây là thế nào? Vừa rồi giống như cũng có một đội binh mã hướng phía bắc thẳng ra khỏi thành đi, tựa như là lần trước gáp giải những cái kia yêu ma về thành binh mã. Phía bắc xảy ra chuyện gì, chưa lấy được phong thanh a? Đúng rồi, hôm qua ban đêm, vị kia trung lang tướng tại bắc thành cùng người đối địch, bắc lương thế tử ngủ lại tấn nhà đông nhiên bị phòng giữ tư xét nhà, có thể hay không cùng cái này có quan hệ? Đệ Cửu Sơn bây giờ tọa trấn cẩm quan thành, không ít người chú ý khác nhất cử khẽ động, mà đệ Cửu Sơn đông nhiên cảnh tượng như vậy, dẫn phát một chút bạo động, chúng tuyết phân vân. Dù sao ngao thiên chuẩn cùng nhau xuất động cảnh tượng rất ít gặp, mà cái này phía sau giấu giếm hàng nghĩa, đại biểu 800 dặm khẩn cấp, có khẩn cấp quân vụ cần truyền đạt. Mà tại bóng đêm đêm hát lúc, cẩm quan thành bên trong, bốn thành thủ chuẩn bị tư, chi sự nha môn trước, truyền đến tiếng vó ngựa, đệ Cửu Sơn lính liên lạc bước vào mấy tầng nha môn. Có chi sự đến tin, vội vàng hấp tấp mặc quan tốt phục ra lên tiếp, bởi vì chi sự tại nói phủ tư thuộc về quan văn hệ thống, phụ tá quản lý thành phường, tại đồng cấp quan võ trước mặt muốn thấp một đầu, mà đệ Cửu Sơn lại uy thế đang rất, bây giờ thống lĩnh quan, thông báo có đệ Cửu Sơn binh mã đến đây, nguyên một đám cung cung kính kính. Vội vội bằng bằng, mà trong lòng có quỷ, càng là lộ ra sợ hãi. Trong đó, Nam Thành chi sự Quách Lập Hùng nhìn xem rầm rầm bước nhanh rời đi vũ khí bóng lưng, ánh mắt biến có chút bất an. Tiêm lịch từ đâu? Hắn như kiến bò trên chảo nóng, tại nha môn tiền đường đi tới đi lui, hỏi thủ hạ. Bẩm đại nhân, công tử nghe nói thứ 9 núi đến người, dọa đến từ cửa sau chạy trốn. Thủ hạ trừng mắt lên, cẩn thận nói rằng, đồ vô dụng. Vị này Nam Thành chi sự khí dựng râu trừng mắt, giận mắng một tiếng. Đại nhân, thứ 9 núi đến người nhường ngài chỉ là đi nghị sự, cớ gì như thế lo lắng? Ngài lại không làm cái gì khác người sự tình. Thủ hạ điện sử trông thấy Quách Lập Hùng sợ hai dáng vẻ, có chút không hiểu. Ngươi biết cái gì? Tiêm lịch tử mấy ngày trước đây nói không nên nói lời nói, bị đệ Cửu Sơn gỡ giáp, ta lại là phụ tư người, hôm qua Trung Lang tướng hiện thân Bắc Thành, không biết thế nào đem Bắc Lương Thế tử ngủ lại tấn nhà đều cho đánh vào đại lao, bản quan có thể không sợ sao, liền sợ bản quan vừa đi bị chặt đầu. Quách Lập Hùng đều do tới kiêng lịch tử trên đầu, nhưng trong lòng thực hoảng không được, liền sợ bị đệ Cửu Sơn người tìm cớ thanh toán, dù sao vị kia Trung Lang tướng trong mắt dung không được hạt cát, lôi đình sắp phạt, đem toàn bộ Cẩm Quan thành đau đầu điểm nhân vật đều giết không dám thò đầu ra. Ngươi liền nói, có thể không sợ sao? Thủ hạ điện sử nghe xong chính mình bị chủ quan này lời nói cùng hoảng loạn bộ dáng, trong lòng có chút im lặng, nghĩ thầm, người ta đệ Cửu Sơn nếu là thật sự muốn động đại nhân ngươi chỗ nào còn cần được loại này thủ đoạn, nhưng loại lời này hắn xem như thuộc hạ lại không dám nói thẳng, chỉ là sắc mặt khẽ động, thứ chín núi đến người nói nhường đại nhân đi đệ Cửu Sơn nghị sự, nếu như là thật, khẳng định không chỉ mời ngài một người, cái khác chi sự đại nhân đều có thể cũng ở bên trong. Đại nhân sao không phái người đi nghe ngóng, liền có thể biết sự tình thật giả. Vị này Quách chi sự nghe xong, lập tức dừng bước lại, đúng đúng đúng. Sau đó tranh thủ thời gian đối với bên ngoài hô, người tới. Lúc này, thủ hạ vị kia điện sử lại vội vàng nói, đại nhân, đệ Cửu Sơn khẩu lệnh là nhường đại nhân lập tức khởi hành, không được trì hoãn, nếu là nghị sự, cái khác chi sự chắc hẳn cũng bắt đầu động thân, ngài phái người trực tiếp đi phải qua đường chờ, dạng này ngược lại không chậm trễ sự tình. Hạ quan ngược lại cảm thấy, nhìn tình huống là thật có chuyện quan trọng, đại nhân chi bằng đem tâm đặt ở trong bụng, Trung Lang tướng dưới trướng đệ Cửu Sơn sẽ không làm khó người một nhà. Quách chi sự bị thủ hạ điện sử nói có chút cứng miệng không trả lời được, nhưng đột nhiên gọi hắn loại này phụ tư nhân vật dâu ria đi nghị sự, thực sự cảm thấy kỳ quặc, tăng thêm quyển tử gần đây phạm sai lầm, khó tránh khỏi không nghĩ ngợi thêm. Như thật nghị sự, vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngay cả chúng ta những này quan văn cũng kêu lên. Hắn nhíu nhíu mày, bất quá cũng nghĩ thông, tính toán, không cần phái người đi hỏi, người tới, chuẩn bị xe ngựa, đi đệ Cửu Sơn. Qua không lâu, vị này nam thành chi sự mặc chỉnh tề, ngồi xe ngựa, hướng Vân Đỉnh Sơn phương hướng thẳng đi. Mà liền tại xa mã hành tiến phần sau đường, sát trời lặng yên vào đêm, quân trống đã gõ vàng, Cẩm Quan thành sáng lên đèn đuốc, liền nghe thỉnh thoảng có móng ngựa đạp tuyết, chạy vội mà qua. Giá có tiếng hò hét cấp tốc đi xa, tính cả tiếng vó ngựa đều lộ ra vô cùng bội vàng. Vị này nam thành chi sự thực sự kỳ quái, liền rèm xe bén lên, chỉ thấy mở tối sắc trời hạ mơ hồ đi xa cái bóng, liền hỏi bên cạnh giá ngựa hộ vệ nha sai, trời đông giá rét, ban đêm cấm đi lại ban đêm, người nào trên đường tuấn mã. Bị cha hỏi nha sai tranh thủ thời gian ôn quyền, ánh mắt mang theo một tia ngạc nhiên nghi ngờ, về chi sự đại nhân, không biết rõ chuyện gì xảy ra, thỉnh thoảng có mặc đệ Cửu Sơn chế thức binh mã tuấn mã hướng phía trước, vụ mặt lẻ thẻ, nhìn những này đứng người chưa bộ tóc, một mình khoác mỏng giáp, hẳn là nghỉ ngơi bên ngoài binh mã tại hướng trở về. Quách chi sự nghe xong, nhìn xem trước mặt phương hướng, trong lòng không khỏi kinh nghi, không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà liên tại hắn buông xuống bài mảnh, chuẩn bị tiếp tục đi đường lúc, đột nhiên, mặt đất có chút cảm giác được chấn động, theo sát, đằng sau mơ hồ chuyển đến rầm rập thanh âm. Âm âm loại chấn động này giống như thủy triều, cấp tốc biến rõ ràng, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, giống như có thiên quân vạn mã hương cái phương hướng này cấp tốc tiến lên. Hai bên đường phố, tiếng kinh hô dần dần dâng lên, đẩy cửa tiếng mở cửa sổ bên tai không dứt. Mà rất nhanh, ngoài xe ngựa, vang lên nha sai gấp rút âm thanh, nhanh, sang bên dừng lại. Tê xe ngựa lớn ngựa phát ra tê mình, tại phu xe trách móc rút roi gọn, nhanh chóng hướng đại đạo một bên tránh đi dừng lại. Xe ngựa kịch liệt sốc này, đem nam thành chi sự cho kinh hãi chui ra, che lấy cái trán quan đứng mũ, đứng tại trước mặt xe ngựa bàn đạp. Đã xảy ra chuyện gì? Đại nhân, mau nhìn. Nhà sai phi thân xuống ngựa, nắm cương ngựa dùng thân thể lực lượng hướng xuống rơi lấy, đem bị hoảng sợ mã nhi chế trụ, sau đó mặt hướng về sau, thanh âm có chút sai lệch. Quách Lập Hùng về sau nhìn lên, con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy, ở phía sau tuyết trăng chiếu đêm trên đường cái, một đầu hàn quang lạnh thấu xương dòng lũ sắt thép, ầm ầm như hồng thủy đồng dạng, tại trên đường cái phi nước đại. Chương 401, tất cả binh mã về núi, 2, chương 401, tất cả binh mã về núi, 2, sát khí như liệt hỏa, hàn quang chiếu thiết ý địa, kia từng tất ngựa cao to bên trên, nguyên một đám người mặc trọng giáp giáp sĩ, giống như từng đầu dã thú hung mãnh, tràn ngập nồng đậm mà nóng bỏng hung hãn chi khí. Một người đã có uy phong, nhưng này hàn quang thiết ý địa, tại tuyết quang làm nổi bật hạ, nối thành một mảnh, thô lương tính ra, chừng hơn bạc cưỡi, khí thế nối thành một mảnh, sát khí ngút trời, đầy đủ được xưng tụng hổ lang chi sư. Những này thiết kỵ đều người mặc thống nhất đệ Cửu Sơn chế thức khôi giáp, chính là từ phía nam 200 dặm bên ngoài tướng quân Sơn tuân lệnh mà đến một nhóm lớn đệ Cửu Sơn binh mã. Tướng quân Sơn nguyệt hứa trước xảy ra dị tượng, có đại lượng thuần túy hỏa tinh phun ra, đồng thời trong truyền thuyết vượng hoàng thần điệu hiển hóa, dẫn phát tranh đấu, Trần Nguyên ra tay phong tỏa, bên trong thần dị hỏa vực nhường núi này tràn ngập cực kỳ nồng đậm thuần túy hỏa nguyên khí, ở chỗ này tu luyện, có thể mượn nhờ nơi đây nồng đậm hỏa khí tinh thuần chân khí, làm tốc độ tu luyện gia tăng thật lớn. Trần Nguyên như vậy hạ lệnh, đem thứ 9 núi lớn bộ phận binh mã điều đi nơi đây tu hành, đem núi này xem như tu luyện tràng. Liền cái này ngắn ngủi thời gian một tháng, những này đệ Cửu Sơn chủ lực binh mã tiến độ tu luyện nhanh chóng, không ít người thu hoạch được đột phá, khí thế biến hung hãn vô song, bạo liệt như lửa. Bây giờ trong núi truyền lệnh toàn bộ nhân mã về núi, bọn hắn tuân lệnh mà về, giống như manh thú về núi, giá ngựa mà đến. Cảnh tượng như vậy cùng khí thế, nhường ven đường nghe tin bất ngờ bách tính hô hấp nhịn không được cứng lại, không ít cường đại vũ phu gặp cố này hổ làng chi sư đều mạnh mẽ nhíu lại, cái này thiên quân vạn mã chi thế, sợ là liền võ tàng bậc đại thần thông cũng không dám tùy tiện thử kỳ phong mang. Đây chính là đệ Cửu Sơn xúc dưỡng lên uy thế. Âm ầm cố này dòng lũ sắt thép rầm rầm theo né tránh nam thành chi sự xe ngựa bên cạnh nhanh chóng đi xa, thẳng đến Vân Đỉnh Sơn phương hướng. Mà cái này càng náo càng lớn động tĩnh, cũng làm cho cái này bóng đêm rốt cục biến không còn bình tĩnh nữa, không ngừng vang lên tiếng bàn luận xôn xao. mau mau đi đường đi đệ tiểu sơn. Nam Thành chi sự nhìn xem đi xa Hồng Lưu, bình phục ngực bị khí thế kia chấn nhiếp buồn bực chán, ngựa khí bắt đầu biến gấp rút, thúc giục Sa Phu lên đường, thân thể mình cũng một lần nữa tiến vào xe ngựa. Cái này đệ cửu sơn không ngừng hiện ra động tác, là kẻ ngu cũng nhìn ra đến, đây là có đại sự muốn xảy ra. Giá. Sa Phu tranh thủ thời gian giơ lên roi ngựa, khu xử xe ngựa một lần nữa lên đường, đi theo kia hơn vạn thiết kỵ về sau, xe ngựa bánh xe chuyển nhanh chóng. Cứ như vậy, thời gian một chén trà sau, xe ngựa rốt cục đi tới đệ cửu sơn. Lúc này, đệ cửu sơn chấn động, đều là mã nhi gào thét cùng tiếng vó ngựa chấn sơn. Đệ cửu sơn quân doanh ánh lửa hừng hực, chiếu sáng dưới núi đường. Nam Thành chi sự xe ngựa tới chân núi, liền ô dừng lại, đến nơi này, quan văn xuống tiệu, quan võ xuống ngựa. Các ngươi ngay tại cái này chờ lấy. Quách Lập Hùng phân phó trong nha môn người một tiếng, sau đó quay người ngẩng đầu nhìn ánh lửa hừng hực, bầu không khí ẩm ẩm thứ chín núi lớn doanh, dậm chân lên núi, thân hình một bước nhoáng một cái, chính là mấy chục mét. Ở trên sơn trên đường, hắn lại gặp được cái khác ba thành chi sự, hội tụ vào một chỗ, đang lên núi. Trương đại nhân, Quý đại nhân, Tôn đại nhân, các ngươi cũng tới. Là Quách đại nhân. Đông Nam Tây Bắc bốn thành chi sự gặp mặt. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ tiền tuyến lại muốn lên chiến sự? Ta trên đường tới, hơn bạn cưỡi về đệ Cửu Sơn, xác nhận những cái kia tại Nam Thành ngoại trú đâm tướng quân sơn chủ lực binh mã. Quách Lập Hùng chỉ có thể nghĩ đến cái này một cái lý do. Không rõ lắm, đệ Cửu Sơn bao lớn quy mô động tác chỉ có thể là lý do này, nhưng mang binh đánh giặc, chúng ta đều chẳng liên quan bên cạnh, vì sao gọi chúng ta bốn người đến đây nghị sự, kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này. Đông Thành chi sự đầu tiên là ngưng thần nghiêm nghị, sau đó nhíu mày, lộ ra không hiểu. Đây cũng chính là bốn vị chi sự đều không hiểu nguyên nhân. Bọn hắn thuộc bổn phận sự tình, là phụ tá phủ tư quản lý thành nội, tựa như tứ phương huyện lệnh đồng dạng. Nói nhiều vô ích, đi thì biết. Bốn người như vậy đi tới đệ Cửu Sơn quân doanh ngoài cửa lớn, lúc này đại doanh cổng không ngừng có lớn mã phi chạy nhập doanh, bên trong tiếng hò hét, tiếng ngựa hí, nhọn tiếng còi, ồn ào vô cùng. Có áo xanh giáp sĩ tiến lên, hướng bọn họ bốn người ô quyền, bốn vị chi sự, mời đi điểm tướng đại nghị sự, theo tại hạ đến. Nói, liền lĩnh bốn người hướng phía quân doanh đại môn đi vào. Xuyên qua ồn ào binh mã trận, bốn vị chi sự đi theo đi vào điểm tướng đại tháp lâu. Trong tháp lâu, đèn đuốc sáng sủa, một tầng trong đại sảnh đã có người ngồi xuống. Hai vị tham quân, Cao Vũ cùng Phạm Sấu. Ba vị phòng giữ tướng quân, Đông Thành phòng giữ Chu Viễn, Nam Thành phòng giữ Chớ Ngàn Mây, Tây Thành phòng giữ Liêu Núi Xanh. Cùng nói phủ tư trông coi kho vũ khí trưởng sự, hiệp đồng các sơn 14 ti trưởng đại khái 11-12 người. Quách Lập Hùng bốn vị chi sự tiến đến, hướng phía Cao Vũ Phạm Sấu hai vị tham quân, cùng ba vị phòng giữ tướng quân vị làng gan, khách sáo hạ, thật không tiện, hạ quan đợi người tới trưởng. Kỳ thật, chi sự cùng phòng giữ tướng quân đồng cấp, đều là tòng ngũ phẩm, nhưng ở phủ tư, quan văn trời sinh luận võ quan thấp một đầu, cho nên tự xưng hạ quan. Cao Vũ bọn người đơn giản ra hiệu, Quách Lập Hùng bốn người dựa theo chỗ ngồi chính tự, tìm chỗ ngồi xuống. Trong đại sảnh không một người nói chuyện, có chút mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, có trong tay bưng trà, chén đóng chụp lấy miệng chén, tiên tính uống trà, còn có người lẫn nhau truyền âm, nhưng tất cả mọi người lỗ tai tử tế nghe lấy động tĩnh bên ngoài. Cũng không lâu lắm, lại có người tới. Bắc Thành phòng giữ Tiêu Thắng mặc nặng nề khôi giáp, đầy người sát khí đi tới, xem ra ta tới chậm, tấn nhà những người kia con bị chết mạnh miệng, không, cậy ra miệng, lãng phí chút thời gian. Nghe nói như thế, người đang ngồi nhịn không được mặt mày khẽ động. Chuyện tối ngày hôm qua, đều nghe nói phụng chính là cựu Trung Lang Kiến. Đánh Bắc Lương Thế Tử mặt. Bất quá, không ai tại đề tài này bên trên lắm miệng cái gì, bất quá bây giờ người đến không sai biệt lắm, đại gia giữ yên lặng chờ đợi chính chủ đến, cảm thấy cũng không khỏi có chút khẩn trương lên. Đại khái qua 10 cái hô hấp, bên ngoài truyền đến phân phó. Mở ra cấm chế. Những người khác không nên quấy nhiễu. Theo dứt lời, vài tiếng bước chân cấp tốc tới gần, sau đó bước vào trong lầu tháp. Lập tức Vân Tiên Sinh, Liễu Thanh, Lục Minh hùng hùng hổ hổ hiện ra thân thể. Tiếp lấy, một tầng đại sảnh đại môn ba đóng lại. Trong đại sảnh, những người khác sắc mặt kỳ quái. Liền nghe Vân Tiên Sinh ba người trực tiếp đi lên trước, tướng quân có đại sự mang theo, rút không rảnh rỗi, giao cho ta ba người hôm nay chủ trì nghị sự. Nói, ba người tại phía trước nhất hai bên trái phải ngồi xuống, Vân Tiên Sinh nhìn một chút đem ánh mắt đưa tới hai vị tham quân, bốn thành thủ chuẩn bị, vẻ mặt chậm rãi biến nghiêm túc, bỏ xuống một cái tin tức nặng ký, tiền tuyến truyền đến tin tức, yêu ma phong ấn giải trừ, bắt đầu ngao ngoe muốn động, luôn hãm đại lượng yêu ma tập hợp, đợt thứ hai chiến dịch rất nhanh sẽ đánh vang. Cái gì? Tin tức này ném ra ngoài, cứ việc không ít người lúc đến, đối đệ Cửu Sơn động tác sinh ra tương quan phỏng đoán, nhưng nghe đến tin tức xác thật, vẫn là không nhịn được hô hấp cứng lại. Nên tôi vẫn là phải đến. Những người khác tâm tình chìm xuống. Sợ. Vân Thiên Sinh trong mắt tinh quang nhảy lên, dò xét vẻ mặt của mọi người. Mây Phiêu Kỵ, ngươi cứ nói đi, tướng quân hạ cái gì chỉ lệnh, Cao Mộ toàn lực phối hợp. Cao Vũ trực tiếp tỏ thái độ. Vân Thiên Sinh hơi gật đầu rồi gật đầu, ánh mắt như điện, tuân tướng quân kiến, đệ Cửu Sơn sẽ lập tức phát binh, nhưng lần này cùng lần thứ nhất không giống, lần này chúng ta rất có thể sẽ chủ động khởi xướng tiến công. Chương 402, tìm cơ hội giết chết gia hỏa này, 1, chương 402, tìm cơ hội giết chết gia hỏa này, 1, chủ động tiến công. Lời này vừa ra, phòng nghị sự trong nháy mắt xôn xao. Mấy vị tham quân, phòng giữ, chi sự nguyên một đám mí mắt nhảy lên, khó nén trên mặt chấn động. Phải biết, thập vạn đại sơn phong ấn còn không có giải trừ, yêu ma vi phạm lần đầu lúc, trước trấn ma sứ bị giết, phạt sơn quân binh bại, 12 đường binh mã hao tổn hơn phân nửa, mặt phía nam 16 phủ càng là trực tiếp vứt bỏ một nửa số lượng, phạt sơn quân tính cả phủ binh 20 vạn tướng sĩ gãy kích xa trường, phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm. Dưới mắt, phòng thủ cũng đã đầy đủ phí sức, chớ nói chi đến tiến công, huống chi lần này, Thập Vạn Đại Sơn phong ấn toàn bộ giải trừ, Thập Hung Yêu Ma sợ là sắp đại quy mô bắc thượng, lập tức trọng yếu nhất hẳn là tổ chức binh mã, gia cố phòng tuyến, làm tốt cách đối phó. Đệ Cửu Sơn binh mã mặc dù bây giờ bình cường mã tráng, nhưng chủ động tiến công, không khác lấy hạt rẻ trong lò lửa, có chút thiên phương giả đảm. Cái này Cao Vũ con ngươi chấn động, ngự khí kinh sợ, cùng đối diện Phạm Thăng Quân, cùng dưới tay phải Nam Thành phòng giữ bọn người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. Không đợi trong bọn họ tâm bình phục, chỉ nghe Vân Thiên Sinh tiếp tục lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, không chỉ ta Đệ Cửu Sơn, chỉ sợ đến lúc đó, giáp một phát động toàn thân, phía trước phòng tuyến binh mã toàn bộ sẽ có động tác, sẽ phát sinh một trận đại chiến, trận chiến này không có thua cơ hội, một khi thất bại, đất thuộc sẽ hơn phân nửa luôn hãm, cẩm quan thành đứng núi chịu sào. Cho nên nói, lần này không có đường lui, tướng quân gọi đại gia tới, chính là muốn nâng toàn thành chi lực, thậm chí toàn nói các phủ có thể tập kết lực lượng, chuẩn bị cuộc chiến tranh này, chư vị có thể minh bạch. Nếu nói vừa rồi ngữ điệu chỉ là một khối đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, dưới mắt câu này trực tiếp đem mặt hồ nhấc lên sóng lớn. Đang ngồi đám người hoàn toàn ngồi không yên. Cửu Trung Lang đây là muốn chủ động xuất kích, chuẩn bị cùng yêu ma quyết nhất tử chiến, đây có phải hay không là quá trong đám người? Tây Thành phòng giữ Liêu núi xanh sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng cuộn cuộn, ngồi thẳng lên ngồi nghiêm chỉnh, lúc đầu muốn nói quyết định này có phải hay không quá mạo hiểm, nhưng có chỗ chần chờ. Vân Tiên Sinh thấy thế, biết hắn tại bận tâm tướng quân, không dám cao giọng lời nói, Liêu phòng giữ cứ mở miệng, lần này chính là cùng các vị thương nghị, không cần bận tâm cái gì, tướng quân cũng là ý tứ này. Liêu núi xanh gật đầu, trong mắt thần sắc lo lắng khó nén, mở miệng nói, Liêu nào đó muốn nói, quyết định này có phải hay không quá mạo hiểm? Phải biết bây giờ phủ tư lực lượng một gọn lại gọn, liền binh mã xây dựng chế độ đều bị đánh tàn phế hơn phân nửa, mà yêu ma phong ấn giải trừ, đang lúc thịnh lúc, Cửu Trung Lang xuất lĩnh chư vị tướng sĩ, bây giờ là dân chúng trong thành trong lòng định hải thần châm, nếu là chủ động xuất binh, thương vong có nói, càng sẽ gây nên rối loạn, chỉ sợ phía sau bất ổn, sao không chậm chậm lưu toan, dùng phòng thủ làm chủ đạo, cái này vẫn có thể xem là càng ổn thỏa phương pháp xử lý. Đó bất quá là nước cấm nấu hết xanh mà thôi, mà chúng ta chính là cái kia hết xanh. Chư vị trong lòng đều hiểu, chúng ta phủ tư lực lượng cùng Thập Vạn Đại Sơn yêu ma so sánh, ở vào yếu thế. Nếu như chờ yêu ma tập kết tốt lực lượng công tới, ta đợi đến thời điểm khả năng liền cơ hội phản kháng đều không có, dễ dàng sụp đổ, đó cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là rất có thể phát sinh sự thực. Về phần phía sau sự tình, tạm không cần lo lắng, tướng quân đã hạ lệnh, mệnh ta thủ phía sau, hiệp đồng thế lực khắp nơi, cam đoan phía sau an ổn, cho tiền tuyến binh mã cung cấp bảo hộ. Hắn ngữ khí trầm ổn, đã có là chi phong, ánh mắt rơi vào những người khác trên mặt, cho người ta tin phục cảm giác. Mà hắn dứt lời, đối diện Liễu Thanh hai tay rơi vào cái ghế trên lan can, nghiêm nghị mở miệng, phụ tướng quân nhà ta khiến, lần này xuất binh để cho bản phiêu kỵ mang binh xuất chinh, ta phổ thông thần uy quân hơn bạn thiết kỵ đem ít ngày nữa lên đường, lao tới xa trường, mà lần này, chúng ta đem xâm nhập yêu ma nội địa, hung hiểm bất phần, cho nên, hắn nói, báo mắt vừa mở, thần quang sáng chói, nhìn về phía trưởng quản kho vũ khí trưởng sử cùng hiệp đồng Cát Sơn 14 thị trưởng, bản phiêu kỵ cần quyền hạn điều động phủ tư kho vũ khí bên trong binh khí, đang dược, phụ triện, mà khắc cần Cát Sơn 14 toàn lực phối hợp, chế tạo càng kiên cố khôi giáp, sắc bén hơn đao, chọn lựa ra thượng thừa nhất dị chủng lớn ngựa, đủ nhiều ra chỉ trận pháp phạt sân cờ. Dương trưởng sử, Ngũ thị trưởng có hạ quan. Hai người mau từ trên ghế đứng dậy, có chút túi đầu, hướng đối phương bị lan can. Ta nói, các ngươi hai vị nhưng có cái gì dị nghị? Liêu Thanh ánh mắt như ưng, mở miệng hỏi thăm. Hạ quan tuân lệnh, sẽ lập tức thông chi Cát Sơn 14, toàn lực dựa theo phiêu kỵ tướng quân yêu cầu hoàn thành phối trí. Ngũ thị trưởng, một cái giữ lại dâu cá chê, người mặc mỏng giáp trung nhân, ôm quyền xác nhận. Tiếp lấy, Liêu Thanh ánh mắt Nazi, rơi vào trưởng quản phủ tư kho vũ khí Dương trưởng sử trên đầu, đối phương là nhìn xem 60 tuổi tác lão tướng, nhìn vẻ mặt có chút khó khăn. Liêu Thanh nhìn đối phương cái biểu tình này, lông mày có chút nhăn lại, mà vị này trưởng sử thì tranh thủ thời gian mở miệng, về Liêu Phiêu Kỵ lời nói, kho vũ khí quyền hạn có thể cho tướng quân điều động, chỉ là sợ là sẽ để cho Phiêu Kỵ có chút thất vọng, bây giờ kho vũ khí bên trong, ngoại trừ phong ấn tồn tại các loại đạo binh, khôi lỗi chờ coi như đủ, đang dược, phụ triện những này tiêu hao tài nguyên, đã còn thừa không nhiều, một là đất thuộc hai tuyến yêu ma phạm loạn lâu ngày, nhưng tư, nguyên này tiêu hao rất lớn, nhiều năm nội tình cũng khó có thể gánh chịu mức tiêu hao này tốc độ, hai là triều đình bên kia cung cấp quân nhu ngày càng giảm bớt, dựa vào phụ tư đan sư phụ sư khó mà cung cấp khổng lồ như vậy tiêu hao. Nói, có chút thở dài. Đám người nghe xong, nhíu mày, sau đó tất cả đều im lặng, lời nói này ngược không sai, một trận chiến tranh đối tài nguyên tiêu hao là con số kinh khủng, nhất là đất thuộc phức tạp thế cục, Thập Vạn Đại Sơn cùng tám bộ ma quốc đều tại phạm tội. Mà trong đó chủ yếu nhất là triều đình bên kia, không có nói cung cấp đầy đủ quân nhu thiết tế, dẫn đến phủ tư bây giờ cũng có chút giật gấu ba bay. Mà loại tình huống này, ngày sau có thể sẽ ác liệt hơn, bởi vì nhà mình tướng quân tại Thiên Hùng quan công không sai ngỗ nghịch triều đình, còn không biết triều đình là thái độ gì. Cứ việc có chấn ma đại tướng lên tiếng, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bất quá, đây cũng không phải cái gì không thể giải quyết sự tình. Không sao, mời ra những cái kia phong tồn đạo binh cùng chiến tranh khôi lỗi mới là từ đầu. Về phần cơ sở đan dược và phụ triện, bản phiêu kỵ sẽ chuyển tướng quân lời nhắn cho trong thành các nhà, để bọn hắn hỗ trợ thu mua đầy đủ số định mức. Liêu Thanh trầm rãi mở miệng. Hắn mong muốn chính là kho vũ khí những cái kia bao năm qua đến thu thập phong tồn đạo binh, cùng sức sát thương cực mạnh, từ mặc ra cơ quan thuật khởi động chiến tranh khôi lỗi. Về phần đan dược và phụ triện những này tiêu hao thành phẩm, đi vào trong thành các lớn phường thị thu mua, mà những cửa hàng này trên cơ bản đều nắm giữ trong thành các đại gia tộc trong tay, mà hắn chỉ cần phụng tướng quân lời nhắn, nghĩ đến những gia tộc kia sẽ bán mặt mũi này. Là Dương trưởng sử vẻ mặt dừng một chút, ứng thanh. Hai vị ngồi xuống đi. Hai người gật gật đầu, một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Lúc này Liễu Thanh đem ánh mắt chuyển hướng đối diện bên cạnh Lục Minh, những người khác cũng nhìn về phía vị này cánh phải thần ủy phiêu kỵ tướng quân. Lục Minh hiểu ý, ánh mắt chậm rãi chuyển động, mở miệng, bản phiêu kỵ phụng tướng quân kiến, mang binh phụ trách kiến tạo công sự phòng ngự, tại Cẩm Quan thành bên ngoài dựng phòng tuyến, cần đại lượng nhân thủ, đứng can hệ trọng đại. Nói, ánh mắt rơi vào tòa đuôi quách tôn chương quý bốn thành chi sự bên trên, cái này cần làm phiền tới bốn vị chi sự. Chương 402, tìm cơ hội giết chết gia hỏa này, 2, chương 402, tìm cơ hội giết chết gia hỏa này, 2, bốn người nghe xong, liền vội vàng đứng lên, hướng phía trước thi lễ, chờ mệnh lệnh. Trong đó Đông thành chi sự dẫn đầu mở miệng, còn mời Lục tướng quân chỉ thị. Lục Minh ánh mắt trầm ngâm, các người bốn vị sau khi trở về, sáng sớm ngày mai tuyên bố văn thư, theo nha môn hộ tịch trong danh sách, lấy nửa lao dịch bán công phương thức trong thành cùng bên ngoài phủ các huyện điều động đại lượng dân phu, công tượng, mặt khác, cân đối những người này hậu cần lương thảo, xe ngựa những này các ngươi hẳn là xe nhẹ đường quen, tóm lại, bản phiêu kỵ muốn các ngươi bằng nhanh nhất tốc độ điều động đầy đủ nhân thủ mở ra công. Bản phiêu kỵ sẽ an bài dưới trướng nhân mã, hiệp trợ các ngươi hoàn thành việc này, cũng bàn giao trong đó một chút cụ thể hạng mục công việc. Mấy vị có thể nghe rõ. Hạ quan minh bạch. Quách Tôn Trương quý bốn vị chi sự từng cái túi đầu ứng thanh, buông xuống mặt mày hạ lộ ra một cô khẩn trương, xem ra đây là muốn làm thật. Bọn hắn có thể tưởng tượng tới một trận chiến này tầm quan trọng, nếu như thất bại, hậu quả khó mà lường được, không khỏi đi theo tâm thần khẩn trương lên, liên tâm nhảy cũng đi theo tăng tốc. Ngồi xuống đi. Lục Minh đem chính mình muốn lời nhắn nhủ sự tình nói xong. Bầu không khí cũng tại mấy người mỗi chữ mỗi câu bên trong biến khẩn trương túc sát lên. Không khí ngắn ngủi trầm mặc, đến nghị sự các vị tự nhiên cũng thấy rõ, đệ Cửu Sơn đã hạ quyết tâm, ba vị phiêu kỵ giáo úy mỗi người quản lý chức vụ của mình, chế định riêng phần mình kế hoạch. Trong không khí, có thể cảm nhận được một cỗ mưa gió sắp đến kiềm chế, tâm tình của mọi người đều biến có chút nghiêm trọng. Cuối cùng, Vân Thiên Sinh phá vỡ trầm mặc, đi, chúng ta lại không phải đi chịu chết, tướng quân nhà ta tự có ý nghĩa sâu xa. Sau đó, xoay chuyển ánh mắt, nhìn một chút những người khác, chư vị, chớ ngẩn ra đó, hiện tại tràng chiến dịch này liền đã văng rồi, nên bận đột. Nói, ba vỗ tay một cái, một tầng đại sảnh cửa phanh mở ra. Người đang ngồi hiểu ý, lục tục ngo ngoe đứng lên. Vậy hạ quan mấy người trước hết cáo lui. Bốn thành chi sự đứng dậy hướng phía thượng thủ vị lan can, sau đó chuẩn bị quay người rời đi. Dương trưởng sử cùng Ngũ Ti trưởng cũng kém không nhiều đồng thời. Ngay tại mấy người chuẩn bị quay người thời điểm, một cái không rõ không nhạt thanh âm truyền vào đại gia lỗ tai, hôm nay nghị sự chính là trong quân cơ mật, tướng quân không hy vọng chuyện này người ở bên ngoài trong miệng nhắc lên, nếu như có người truyền, coi như tâm. Đúng đúng đúng. Rời đi mấy người nghe xong lời này cũng không giận, đây là tự nhiên, can hệ trọng đại, loại sự tình này truyền đi nhưng là muốn rơi đầu, ai cũng sẽ không bỏ qua. Mà mấy người trong đó nam thành chi sự Quách Lập Hùng, trong lòng nhảy một cái, luôn cảm giác người ta là tại điểm chính mình, dù sao mình đầu kiêng lịch tử cũng là bởi vì miệng rộng, nói không nên nói lời nói bị khu trục ra đệ Cửu Sơn. Trong lòng của hắn tỉnh táo, bao ở miệng của mình, mặt khác sau khi trở về lại đem chính mình cầm lịch tử giam lại. Không bao lâu, từng người rời đi đại sảnh. Cuối cùng đi là Cao Vũ cùng Phạm Sấu hai vị tham quân, hai người bình thường phụ trách phủ ti kỳ việc khác nghi, cùng Vân Thiên Sinh ba người lần nữa thương lượng xác nhận chút sự tình, rời đi thời điểm, cau mày nhíu mày, lo lắng lo lắng. Thời gian một chén trà sau, một tầng trong đại sảnh chỉ còn lại Vân Thiên Sinh, Liễu Thanh, Lục Minh ngồi đối diện nhau. Cửa mở ra, ba người tại tất cả mọi người sau khi đi, vẻ mặt trầm mặc lại, lặng lặng nhìn xem ngoài cửa vòng quanh tuyết bay, nghe bên ngoài phân tạp tiếng ngựa hí. Chẳng biết lúc nào, Liễu Thanh tiếng trầm mở miệng, bọn hắn đều coi là tướng quân còn tại đệ Cửu Sơn chủ nắm đại cục, chúng ta làm như vậy không biết là đúng hay là sai. Đây là tướng quân giao cho ta nhóm chuyện nên làm, chỉ là tướng quân không ở bên người, chúng ta không có tướng quân kia phần khí phách cùng dũng khí mà thôi. Bất quá dưới mắt, ba người chúng ta đến mau chóng cường đại lên, gánh vác đệ Cửu Sơn, bất luận như thế nào, bước lên bao lớn hiểm, cũng phải đem tướng quân tiếp trở về. Vân Thiên Sinh ngữ khí âm vang, ánh mắt kiên định. Lão Vân nói không sai. Lục Minh vỗ xuống đờ ghế dựa tay, một đôi mắt to sau đó nhìn về phía Liễu Thanh, lão Liễu, ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm phát binh? Tự nhiên mau chóng, chỉ là các huynh đệ tháng này hứa thời gian tại tướng quân sơn tu luyện, không ít người thu hoạch được đột phá, võ đạo nâng cao một bước, trong đó còn có mấy vị bộ hạ cũ ngay tại xung kích thiên quan, lúc đầu binh khí cùng khôi giáp đều không xử mới, cần chế tạo lần nữa, không phải không phát huy ra thực lực, huống hồ lần này đi tiền tuyến, xâm nhập yêu ma nội địa, tương đối nguy hiểm, nếu là bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này tại yêu ma trong tay mất mạng, thực sự không đáng. Đáng tiếc, nếu là lại nhiều cho một chút thời gian, ta đệ Cửu Sơn thực lực tổng hợp sẽ lên thăng một mảng lớn, những bộ hạ cũ kia cũng có thể là toàn bộ đột phá thiên quan. Liêu Thanh nói những người này đều là thủ hạ bọn hắn lao binh, một đường theo đời trước trung lang tướng sống đến bây giờ, trước đó có là luyện khí, có là thể huyền, trên chiến trường chém giết sống sót, hiện tại một đường hát vang tiến mạnh, ngay tại xung kích thiên quan. Vân Thiên Sinh cùng Lục Minh biết những tình huống này, Vân Thiên Sinh ánh mắt bỗng nhiên nhảy lên, chớ nóng đội, các ngươi chẳng lẽ quên? Tướng quân lưu cho chúng ta mấy vạn tướng sĩ tài nguyên, kia trên trăm ngày hôm trước quan yêu ma thi thể, đem những này huyết nhục phân cho tướng sĩ, mau chóng tăng thực lực lên, một bộ phận ma cốt lưu cho Lục Minh, hắn kiến tạo trận pháp có thể có tác dụng lớn, một bộ phận ma cốt cùng yêu ma gia lông lần phiến, giao cho các sơn đao kích tư, để bọn hắn dùng những yêu ma này vật liệu mau chóng chế tạo ra các ngươi tiền tuyến tác chiến dùng binh khí cùng khôi giáp. Một công ba việc. Ra đây cũng nghĩ qua, có thể đem quân không có hạ lệnh. Liêu Thanh có chút cứng nhắc. Vân Thiên Sinh có chút lắc đầu bất đắc dĩ, tướng quân nhường công Tôn Tiên Sinh truyền lời, tất cả tùy cơ ứng biến, tới cái này khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, còn xoắn suýt cái này, tướng quân nếu là biết, đem ta mắng nhóm ngu như lợn. Cũng là, cứ làm như vậy. Rất nhanh, ba người đạt thành nhất trí. Trên trăm ngày hôm trước quan yêu ma huyết nục, như thế một số lớn khổng lồ tài nguyên, tại lúc khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp này, lộ ra đầy đủ chân quý. Thép tốt phải dùng tới trên mũi đao, có những vật này gia trì, đệ Cửu Sơn thực lực có thể ở trong thời gian ngắn lên cao một cái lớn bậc thang. Vân Tiên Sinh ba người bỗng nhiên nhớ tới buổi chiều rời đi vị kia áo đỏ phần phật, tư thế hiên ngang nữ tử, trong lòng tràn đầy kính nể. Nàng này tại tướng quân rủi ro sau, chủ động gánh vác chức trách lớn, đem mấy bạn phủ binh an trí, lại dẫn người áp giải nhiều như vậy chân quý yêu ma huyết nục về gấp quan, trong lòng không cái gì tư lợi, cái này nhất ẩm nhất chắc, là đệ Cửu Sơn giải quyết rất nhiều vấn đề. Cứ như vậy, ba người liền lên đệ Cửu Sơn đỉnh núi. Mà ngày kế tiếp bình minh, chúng sớm gõ vang, tứ phương chi sự nha môn, từng thất lớn ngựa chở nhà sai chạy đến phố lớn ngõ nhỏ, phiến phiến cửa bị gõ vang, từng chương văn thư bố cáo gián tiếp mà ra cẩm quan thành rất nhanh ồn ào náo động lên. Mà tại ngoài vạn dặm, thập vạn đại sơn, âm sơn khu vực, nguyên bản chỗ kia núi hoang lại hướng nam trăm dặm, một chỗ khe nước phía sau thủy liêm động. Kia khe nước thác nước bên trong, đột nhiên có ba đạo bọt nước văng lên, sau đó ba đám bọt nước bên trong không hẹn mà cùng ngưng tụ ra ba đạo khí tức bất phàm bóng người, như vậy bước vào phía sau thủy liêm động. Trần huynh, quả nhiên, chúng ta dựa theo phương pháp của ngươi, tại chúng ta trước đó ở địa phương, thấy được chiếc thuyền kia ở phía dưới sông ngầm lộ ra ra tung tích, gia hỏa này còn tại theo dõi chúng ta. Ba người hiện thân sau, gặp được đang khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá Trần Uyên, biến sắc, mở miệng nói. Chỉ thấy trên tảng đá, Trần Uyên mở mắt ra, trong mắt hàn quang nhiếp ra ba thước bên ngoài, hết sức lạnh. Tiên lễ hậu binh, đã thứ này không tuân quy củ, vậy thì tìm cơ hội giết chết. Chương 403, yêu ma cấm địa gậy ông đập lưng ông, 1, chương 403, yêu ma cấm địa gậy ông đập lưng ông, 1, lần trước thấy cái này cái gọi là ôn an hầu, Trần Uyên duy trì khắc chế, cũng đúng sự tồn tại của người nọ có chỗ kiêng kỵ, dù sao thân ở yêu ma nội địa, không tốt mặt, nhưng nói do hoạch xuất ra sở hạ hàng giới. Hiện tại, người này không tuân quy củ, vẫn như cũ theo ở phía sau, vậy thì chứng minh người này không có lòng tốt. Chính mình chuyến này trên thân gánh vác mấy bạn tướng sĩ đồng đội tính mệnh, xuyên trung quan cùng đệ Cửu Sơn cũng bắt đầu có hành động, mình nếu là tại thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề, tuyệt không phải hắn một người tính mệnh đơn giản như vậy, cho nên không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Phàm là trở ngại hắn, uy hiếp được hắn, nhất định phải trước thời gian đặt bỏ. Nói, Trần Uyên trong mắt hiện lạnh, trong không khí nhiệt độ thẳng đem. Trước người ba vị thái bảo, nghe xong lời này, cảm nhận được Trần Uyên không che giấu chút nào sát ý, biến sắc. Trong đó Ngọc Kỳ Lân Kim Ngọc Sơn lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, thoáng tiến lên một bước, ngữ khí lộ ra một chút nghiêm trọng, "Trần huynh, trước đó này thuyền có thể chịu long hổ một kích, cái này gọi Ôn An Hầu sinh tiền càng là long hổ đại năng, người này thần bí khó lường, không biết sâu cạn, tăng thêm chúng ta bây giờ không thích hợp bại lộ, một khi động thủ, nếu như không thể trong thời gian ngắn giải quyết hết đối thủ, thế tất kinh động đại yêu nhìn trộm, đến lúc đó sợ là càng thêm phiền." "Phải." Kim Ngọc Sơn cũng không phải là nói bủ rũ lời nói, mà là liền tình huống hiện tại tiến hành phân tích, cảm thấy giết Ôn An Hầu người này không có lời. Cùng Đao Vũ Văn Quang ở một bên trầm mặc, Hồ Diên Khánh thì hơi không kiên nhẫn, cái gì long hổ đại năng, người này không có một chút long hổ phong phạm, lén lén lút lút đi theo ta ba người sau lưng, khẳng định có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng âm mưu. Trần huynh đã cảnh tỉnh chúng ta, giải thích rõ người này có tất sát lý do. Nói xong, vị này hán tử lưng hùm vai gấu chuyển hướng Trần Uyên, bất quá Kim huynh nói tới không phải không có lý, Trần huynh muốn giết ra hỏa này, nhưng có biện pháp gì tốt. Lời này gọn gàng dứt khoát, Trần Uyên mặt mày khẽ động, theo trên tảng đá đứng dậy, xuống tới, ánh mắt có chút nheo lại, người này thần bí khó lường không giả, nhưng mấy vị có nghĩ tới không? Như hắn thật là có bản lĩnh, chúng ta vừa mới bắt đầu trên thuyền lúc còn bị thương, làm gì còn đóng chặt cửa khoang, không hiện ra thần đến. Sau đó, lại vì sao lén lén lút lút, không cần sợ tại chúng ta. Khả năng hắn cũng bị thương, hoặc là nói, một sợi tinh hồn không đầy đủ trấn nhiếp ta bốn người. Hắn lời này là tại tiêu trừ Thái Tuế Sơn ba vị thái bảo đối chiếc thuyền kia lòng kiêng kỵ, dễ nói phục ba người cùng một chỗ độc thủ. Về phần lời này cũng là hắn trải qua kín đáo phân tích, cũng không phải là ăn không gian trắng. Đối phương tự xưng là tọa hóa hơn 200 năm long hổ, giữ lại một sợi tinh hồn tại thế. Hắn cũng hoài nghi những này chỉ là đối phương phóng thích ra ngụy trang, khả năng đều không phải là chính chủ, liền xem như lại như thế nào, đều tọa hóa hơn 200 năm, lưu lại một sợi tinh hồn tồn thế, thực lực còn thừa lại nhiều ít, chỉ sợ là tại kéo dài hơi tàn. Phải biết, tại hắn Hồ Thiên không gian bên trong Bắc Hải Long Nữ, trải qua ở chung được hiểu, đối phương thụ thường trước đó rất có thể chính là một tôn Long Hổ. Hắn cùng Long Hổ tồn tại giao thủ qua, lại có cường viện, trong lòng tự có mấy phần lực lượng. Hú hổ, chúng ta mấy người vốn là thân ở hiểm địa, muốn giết ra ngoài không biết muốn gánh chịu nhiều ít phong hiểm, bản tướng thi pháp đã bắt đầu an bài bên ngoài binh mã chuẩn bị tiếp ứng, tuyệt không thể có bất kỳ sơ suất, không phải ta bọn bốn người lo lắng tính mạng, mấy bạn tướng sĩ tính mệnh, thậm chí toàn bộ đất thuộc an nguy đều có thể cùng ta bốn người liên lụy bên trên liên quan, cho nên bản tướng tuyệt không cho phép bất kỳ đối với chúng ta nhân tố bất lợi tồn tại. Người này nhất định phải giết, hơn nữa muốn nhất kích tất sát, không phải lần sau có đề phòng, liền khó khăn. Trần Uyên nói lời này lúc, ngữ khí sừng sững, màu vàng kim nhạt con ngươi chậm rãi đảo qua ba người, nhường ba người nhịn không được sắc mặt giật mình, hô hấp cứng lại. Cái này một lời nói, để bọn hắn trong nháy mắt cảm giác trên người mình gánh vác trách nhiệm trọng đại, trong lòng biến trở nên nặng nề, cũng sẽ bọn hắn hoàn toàn điểm tình, trên mặt do dự cùng kiêng kỵ nhanh chóng rút đi. Đúng vậy a, bọn hắn đi theo Trần Uyên tìm kiếm phương pháp thoát thân, trong cái này chi hiểm yếu dính dáng đến đất thuộc tướng sĩ, sao có thể thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích? Nghe Trần Vinh chính là, cũng không thể mang do dự. Cái kia còn chờ cái gì, chơi hắn. Hồ Diên Khánh ánh mắt hung ác, đưa khí thô cuồng. ta cũng nghĩ nhìn xem chiếc thuyền kia bên trong có đồ vật gì. Cùng Đao Vũ Văn Quang cũng nhẹ gật đầu. Ngọc Kỳ Lân Kim Ngọc Sơn nghiêm mặt lên, "Ô quyền, ta nghe Trần huynh, chỉ là còn có một vấn đề phải giải quyết. Ở nơi nào ra tay mới có thể không trêu chọc đến yêu ma chú ý?" Nói, trong mắt của hắn quang mang lưu chuyển, nhìn xem Trần Uyên, lấy hắn đối vị này đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng hiểu rõ, đối phương tâm tư kín đáo, theo phương gia lão tổ nơi đó cũng có thể thấy được đến, vị tướng quân này đi một bước nhìn mười bước, xem như ra quyết định gì đó lúc, thầm nghĩ tất nhiên đã sớm kế hoạch tốt. Nghĩ đến Trần huynh hẳn là có tính toán. Trần Uyên không nói chuyện, chỉ là trực tiếp tay giơ lên. Chỉ thấy một sợi kim hỏa theo lòng bàn tay toát ra, sau đó gió lốc mà lên, vài thước đến cao, tiếp lấy hóa thành từng sợi cắt vàng, tại trên lòng bàn tay phương hiện ra một mảnh sa bàn. Thập vạn đại sơn địa vực đột như vậy nổi lên. Trần Uyên ánh mắt hướng về bọn hắn chỗ điểm đỏ tây nam phương hướng, ở vào âm sơn cùng nhỏ lần sơn giao giới một nơi, một cái tay khác hướng trong đó một chỗ một chút. Nơi đây lập tức kim quang một dựng, hướng lên phun trào, trong khoảnh khắc một mảnh quang ảnh trong sơn động nổi lên. Hình chiếu bên trong, một đám mây sương mù lờ lờ, bên trong có vô số phong long quyển, cao đến ngàn trượng, trực tiếp kết nối thiên địa, cảnh tượng ý vi trắng quan, mà cái này kỳ quỷ hoa mỹ cảnh tượng bên trong, có thể tưởng tượng tới kia phong bạo bên trong nguy hiểm. Mà kia trong mây mù, cái gì cũng thấy không rõ, không biết rõ bên trong ẩn giấu đi nguy hiểm gì. Trần huynh mong muốn ở chỗ này phục sát người kia. Kim Ngọc Sơn nhìn xem phương này hình chiếu, cảm thấy cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình, mơ hồ cảm giác được bất an. Nơi đây là địa phương nào? Nhìn so với chúng ta trước đó trong lúc vô tình xâm nhập hiểm địa lợi hại hơn nhiều. Hồ Diên Khánh mặt mày cũng nhảy một cái, có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Trần Uyên sắc mặt mang theo một tia nghiêm nghị, chậm rãi mở miệng, nơi đây tại Thập Vạn Đại Sơn yêu ma trong miệng, tên là tội thành loại này cách gọi không biết lai lịch cụ thể, nhưng căn cứ các bậc tiền bối miêu tả, nơi đây liền trong núi lớn yêu ma cũng không muốn tùy tiện bước vào, dễ dàng mê thất, tương đối nguy hiểm, không thể xâm nhập, bên trong còn có một loại quái vật, nghe nói rất khó đối phó. Trần Uyên đem liên quan tới nơi đây tình báo cáo chi ba vị thái bảo, bao quát trong đó nguy hiểm, về phần bên trong nghe đồn, nói bên trong có cái gì người sống tồn tại vết tích, Trần Uyên không biết thực hư, liền không nói. Kim Ngọc Sơn ba người nghe nói như vậy, trên mặt nhịn không được lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ, nơi đây đã hung hiểm, Trần huynh muốn ở đây bố trí mai phục. Chương 403, yêu ma cấm địa gậy ông đập lưng ông, 2, chương 403, yêu ma cấm địa gậy ông đập lưng ông, 2, bởi vì không có lựa chọn tốt hơn. Trần Uyên khẽ lắc đầu, sau đó nói rằng, nơi đây, yêu ma không muốn bước vào, có thể rất tốt che giấu hành tích của chúng ta, nhân mã của ta chuyển đến tin chính xác còn cần một đoạn thời gian, nơi đây cũng là rất tốt chỗ ẩn thân. Đương nhiên Trần Mỗ không phải làm việc người lỗ mãng, đi trước nhìn xem lại xuống kết luận, nếu như có thể thực hiện, chúng ta cũng chỉ ở ngoại vi động thủ, không thâm nhập, nghĩ đến bằng vào ta chờ tu vi cũng không thành vấn đề. Nói, cười lạnh một tiếng, đối phương nếu như đi theo chúng ta, liền nhất định sẽ tới, nói không chừng còn cảm thấy đúng với lòng hắn mong muốn. Kim Ngọc Sơn ba người liếc nhau, cảm thấy Trần Nguyên lời này ăn khớp kín đáo, là biện pháp không tệ. Trần huynh tự có quyết đoán, ba người chúng ta làm theo, lúc nào lên đường? Hiện tại liền đi. Nói không chừng một chốc lát này, người ta đã theo tới, ngay tại phía dưới nào đó đầu sông ngầm, bên trong. Trần Nguyên làm việc xưa nay không là dây dưa dài dòng người, biết có người tại nhớ chính mình, nhường hắn như nghẹn ở cổ họng, một khắc không diệt trừ, trong lòng liền không thoải mái. Hắn tay háo phất một cái, trong tay kim sắc sa bản vừa thu lại, sau đó dưới chân kim sắc hỏa diễm cùng một chỗ, đem còn lại ba người cũng bao khỏa đi vào, tiếp lấy xoạt hóa thành một đạo hỏa long quyển, xông phá phía ngoài thác nước, phóng lên tận trời, hướng về phía tây nam phương hướng, mấy cái chớp động, ánh lửa tan đi, trong hư không vết tích cũng rất nhanh biến mất. Một ngày sau, Âm Sơn cùng nhỏ lần sơn giao giới một chỗ khu vực, cùng Thập Vạn Đại Sơn bên trong mênh mang đồng cỏ xanh lá, quần sơn cạnh tú hoàn toàn khác biệt, nơi này đất cả nghìn dặm, mặt đất trọc, chỉ có mơ hồ có thể thấy được khô cạn lòng sông, chết héo cây cối, cùng vô tận bão cát. Cuồn phong thổi qua, nguyên một đám cồn cắt bên trên nhấc lên cắt sóng, thật giống như kim hoàng sắc sóng lúa lan lộn, chỉ là cắt vàng quét ở giữa, thỉnh thoảng hiện ra từng gỗ sâm bạch sơn thú, lẻ tẻ tô điểm tại màu vàng biển cắt ở giữa. Mà ở đằng kia sa mạc chỗ sâu, cảnh tượng hùng vĩ, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, kết nối thiên địa phong bạo long quyển, dường như có thể đem tất cả vạn vật xoắn nát, thu vắt ngang vài dặm, thấy chí hại nhiên vô cùng. Kia là mới thật sự là tử vong chi hải, không có nửa điểm sinh cơ tồn tại, bốn phía sa mạc chính là những cái kia phong bạo đã từng tứ ngược dấu vết lưu lại. Giờ phút này, nơi này trời nắng chang chang, nóng hổi cát sỏi, đem không khí đều thiêu đốt mơ hồ. Biển cát bên ngoài, một mảnh kim hoàng sắc trên đồi cát, một bộ tuyết trắng xương thú bị nửa đậy chôn ở dưới cát vàng, xương đầu kia trống rông hốc mắt ở giữa, một cái thổ hoàng sắc nhỏ thằn lằn ngẩng đầu, không nhúc nhích, tựa như là một tôn pho tượng. Sinh trưởng ở đầu hai bên ánh mắt cổ trướng bên ngoài, từ từ nhắm hai mắt ra, chỉ trở lại một đầu nhỏ bé khe hở. Đột nhiên, mảnh này cồn cát bên trên, trống rông lên một trận gió. Tiếp lấy phía dưới đống cắt đã hiểu lên, bốn cố cắt vàng xoáy lên, tích cắt thành tháp giống như nhanh chóng ngưng tụ, cái kia thằn lằn bị tinh hãi lập tức mở to mắt, sau đó bốn cái chân giống trang mổ tờ như thế, hướng phía dưới cồn cắt phía dưới phi nước đại. Hô hấp ở giữa, duỗi một tay ra, cách không một nhếp, đem chạy vội tiểu gia hỏa bắt lấy, bay ngược mà quay về, rơi vào cái tay này bên trong. Theo cái tay này ánh mắt bên trên rời, kia cuốn lên đống cắt ngưng tụ ra bốn đạo nhân ảnh, chính là căn cứ địa đồ đi đường tới trạm đầu gà tổ bốn người. Trần Uyên nắm nuốt trong tay nhỏ thằn lằn, nhìn, chính là chỉ bình thường thằn lằn, sau đó tiện tay quăng ra. Chấn kinh quá độ đồ chơi nhỏ, lập tức nhanh chân phi nước lại, sau đó chui vào một mảnh hạt cắt dưới đáy, không thấy bóng dáng. Xem ra nơi này đến đúng rồi, ven đường thấy trên cơ bản không có gì vật sống, hơn nữa nơi đây nguyên khí bị kia phong bạo quát mỏng manh vô cùng, nghĩ đến yêu ma sẽ không ở nơi này, vừa vặn thuận tiện chúng ta ẩn thân. Trần Uyên phủi tay bên trong cát sỏi, ánh mắt có chút chớp động Kim Ngọc Sơn, Vũ Văn Quang cùng Hồ Diên Khánh ba người đứng ở Trần Uyên hai bên, thì khẽ nâng lấy đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, vẻ mặt khác nhau, không xem qua quang bên trong đều mang một tia rung động. Nơi xa giữa thiên địa, từng đạo kết nối thiên địa vòi rồng, giống như hủy thiên diệt địa, mây đen quay cuồng, bên trong có lôi đỉnh lấp lóe, mà phía dưới thì là sương mù nồng nặc. Cách xa nhau trăm dặm, đều có thể cảm nhận được kia uy thế kinh khủng. Liên bọn hắn thân làm võ tàng, đều cảm giác được một chút hãi hùng kết vía. Nơi này khó trách là yêu ma cấm địa. Trần Uyên cũng đi theo ngẩng đầu, nhìn xem phương xa, trong mắt hắn, xa xa phong bạo mặc dù đáng sợ, nhưng cũng là tuyệt hảo ẩn thân bố trí mai phục chỗ. Mấy vị trước tiên ở cái loại này lấy, Trần Mộ hướng phía trước lại tìm một chút, dẫm tốt đi một chút. Trần Uyên nói một câu, sau đó dưới chân cùng một chỗ, hóa thành một đạo lưu quang đi thẳng tới. Đại khái qua nửa nén hương thời gian, Trần Uyên chạy về. "Trần huynh, thế nào?" Kim Ngọc Sơn ba người hỏi. Trần Mộ vừa hướng phía trước đi 60 dặm, tới phong bạo bên ngoài, nơi đó bắt đầu xuất hiện như là lưỡi dao cương phong, còn có thể nhiễu loạn người cảm giác cùng tầm mắt mê vụ, bất quá cái này cũng không tạo được uy hiếp. Nói, Trần Uyên hổ thiên bay tay áo vung lên, trong tay áo bay ra ba đạo rưỡi trượng đến cao viền vàng màu lót đen cờ đến. Cái này rõ ràng là hắn đệ Cửu Sơn chủ tướng cờ. Cái này ba cây chủ tướng cờ bay đến Kim Ngọc Sơn ba người trước mặt, Trần Uyên tùy theo mở miệng, "Đây là ta đệ Cửu Sơn phạt sơn cờ, ba vị mỗi người chủ trì một cây." Kế tiếp, Trần Mỗ lại truyền một môn tam tài khốn long trận, cực khổ mới ba vị mở ra nên hoàn. Đến lúc đó hai trận được ra, tăng thêm ba vị áp trận, lại phối hợp ta cùng cái khác hai vị đạo hữu chủ trì sát trận, nghĩ đến đầy đủ tên kia uống một bầu. Đừng quên, Trần Uyên thật là có một môn trận pháp thần thông, môn thần thông này hắn chuyển cho dưới trướng ba vị phiêu kỵ dùng để mang binh đánh giặc, mà chính mình bình thường cơ bản không chút dùng, lúc này xem như có đất dụng võ. Cái này tam tài khốn long trận cũng là hắn nhanh thông thêm điểm, trực tiếp đỉnh cấp lý giải. Kim Ngọc Sơn ba người gật đầu, trước đem trước người mình phạt sơn cờ phất tay áo vừa thu lại, sau đó khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển khí cơ. Trần Uyên trực tiếp tay bấm kiếm chỉ, mở ra giữa lông mày con mắt thứ ba, vận chuyển pháp nhãn, bắn ra kim quang, chia ra làm ba, đem chính mình đối tam tài khốn long trận đỉnh cấp lý giải bắn vào mi tâm của bọn họ. Ba người kêu lên một tiếng đau đớn, nhanh chóng tiếp thu nguồn tin tức này lưu. Đại khái qua một canh giờ thời gian, ba vị thái bảo đem môn này trận pháp chính mình phụ trách bộ phận hiểu rõ, lần lượt mở mắt ra, lấy loại này trận pháp tính chất phức tạp, đồng dạng không có khả năng nhanh như vậy, nhưng đây là Trần Uyên trực tiếp đem cơm nút tới ba nhân khẩu bên trong. Ba vị thế nào? Trần Uyên ở bên cạnh điều tức, cũng theo đó mở mắt ra. Cái này trận pháp có chút ý tứ, nghĩ không ra Trần huynh liền võ đạo lục nghệ đều như thế tinh thông, bội phục. Kim Ngọc Sơn mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng, hướng Trần Uyên chấp thi lễ. Hắn đối Trần Uyên nhận biết lại tăng lên tới một cái độ cao mới, ở sâu trong nội tâm đối vị này Trung Lang tướng cảm thấy bội phục. Dù sao trận pháp một đạo, cao thâm khó mà nhập môn, cái này có thể so sánh phụ sư, đan sư cánh cửa còn cao hơn, nếu muốn tinh thông, cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Bang môn tiểu đạo mà thôi. Trần Uyên nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ba vị có thể chuẩn bị xong. Kim Ngọc Sơn ba người nhẹ gật đầu. Vậy thì bắt đầu a. Trần Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó liền dẫn ba người biến mất tại sa mạc chỗ càng sâu. Sau đó, nơi này khôi phục bình tĩnh. Các sóng thay nhau nổi lên, đầu chuyển tinh di, thời gian chậm rãi qua đi. Theo ban ngày dần dần tới đêm tối, bầu trời tinh hà sáng chói, đầu chuyển tinh di. Ngày hôm đó đêm, nơi bọn họ biến mất, truyền đến một tiếng oanh minh. Theo sát, có sóng lớn băng lên, còn có buồn bị gió thổi vang lên tiếng ố ố. Chương 404, giết thuyền đoạt bảo, bên trên, một, chương 404, giết thuyền đoạt bảo, bên trên, một, hô hô cùng phong gào thét, cắt vàng cuộn cuộn, giữa thiên địa mơ hồ một mảnh, mảnh này tử vong chi hải tràn ngập tĩnh mịch, chỉ có vô biên báo cắt cùng mảnh vàng vụn gõ xương lạnh thấu xương cương phong. Ngay tại mảnh này hoang vu tĩnh mịch bên trong, đột nhiên chống trải giữa thiên địa quát to một tiếng vang lên. Quả nhiên theo tới động thủ, đen nhánh bên trong ba tiếng oanh minh thốt nhiên vang lên, theo sát ba đạo kim sắc cổ sáng theo tây nam đông nam cùng chính bắc ba phương hướng phóng lên tận trời, dẫn tới trời đất quay cuồng, phong vân biến sắc. Cổ sáng ở giữa một đạo đại kỳ giao thiên mà lên, đón gió phồng lớn đến chừng 30 trượng, mặt cờ đón gió phần phật, kim sắc kia sáng ở trong đó cấp tốc đi khắp tháp sáng, ba đầu kim sắc kia sáng hưu một chút hóa thành lên núi săn bắn roi, hướng phía trong đại trận cắt vàng đại địa đột nhiên co lại. Oanh một tiếng vang thật lớn, cồn cắt bạo liệt, thương hực va chạm sinh ra kinh khủng nhiệt độ cao, nhường đất cắt trong nháy mắt hóa thành đỏ bừng nham tương. Theo sát, ầm ầm, đại địa dạn nước mà mở, khe hở cấp tốc mở rộng, sơn băng địa liệt. Một giây sau, sóng nước mãnh liệt xoạt thanh âm vang lên. Rất nhanh, chỉ thấy từ phía dưới trong cái khe, hồng thủy mãnh liệt mà ra, phun lên cao mấy chục mét sóng lớn. Ô ô bọt nước chấn động, kia đất nước ra mặt ở giữa, xương trắng quyện ra, một chiếc thuyền lớn theo dưới mặt nước hiện ra thân hình, trên thuyền cột buồm gió nhẹ buồm bị gió lớn nào hạt, phát ra ô ô tiếng vang. Trần Uyên bày nói chuyện, chiếc thuyền này quả nhiên theo tới. Hè trống trải giữa thiên địa, một tiếng theo trong cổ họng gào thét đi ra tiếng quát vang lên. Sau đó có thể thấy được, đông nam phương hướng, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, hai cái to lớn hỏa luân vây quanh lửa quyển xoay tròn mà lên, trong khoảnh khắc, một tôn thân cao trăm trượng, lan lộn thân dục hỏa, thân quấn hỏa hồng sắc dài dài, bên trên thân thể trần trụi, mắt như xí dương hung ác pháp tướng hiện hiện mà ra, sau đó kia hai cái hỏa luân bay vào này tôn pháp tướng trong tay. Cơ hồ cùng lúc đó, tây nam, chính bắc hai cái phương hướng, tiếng rít nổi lên, hai đạo lóa mắt linh quang theo sát phía sau, lại có hai tôn cao lớn pháp tướng hiện ra. Một tôn toàn thân giống như huyết ngọc lưu ly, hai mắt như màu dương, thân như tu la, sát khí trùng tiên, một thanh 20 trượng huyết sắc cổ đao, lưỡi đao liệt hùng, bù bù kinh tiêu. Một tôn người mặc màu trắng quan văn áo bảo, ngực thêu một đầu thanh ngọc kỳ lân, trường bào váy dài, buộc tóc cao quan, eo quấn kim chụp đai lưng ngọc, một tay cầm trong tay màu vàng sách cổ, một tay cầm trong tay bạch ngọc hát chút nào bút, mắt như sao sáng chói, bên trong có nguyên một đám màu trắng văn tự lấp loé thần quang, hóa thành điểm sơn. Ba tôn võ tàng pháp tướng cùng nhau hiển hóa, uy thế không tầm thường. Theo thứ tự là Thái Tuế Sơn thập tam thái bảo thứ ba, Dung Động Sơn hổ hô diên khánh, Cuồng Đao Vũ Văn Quang, Ngọc Kỳ Lân Kim Ngọc Sơn. Ba tôn pháp tướng hiện thân sau, cái gì thêm lời thừa thãi cũng không giảm, đồng thời ánh mắt mãnh liệt, hướng phía trên đầu phù động phạt sơn cờ phất tay áo điểm chỉ thấy kia biển vàng màu lót đen phạt núi lớn cờ, một tôn ngọn núi lớn màu vàng nóng đã thắp sáng. Đi. Trong chốc lát, hư không bù bù, ba tòa đại kỳ rung động, bên trong kim sắc sơn hình kim quang đại phóng, một tòa tiểu sơn từ bên trong oanh minh mà ra, veo một cái hướng phía chiếc thuyền kia ầm ầm đánh tới. Trong quá trình này, kim sắc tiểu sơn đón gió phồng lớn, theo vài chục trượng lớn nhỏ, một hít một thở ở giữa cấp tốc tăng tới chừng trăm trượng to lớn. Ba tòa ngọn núi lớn màu vàng nóng, theo ba phương hướng vây quanh thuyền lớn, tốc độ cực nhanh mà tới. Chỉ thấy trung ương chỗ, sóng lớn tiếng vang, sóng lớn hành không, thuyền lớn chấn động, chấn lên trăm mét cao con sóng lớn màu xanh, hoa kéo kéo thẳng hướng ba tòa ngọn núi lớn màu vàng nóng nên đón. Oanh 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 tiếng oanh minh đại tác, kim sơn bù sóng, bọt nước thay nhau nổi lên, kim sơn bù bù, phía trên có đao qua nhuệ khí xé rách bọt nước, muốn chém ra màn nước, thanh kim chi quang, rực rỡ mảnh này màu đen giả mạo. Quá trình này đại khái duy trì 3-4 hô hấp cơ phù, kim sơn đụng vào bên trong 10 mấy mét, cũng không tiếp tục đến tiến thêm. Ngay tại rằng có không sóng lúc, mà nước bên trong sóng lớn lật lên, hướng phía ba tòa kim sơn đập, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Ba tòa kim sơn bị đập chấn động, cuối cùng hoa một tiếng, bị màu xanh sóng lớn từng cái đánh bay ra ngoài. Lại đến. Hợp kích. Chỉ thấy đông nam phương hướng, toàn thân dùng hỏa, đồng như liệt dương hô diên khánh, trừng mắt, không phục. Sau đó trong tay một cái hỏa luân bay ra, trực tiếp đem lấy bay ngược mà quay về kim sơn bay đi. Hỏa luân phi tốc chuyển động, suy suy một đỉnh, thình lình đem bay ngược mà quay về kim sơn ổn định, sau đó đảo ngược rung động, mang theo kim sơn một lần nữa chấn áp tới. Vũ Văn Quang cùng Kim Ngọc Sơn thấy thế, ngang nhiên ra tay, Vũ Văn Quang một cái tay hướng phía trước lấy phương kia hư không đột nhiên vỗ, một phương huyết sắc đại thủ chống đỡ bị đánh bay kim sơn, sau đó pháp tướng linh quang lớn tránh, trong cổ họng phát ra một tiếng như là hung thú gầm nhẹ, một cỗ đại lực đánh ra, huyết sắc đại thủ cứ như vậy đè ép kim sơn, như là một đạo sao chổi, lần nữa ép trở về. Tọa trấn phương Bắc Tiên bị Kim Ngọc Sơn thì đồng bên trong phát tranh minh thanh âm, cầm trong tay bạch ngọc hát chút nào bút, trước người hư không bút tẩu lòng xả, đồng thời trong miệng hô quát phong lôi chi thành, thiên địa có chính khí, tạc không sai phú lưu hình. Hạ thì làm non sông, bên trên thì làm ngải tinh. Sắc lệnh, trấn phong. Theo một tiếng này dứt lời, dưới ngòi bút chữ mực phát ra tranh minh thanh âm, phát ra sáng chói linh quang, từng cái gào thét bay vào chính mình chủ trì tòa kia kim sơn bên trong. Kim sơn rung động, sau đó quay tròn chuyển động, một cỗ hùng hồn nặng nề khí tức nháy quái động mà ra, dẫn tới hư không phát ra sắp không chịu nổi réo vang thanh âm. Theo sát, núi này hóa thành một vệ kim quang, cùng cái khác hai đạo màu vàng sao chổi, lần nữa đánh vào bao khỏa thuyền lớn màu xanh màn nước bên trong. Lần này, ba người liên thủ một kích, tăng thêm phạt sơn trận kỳ tăng phúc, uy năng đạt được tăng lên mấy lần, ba tòa kim sơn giống như ba tòa thiên thạch vũ trụ, mạnh mẽ đánh vào sóng lớn bên trong. Chỉ thấy một tiếng cả kinh đất rung núi chuyển tiếng vang, màu xanh màn nước trực tiếp nổ tung, lộ ra phía dưới thuyền lớn, cùng sôi trào sương trắng. Kia trong sương mù khói trắng, ba cái to lớn sương mù thủ lớn chống đỡ ba tòa lóa mắt vô cùng kim sơn. Mà trên thuyền, tầng thứ hai tới gần bong tàu cái kia thuyền trong mái hiên, một chiếc đèn đuốc sáng lên, một cái bóng đen hiện ra. Trong đó, một thanh âm từ đó truyền ra, mấy vị đây là đang làm cái gì, cùng là nhân tộc, lại tại yêu ma nội địa gà nhà bôi mặt đá nhau, không cảm thấy buồn cười không? Xem ra các ngươi rốt cục nhịn không được, ghi nhớ ta chiếc thuyền này, tựa như tại Thanh Sơn huyện như thế. Thanh âm này thanh thanh đạm đạm, còn mang theo chút một tia trào phúng. Mà những lời này, trực tiếp đảo khách thành chủ, dẫn đầu làm khó dễ. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, ai nhớ thương thuyền của ngươi, chúng ta sau khi rời đi, là chính ngươi đổi tới cùng lên đến, lén lén lút lút theo ở phía sau, Trần huynh cùng ngươi vẻ nói, ngươi còn đi theo, không biết đánh lấy ý định quỷ quái gì. Hồ Diên Khánh đối mặt cái này đổi trắng thay đen, trực tiếp lập lông mày quát mắt, chửi ầm lên, không khách khí chút nào. Chiếc thuyền kia bên trên, bóng người trầm mặc một chút, sau đó có âm thanh chậm rãi chạy ra, Ôn Mộ bất quá là muốn cùng chư vị đồng hành, tìm kiếm rời đi cơ hội, có thể vị này trung lang tướng quá mức cẩn thận, ta cũng không muốn cùng chư vị lên xung đột, như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Chương 404, giết thuyền đoạt bảo, bên trên 2, chương 404, giết thuyền đoạt bảo, bên trên 2, mấy vị đạo hữu cùng ở tại Tha Hương, còn không đáng cùng Ôn Mộ liều sống liều chết à, cùng lắm thì Ôn Mộ cứ vậy rời đi, nếu là liều cái lưỡng bại câu thương, tiện nghi yêu mà, tránh không được chuyện cười lớn. Thanh âm này ngữ khí biến mềm nhũn một chút, hơn nữa lời nói bên trong ý tứ, nghe để cho người ta không hiểu cảm thấy tin phục, giống như đúng như đối phương nói tới, như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Một trước một sau mấy câu, đem người này hình tượng dựng nên bất quá là vì bo bo giữ mình mà thôi. Nguyên bản giận lông mày quát mục đích Hô Diên Khánh, nghe thấy lần này ngôn ngữ, muốn nổi giận cũng không phát ra được, nghẹn ở trong miệng, giống như nhóm người mình là ác nhân đồng dạng, trừng mắt, nhịn không được cùng cái khác hai người lên nhau. Không chỉ có là hắn, Vũ Văn Quang cũng có chút thư giãn, mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ, trên tay thế công cũng chậm lại. Mà tại ngay từ đầu đối hành động lần này đưa ra ý kiến Kim Ngọc Sơn lại ý thức được không đúng, mặt mày vừa tăng, đừng có ngừng. Gia hỏa này đang trì hoãn thời gian, muốn chạy trốn. Đang khi nói chuyện, lệ quát một tiếng, trong tay quyển kiếm màu vàng sách cổ hướng thẳng đến kia chiếc đèn đuốc sáng trưng thuyền lớn ném đi. Ao ào ào chỉ thấy quyển kiếm màu vàng sách cổ ở đằng kia con thuyền trên không ầm vang tản ra, hóa thành một lá lá trang sách, hướng phía thuyền lớn bốn phía sương mù bao khỏa mà đi, liên tục không ngừng, như là vô cùng vô tận. Theo sát, Kim Ngọc Sơn hai tay ngón tay cái cùng ngón trỏ kẹp lấy bạch ngọc chút nào bút, hai tay ở trước ngực hợp lại, bờ môi nhanh chóng niệm động, trong miệng ngâm sướng ra một loại nào đó chú ngữ. Sau đó thình lình có thể thấy được, kia trong hư không lưu chuyển không có chữ trang sách, hiện tại nguyên một đám màu đen chữ lớn, kia chữ chữ trắng bệnh sắc hào quang, toát ra tia sáng chói mắt, nguyên một đám như là sao trời rơi xuống, dày đặc đánh vào phía dưới sôi trào xương trắng ở trong. Mà lúc này, Hồ Diên Khánh cùng Vũ Văn Quang cũng trở về qua tương lai, khi nào bọn hắn biến như thế không quả quyết lên rồi, vội vàng thôi động chân khí, một cái hỏa luân bay ra, một cái trong tay cuồng đao đứng lên. Mà chiến cuộc mấu chốt thời cơ, cái này một chần chờ, chiến cơ liền duyên ngộ, tương đương với tháo lực. Còn chưa chờ bọn hắn công kích đuổi theo, chiếc thuyền lớn kia tiếng ô ô đại tác, xôi trào cổ động xương trắng giống như là liệt hỏa nấu dầu, đột nhiên nổ tung. Kinh thiên động địa một tiếng oanh minh. Ba tòa kim sơn bị lật tung, kia ố vàng hiện đầy văn tự trang sách nổ đầy trời bay tán loạn, cùng bạo sóng xung kích tập quyển tứ phương, đem bay tới hỏa luân, cùng chém bay tới huyết sắc đao khí trực tiếp bắn bay. Thiên địa nhân tam tài trận bị bên trên, phạt sơn cờ rung động, ba đạo pháp tướng hô quát không ngừng, luôn cuống tay chân ra tay ngăn cản cái này cường đại phản chấn chi thế. Mà trời đất quay cuồng ở giữa, kia sóng lớn chạy ngược nhập đại địa đầu kia nhìn thấy mà giật mình trong cái khe, sương mù cuốn ngược, thuyền lớn chuẩn bị một lần nữa chui xuống đất. Trong điện quang hỏa thạch, một vệt kim quang theo phía bắc dạ mạc từ trên trời giáng xuống, trực tiếp kích xạ đánh vào cuốn ngược mà quay về xương trắng ở giữa. Theo sát, rầm rầm, xích sắt chấn động thanh âm vang lên, mấy đạo huyết quang theo sát kim quang kích xạ mà đến. Trong huyết quang bốn đầu dây sắc hành không, cực tốc phá không cùng không khí phát ra tiếng cọ sát chói tai, giống như long ngâm chu dài. Là nuôi long thị đồng lão đầu khí vận trong hồ lô luận dưỡng khốn long tác. Cuốn ngược xương trắng bị kim quang ngắn ngủi nhất trụ, bốn đầu khốn long tác lập tức thừa lúc vắng mà vào vọt thẳng nhập trong đó. Đinh 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 vài tiếng kim thiết tiếng va đập. Bốn đầu khốn long tác trực tiếp đính tại thuyền lớn đầu thuyền, đuôi thuyền, cùng hai bên mạn thuyền. Lần này, dưới thuyền lớn rơi tốc độ đột nhiên trì trệ, bốn đầu khốn long tác cũng theo đó đột nhiên thẳng băng, sau đó phát ra kéo kẹt rợn người thanh âm, dường như không chịu nổi gánh nặng. Rất nhanh, một vàng một bạc một đỏ ba đạo lưu quang theo mặt phía bắc nhanh như điện chớp mà đến, rơi xuống phương bắc thiên vị kim ngọc sơn pháp tướng trước người. Từ đó hiện ra Trần Uyên, Đồng lão đầu, cùng Bắc Hải Long nữ thân ảnh. Xem như mọi nhử Trần Uyên đổi tới. Hắn bị trong truyền tự xưng Ôn An hầu người lưu lại ân ký, có thể truy tung tới, mong muốn bố trí mai phục, liền phải kéo xa một chút mới có thể để cho đối phương vào cuộc. Trần Uyên lúc này mi tâm mắt dọc mở ra, người mặc sáng ngân giáp, cầm trong tay ba mũi hai nhận thường, một đôi màu vàng kim nhạt con người, như là hung thú đồng dạng, nhìn chằm chằm phía dưới chiếc thuyền kia bên trong, tầng hai kia phiến cửa sổ bên trên bóng người. Xem ra ngươi thụ thương. Trần Uyên ánh mắt có chút nheo lại, há miệng đạt được một cái kết luận, ngữ khí tràn ngập hàn khí. Hắn nhớ kỹ lần trước, chiếc thuyền này có thể ngăn cản được đầu kia vượt qua thông đạo Long Hồ Đại Ma cự trưởng một kích. Dưới mắt, mấy người một vòng thế công, Khốn Long Tắc có thể trực tiếp đính tại trên chiếc thuyền này. Không phải nói mấy người bọn họ liên thủ không đủ mạnh, chỉ là đối với Long Hồ Đại Ma thế công, chiếc thuyền này bây giờ biểu hiện ra lực phòng ngự so với lần trước phải kém hơn không ít. Khó trách bọn hắn rơi vào thập vạn đại sơn sau, thuyền này bên trong người liền giả chết lần trước, đối phương thả chính mình đi vào, xem ra cũng là đang cùng chính mình giả thoáng một thương. Nghĩ đến đối phương chịu Long Hồ Đại Ma một kích, cũng không chịu nổi. Trần Uyên ý niệm trong lòng thông suốt, trong mắt sát ý không che giấu chút nào, thừa dịp hắn bệnh liền phải mạng hắn. Mà đúng lúc này, phanh chính mình cái kia đạo nhất trụ xương trắng kim quang bị xương mù chấn vỡ, mà xương mù dày mới phun trào ở giữa, thuyền lớn đại chấn, kia đính tại phía trên Khốn Long Tắc phát ra rợn người réo vang, trên xiềng xích tuyên khắc phủ văn bị một cố đại lực xé dì dào mà diệt. Bên một đầu đính tại đầu thuyền Khốn Long Tắc trực tiếp bị đứt đoạn. Theo sát là đầu thứ hai. Không cần lưu thủ, chậm thì sinh biến, tốc chiến tốc thắng. Trần Uyên thấy thế, ánh mắt mãnh liệt, trong miệng vừa quát, trường thương trong tay xoay tròn, lúc này dưới chân giẫm một cái, giống như đạn pháo đáp xuống. Lao xuống ở giữa, Trần Uyên ngũ tạng phát quang, toàn thân đôm đốt một vàng, quanh thân chói lọi lôi đình nở rộ, kéo dài gần dặm rộng. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác vung lên, tay áo bay ra, một đầu rộng 7-8 trượng kim sắc sông lửa đổ xuống mà ra, kinh khủng nhiệt độ cao khoảnh khắc đem hư không thiêu đốt mơ hồ, hướng phía liền phải tránh thoát Khốn Long Tắc thuyền lớn bao phủ tới. Trần Uyên ra tay chính là lôi đình chi uy, mà cái này trong chốc lát, chiếc thuyền lớn kia bên trên, dì giao tốc, vùng nhỏ trên tàu ở giữa, từng chiếc đèn đốt sáng lên, nguyên một đám bóng đen hiện đi ra, từng đạo khí thế mạnh mẽ mãnh liệt mà ra, giống như đem nguyên một đám kinh khủng quái vật bừng tỉnh. Cùng lúc đó, từng đạo thanh âm bất đồng tại phương thiên địa này ở giữa vang lên. Vô Chi tiểu nhi, ngươi thật coi Long Hổ tạo hóa là cho đùa. Đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, thân ngươi vác đại nghĩa, muốn cho yêu ma đạt được không thành. Ta nhìn hắn chính là muốn tham Ôn Hầu lưu lại tạo hóa, xem ra cũng là tham lam bọn chuột nhắt. Trần Uyên, ngươi nhìn ta là ai? Các loại đến từ người khác nhau thanh âm trong nháy mắt tràn ngập Trần Uyên lỗ tai, có trách móc, có giận mắng, có cười lạnh, còn có quen thuộc nào đó kêu gọi. Như là ma âm rót vào tai, ý đồ trong nháy mắt này xáo trộn Trần Uyên tâm tư, nhường hắn kiếp đảm, tránh lui, xấu hổ, sợ hãi. Nếu như hắn phàm là xuất hiện một chút thư giãn, khí thế kia giống như nước vỡ đê, đổ xuống mà ra. Giết! Trần Uyên kia sáng chói trong con mắt chưa từng xuất hiện một tia lắc lư, trong tay ba mũi hai nhật đường, thương ra như rồng, thiêu động ngũ sắc thiên lôi, mạnh mẽ đụng vào quần quần mà ra xương trắng. Vang một tiếng, thiên lôi mãnh liệt, lôi tương chút xuống, nhỏ vụn hồ quang điện đem xương trắng xé rách. Chương 405, giết thuyền và bảo, nhân khôi, thiên long bắt âm, bên trong, một, chương 405, giết thuyền và bảo, nhân khôi, thiên long bắt âm, bên trong, một, cái này xương trắng như nước, nước là chí nhu, kéo dài không hết, công thành cường giả chớ chi năng thắng. mà ngũ sắc thiên lôi chí cương chí dương, yêu ma tà ma kiêng kỵ chi vật. Giờ phút này sử xuất lại có hiệu quả, lôi mái trèo bá đạo, tư tư điện xà điên cuồng nhảy vọt, đem xương trắng xé toạc ra, ba mũi hai nhận thương hàn quang một chạm, xùy kéo một tiếng, chém giết một đầu cực đại khe hở, thình lình chém giết vào, kim sắc sông lửa theo sát mà tới, cuồng bạo gào thét, đem cái này lỗ hổng phá tan. Trần Uyên cấp tốc bay tới trên thuyền lớn không, một đôi lừng hực thần nhãn nhìn về phía tầng hai cửa sổ kia một đạo hắc ảnh, áo choàng ảo ảo, xách tay nhấc thương hướng trên đầu xoay tròn. Chói lọi sáng chói kim sắc sông lửa giống như nham tương bắn ra, kim sắc sóng lửa bỗng nhiên quét sạch mà ra. Đi. Trần Uyên mũi thương xé gió xoay tròn, đầu kia đỉnh phía trên lớn gần mẫu tiểu nhân kim sắc sóng lửa theo thương mà đi, gió xoáy sóng lửa, phát ra tiếng long ngâm, uy vi trắng quang, sau đó Trần Uyên trưởng thương hướng bóng đen phương hướng một chỉ. Ngao một tiếng liệu lượng long ngâm, một đầu kim sắc hỏa long gào thét mà ra, lớn như sơn lĩnh, uy thế kinh người. Trong trượng khoảng cách, kim long dương nhanh múa bước, thế muốn đem thuyền lớn vỡ nát, một đôi long nhãn lộ ra giữ dằn chi uy, khóa chặt tầng hai đạo hắc ảnh kia. Cũng liền tại lúc này, kia phiến cửa sổ bên trong, bóng đen chuyển đến thở dài một tiếng. Cái này âm thanh tiếng thở dài rơi xuống, chỉ thấy thuyền lớn hai bên, sóng lớn vô bờ, hai bên oanh một tiếng, dâng lên hai đạo còn sóng lớn màu xanh. Con sóng lớn màu xanh bên trong, hai cái thương thiên đại thủ từ đó rối ra, đột nhiên hướng ở giữa hợp lại, ở vang chống đỡ kia kim hỏa liệu nguyên kim long. Từ từ kim hỏa thiêu đốt thanh sóng, phát ra chói hai xôi chào âm thanh. Kim long phát ra một tiếng trường âm, cặp kia con ngươi nhảy lên thiêu đốt hỏa diễm, sau đó oanh một tiếng nổ đùng. Kim long nổ tung, mãnh liệt cực nóng sóng lửa từ trung tâm điểm, cấp tốc bao khỏa hai cái màu xanh bàn tay. Hai cái hô hấp công phu, phanh phanh hai cái bàn tay lớn màu xanh vỡ vụn, hóa thành như chút nước hồng thủy xối tại trên thuyền lớn. Mà cái kia kim sắc sóng lửa còn thừa lại hai ba điểm lẻ tẻ hỏa tinh, dì dào trôi hướng kia phiến cửa sổ, tại giấy cửa sổ bên trên xuyên thủng ra hai cái cửa tử. Chỉ thấy, kia đèn đuốc làm nổi bật dưới bóng người động, giơ ngón tay lên, đem hai điểm hỏa tinh bốc lấy, sau đó hướng chập chờn đến bên trên thổi, ánh lửa kia càng sáng một phần, hơi có chút nhàn nhã thắng bước dáng vẻ. Sau đó, chỉ thấy đứng người lên, truyền ra ôn an hầu thanh âm, này lửa phi phàm lửa, liền kia lôi đỉnh đều là chân lôi, Trần Uyên, ngươi vốn không phải là vật trong ao, chỉ là cần gì chứ, dùng tại ôn mộ trên thân, ngươi nếu là cần tạo hóa, ta đưa ngươi chính là, cần gì như vậy dày vò. Thanh âm này ôn hòa chuyên cắt, cho người ta loại kia quân tử như ngọc, đại khí bình yên cảm giác. Mà so sánh, Trần Uyên giống như một tôn hung thú, màu vàng kim nhạt con ngươi tràn đầy sắc bén hung hãn, quanh thân lôi đỉnh dữ dằn, trường thương hồ quang điện nhảy vọt, nhất định phải đưa người vào chỗ chết không thể. Nghe thấy lời ấy, Trần Uyên biết gia hỏa này cho tới bây giờ còn tại mê hoặc nhân tâm. Nay thuyền thôn vệ hồn phách chuyện này hắn là biết được, Thanh Sơn huyện đại chiến này thuyền lại tại thời khắc mấu chốt, thu hoạch một nhóm sắp chuyển đi yêu ma, hắn cũng hoài nghi có liên quan với đó. Hắn có chỗ suy đoán có thể hay không cùng nó tinh hồn tổn thế có chỗ liên quan, đang khắp nơi đi khắp hấp thu màu mới. Một mực đi theo chính mình, lại là không phải muốn thừa dịp cái nào đó cơ hội, thu hoạch nguyên thần của mình, thậm chí là đoạt xá trọng sinh. Hắn không thiếu lây lớn nhất ác ý phỏng đoán người khác, dù sao lòng người quỷ bực, người này lại lai lịch khó lường. Nhưng bây giờ, đây hết thảy đều không trọng yếu. Người này mặc kệ mong muốn làm gì, có gì tâm tư, nhưng vượt qua nói, nhất định phải giết, hắn không muốn tại thời khắc mấu chốt này có một tia không quả quyết. Hắn trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, mắt như ăn người hổ báo, đúng sai phán xét, liền giao cho ngươi ta trong tay đạo binh. Lời này còn chưa nói xong, Trần Uyên dưới chân giẫm một cái, phát ra không khí tiếng nổ đùng đoảng, cầm trong tay trường thương hóa thành một đạo chói lọi lôi đỉnh, bay thẳng tầng hai kia phiến cửa sổ, không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở dốc. Mà cùng lúc đó, những người khác đã ra tay, cùng nhau hướng phía chiếc thuyền lớn này đánh ra chói lọi thần thông. Hồ Diên cánh phong hỏa song luân, tại hư không lan lộn, cắt chém trời cao, tại trong màn đêm vạch ra hai đạo chói lọi hỏa tuyến. Vũ Văn Quang hai tay giơ lên huyết ẩm cùng đao, lực phách hoa sơn, hướng phía thuyền lớn một chạm, một đạo huyết sắc dây nhỏ, kích thích hư không phát ra rít lên thanh âm, thẳng chạm mà đi. Kim Ngọc Sơn thì là mặt mũi nghiêm nghị, trong tay bạch ngọc bút hướng phía trước hư không quăng ra, kia ngòi bút lông tơ lập tức suy 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 phá không, hóa thành ngàn vạn tơ thép đồng dạng, hướng phía dưới kích xạ mà đi. Mà cùng Trần Uyên cùng đi, trở thành Trần Uyên kết phường người nói chuyện nuôi Long thị lao động cùng của hồi môn nha hoàn giống như Bắc Hải Long nữ, thì một cái khu xử chính mình khí vận hồ lô, điều khiển cuốn long tác, một cái đánh ra chính mình sừng rồng biến thành sừng rồng song kiếm, hóa thành chói lọi ngân quang. Lục đại võ tàng, ba người chiến lược đạt tới võ tàng đỉnh phong, trong đó Bắc Hải Long nữ càng là không phải toàn thịnh kỳ, thể công chức này Long hổ đạo trưởng. Trần Uyên cầm trong tay ba mũi hai nhận thương, thân hoàng chân lôi, mũi thương bay chống đỡ kia phiến cửa sổ. Năm người khác thần thông theo cái khác ba phương hướng, kích xạ trời cao, chạy vội mà tới, cảnh tượng hãi nhiên. Mà giờ phút này, thuyền lớn bù bù, từng tiếng oanh minh đinh thái nhức óc. Thình lình có thể thấy được, chiếc thuyền lớn này bên trong từng cái đèn đuốc sáng trưng gian phòng, trong chớp nhoáng, nguyên một đám đằng không mà lên, liền giống như nguyên một đám cự hình hoa đang nở rộ, mà Trần Uyên mũi thương trực chỉ gian phòng kia, trực tiếp rút lui, biến mất ở đằng kia phiến đèn đuốc cắt hình bên trong. Lúc này, thế thì chiếu bên trên cửa sổ nguyên một đám bóng đen động, phóng xuất ra khí thế mạnh mẽ, bên trong có võ tảng, có đạo quả, có đạo binh, khí tức hỗn tạp, quang nhìn liền vượt qua trăm đạo thân ảnh, là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Cùng lúc đó, từng tiếng gầm thét, cuồng mắng, cười lạnh, hoán độc thanh âm tại phương thiên địa này ồn ào mà lên. A Di Đà Phật, tham giận si dứt, mấy vị đạo hữu không vào địa ngục, ai nhập địa ngục pháp chống trơn, giết bọn hắn muốn hỏng chúng ta đạo trưởng, để bọn hắn cũng trở thành trong đó một ngọn đèn dầu. Đèn đuốc gian phòng bay lên không, từng bóng người vui cười giận mắng, hô khiếu thiên địa, theo sát, linh quang đột nhiên hiện, từng đạo thần thông tại căn phòng kia trên không hiện mà ra. Đại La Phật thủ, băng phách mưa, màu đen lửa dao, thậm chí còn có ánh nến từ cái này cửa sổ ở giữa bay ra, hô hô đi lên đại quyển, hóa thành ra ba tôn hình thái quỷ dị pháp tướng chi thân. Cái này ba tôn pháp tướng cao 80, 90 trượng lớn, mặt xanh nanh vàng, toàn thân lộ ra ác khí, kia linh quang pháp mạch đi khắp thân, lộ ra nhàn nhạt ác khí, trong cặp mắt càng là không có linh động chi khí, đều là mắt đen mắt đỏ, bên trong tràn ngập tham lam, dù vọng, giết chóc những tâm tình này. Trần Uyên trong tay ba mũi hai nhận thương hướng phía ngăn khuất trước người một cái phòng, đột nhiên một chạm, lôi đỉnh tại hư không toát ra lôi cây. Căn phòng kia trên không, một đầu dài đến chừng 30 trượng, hướng về phía Trần Uyên gào thét màu đen lửa dao, bị lôi cây lan tràn ra cảnh cây đục vào, tựa như là sôi chảo chảo dầu gặp lửa, hung một chút, cháy gừng gừng lên, theo sát trường thường trực tiếp xuyên thủng, tính cả phía dưới gian phòng cũng bạo liệt mà mở. Quanh bạo liệt mà thuê phòng ở giữa bên trong, một chiếc màu xanh ngọn đèn chập chờn ánh lửa, thanh đồng đăng ngọn phía trên vỡ ra giống như mạng nhện vết dạng, xoạt vỡ ra, phía trên đèn đuốc cũng nhào tốc mà diệt, kia làm nổi bật tại đèn đuốc bên trong một đạo hắc ảnh, nương theo lấy một tiếng kêu rên, cũng theo cắt vàng thổi tan giống như tan đi. Chương 405, giết thuyền đoạt bảo, nhân khôi, thiên long bắt âm, bên trong, 2, chương 405, giết thuyền đoạt bảo, nhân khôi, thiên long bắt âm, bên trong, 2, mảnh vỡ vẩy ra ở giữa, Trần Uyên ở trong nháy mắt này, thấy rõ những bóng đen này chân thân, bất quá là hai đạo ma niệm, như là năm đó Thanh Sơn huyện trận kia sương mù bên trong nhìn thấy quỷ đồ vật như thế, chỉ là muốn so vật kia cường đại không ít. Mà lúc này, tại trong đầu hắn, cũng đồng thời vang lên thanh âm nhắc nhở. Đánh giết đạo quả tầng 2 nhân khôi, khí vận 123 Trần Uyên ánh mắt một rực, sau đó ngẩng đầu mà trông, nhìn xem kia dày đặc đèn đuốc bên trong gào thét mà lên hai đạo pháp tướng, hừ lạnh một tiếng. Gia hỏa này rốt cục lộ ra gà chân. Nghĩ đến những người này, bị kia họ Ôn Tôn vệ thân phách, ma niệm bị luyện hóa thành phụ thuộc khối lỗi, vinh thế không được siêu sinh, mà những người này, nghĩ đến là bị kia lên thuyền nghe đạo truyền thuyết hấp dẫn lên thuyền, sau đó vây ở nơi đây, thành khối lỗi, có lẽ bản thân cái này chính là một cái bẫy, mấy trăm năm trước liền bày ra cục. Đương nhiên, cái này đã không quan trọng. Trần Uyên nhìn xem ba tôn mặt xanh nhanh vàng pháp tướng, cùng cái kia đạo đạo đèn đuốc hạ vui cười giận mắng ma ảnh, một cái tay khác tay bấm kiếm chỉ hướng mi tâm một chút. Giữa lông mày mắt dọc trung kim quang lưu chuyển, huy hoàng uy nghiêm, đống nhiên mở rực, tìm kiếm lấy kia trùng điệp hỏa ảnh ở giữa cái này hậu trường hắc thủ. Hô hấp ở giữa công phu, mặt mày nhất định, lông mày mãnh liệt, lập tức nhục thân chấn động, gân cốt tế minh, trong đan điền, kim đan vụ vụ quay tròn xoay tròn, các phương huyệt khiếu bên trong, từng tòa hỏa lô lật ngược nắp đỉnh, oanh minh mà ra, mấy chục tòa ẩn chứa thần thông chân ý lô hỏa sôi trào. Mà hắn ngũ tạng trong miếu, tâm chi thần nút bên trong, ngọn lửa màu đỏ thắm cháy hừng hực, một tòa dựng thẳng lên quan tài trên đỉnh, một chi mầm non phát ra, bên trên có một mảnh lá ngô đồng, có thần lửa lở lở, một tiếng to rõ phượng gáy từ đó mà lên, sau đó mảnh này như là hỏa ngọc giống như lá ngô đồng theo trên đó chốc ra, hóa thành một đạo hừng hực ánh lửa tại thần tàng bên trong phóng lên tận trời, ánh lửa hừng hực bên trong, một cái cả người giống như chói lọi hỏa ngọc hỏa phượng dụ. Hỏa mà sinh, cứ như vậy xông ra thần tàng. Ly cùng lúc đó, một chi thần dấu, một quả lá như phỉ thúy, nhánh như cầu long long khí mâu thụ run rẩy, lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ hội tụ, từng mảnh phỉ thúy giống như lá xanh hướng lên trên bay đi, hội tụ ở một đoàn, ngao một tiếng long ngâm gào thét, một đầu thanh long từ đó uy vũ xoay quanh mà ra, như vậy một tiếng trường âm, xông ra thần tàng. Cái này vẫn chưa xong, mặt khác ba tòa chưa tế luyện xuất thần đại thần tàng lại cũng phát ra thần quang, kim sắc phổi kim chi khí, màu đen thận thủy chi khí, màu vàng tỳ thổ chi khí, cùng lá gan mộc chi khí, tâm hỏa chi khí tề tụ, hình thành ngũ tạng chu thiên, lại xuống một bước, chính là ngũ khí triều nguyên. Chỉ đợi còn lại ba tòa thần tàng quý vị, năm tòa thần tàng đồng thời phát lực, liền có thể đi ra một bước này, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Đây là Trần Uyên làm điều ngang ngược tiến hành, cũng là người khác không cách nào bắt trước. Giờ phút này, thanh long hỏa phong tổng thần dấu bên trong hiển hóa, long phượng tế minh, đón gió phong lớn, trong khoảnh khắc hóa thành gần dặm lớn nhỏ, thưa không đi khắp ở giữa, đem màn đêm chấn run dậy bành mình, bảo hộ ở Trần Uyên trên dưới lần múa, khí tức kinh khủng vô cùng. Trần Uyên toàn thân kích động vĩ lực, muốn đổ xuống mà ra, há mồm hét lớn một tiếng, trong phổi phát ra kim minh, cũng nương theo lấy quát tháo lôi âm. Một tiếng này giống, trước người hư không đống nhiên tạo nên gợn sóng, tầng tầng lớp lớp, tựa như là một tầng sóng đè ép một tầng sóng, chen lên nếp vốn, đây là không khí bị kịch liệt áp xúc biểu tượng một giây sau, hư không ầm vang rung động, giống như hồng trung vang lớn, tầng kia tầng sóng âm đống nhiên phóng thích mà ra, hướng phía trước đèn đuốc cấp tốc truyền vang. Oanh 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 từng gian ngăn cản tại trước đèn đuốc truyền toa bị cỗ này sôi trào sóng âm ầm vang chấn vỡ, đèn đuốc thổi tắt, người ở bên trong khôi liền tan thành mây khói, một đường thúc đẩy gần giảm. Trần Uyên dưới chân sắp vỡ, hóa thành một đạo tấn mãnh lưu quang, tại đầy trời mảnh vỡ cùng lưu hỏa bên trong sông ngang, thẳng hướng một cái phương hướng kích xạ mà đi. Đây hết thảy đều là tại trong điện quang hỏa thạch xảy ra. Mà Trần Uyên bên người ngũ đại võ tàng, ba vị Thái Tuế Sơn Thái Bảo, Ngôi Long Thị, Bắc Hải Long Nữ công kích đã theo cái khác ba phương hướng bay giết, đánh vào đèn đuốc ở giữa, đại phát thần uy. Từng đóa ánh lửa nổ tung, nhào tốc mà diệt. Cứ như vậy, Trần Uyên ở bên trong mạnh mẽ đâm tới, thanh long hỏa phượng xoay quanh thân hư không, nghiền ép mà qua, xô ra một đầu lửa mang, bay thẳng chỗ sâu. Lộ ra tại đèn đuốc ở giữa, tràn ngập ác khí ba tôn pháp tướng nhân khôi, sáu con đỏ mắt cùng nhau trừng mắt về phía Trần Uyên đánh tới phương hướng, mặt xanh lanh vàng, giống như ác quỷ, giữa mũi miệng phát ra tức giận hừ, tròng trắng mắt chảy ra hốc mắt. Một người là tăng nhân áo vàng, xương sọ vô cùng lớn, mí mắt buông xuống, hai cái râu cá chê rủ xuống tới cái cằm, chân đạp màu trắng liên hoa đài, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm và tướng, chỉ là kia trong mắt xích hồng chi sắc, phá hủy phần này trang nghiêm cảm giác. Đối với Trần Uyên phương hướng, trong miệng thốt ra tối nghĩa khó tả âm tiết, mỗi chữ mỗi câu. Bò hò meo, bá, giống làm một cái âm tiết phun ra, hư không chấn động, có đại âm hy thành, phản âm hát vang, bên trong dường như cất dấu lớn lao uy năng. Liền có thể thấy, nguyên bản một đường tốc độ cực nhanh, đại sát tứ phương xông tới Trần Uyên, cảm giác hư không nhận lấy một cỗ lực cản. Sau đó, theo phản âm hát vang, từng mảnh kim quang như là dưới trời chiều nước sông nổi lên sóng nước lấp loáng, nguyên một đám phản bằng chữ nhỏ từ đó bay ra, hướng phía Trần Uyên chỗ hư không phong ấn mà đi. Trần Uyên trong thoáng chốc đối cái này cổ quái âm tiết có loại cảm giác quen thuộc, nghĩ đến ban đầu ở Thanh Sơn huyện đảm nhiệm Tuần Sơn giáo úy lúc, cũng từng giết một cái con lựa trọng. Hòa thượng kia giống như liền sẽ này thần thông, tên là Thiên Long Bát Âm. Đây là trong Phật môn một môn có phần khó luyện thành đại thần thông. Bát âm chỗ bày ra 8 tối nghĩa âm tiết, phân biệt chỉ vô cùng tốt âm, mềm mại âm, cùng vừa âm, tôn tuệ âm, không giọng nữ, không lầm âm, sâu xa âm, không kiệt âm. Tỷ như vô cùng tốt âm cũng gọi tốt nhất âm thanh, Phật đức quảng đại, xuất ra âm thanh thanh nhã trí tuệ, có thể làm người nghe không ghét, là tốt bên trong số một tốt, bởi vậy gọi tên. Tôn tuệ âm nói Phật đức tôn cao, tuệ tâm minh triệt, xuất ra âm thanh có thể làm người nghe tôn trọng, trí giải khai minh. Không giọng nữ còn nói Phật ở thủ lăng nghiêm định, thường có thế hùng chi đức, từ lâu cách tại thư mềm chi tâm, xuất ra lên tiếng có thể làm tất cả người nghe kính sợ, thiên ma ngoại đạo ai cũng quy phục. Cái này bát âm quảng đại, dù bày ra Phật pháp vô biên, có thể thấy được luồng đốm. Kia từng cái phạn văn chữ nhỏ chiếu rọi hư không, giống như quần tinh sáng chói, nguyên một đám hướng Trần Uyên kích xạ mà đi. Mà đổi thành bên ngoài hai tôn nhân khôi pháp tướng, giống như lệ quỷ, cùng nhau đánh ra thần thông, một nhân khẩu nôn màu đen cắt đuổi, những này đống cắt đen lại đúng là từ lít nha lít nhít, hình dạng quái dị mỏ nhọn độc trùng biến thành, đúng là ngoại giới khó gặp cổ tu. Mà đổi thành một người khôi, thì tay chỉ thanh đồng dù, hướng phía Trần Uyên chỗ hư không vừa bay. Ba tôn nhân khôi pháp tướng không để ý những người khác, lựa chọn đồng thời hướng Trần Uyên ra tay, giải thích rõ bọn hắn phía sau hát thủ gấp. Mà Trần Uyên ánh mắt một dựng, trường thương trong tay dịch hướng về sau hất lên, một tiếng kinh người tranh minh phát ra, một vệt kim quang diệu đêm, uy nghiêm pháp tướng dung thân mà ra, trong chốc lát trướng đến 120 trượng lớn nhỏ, võ đạo thần hoàn từng cái sáng lên. Sau đó lôi âm nổ bang, dưới chân đột nhiên giẫm một cái. Phanh 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 bốn phía hư không quanh mình, nguyên một đám chiếu rọi tới phản âm phanh phanh nổ tung. Quanh thân hộ thể thanh long hỏa phượng một tiếng ngâm rít gào, thanh long trên thân ngàn vạn vảy rồng dựng thẳng lên, giống như ngàn vạn lưỡi dao, trực tiếp xông lên điên, hướng phía kia thanh đồng ô lớn đánh tới, vô số lưỡi dao cắt chém, đinh đinh đang đằng vàng, bắn tung tóe hỏa tinh bay loạn, một hai hô hấp, đem kia thanh đồng ô lớn cắt thất linh bát lạc. Mà hỏa phượng thì khéo mồm khéo miệng một trường, một cỗ lửa cháy hừng hực quét sạch trời cao, hướng phía kia đẩy trời hắt trùng đốt cháy mà đi. Chương 406, giết thuyền đoạt bảo kế hoạch thứ hai, hạ 1. Chương 406, giết thuyền đoạt bảo kế hoạch thứ hai, hạ 1. Thanh đồng ô lớn bị thanh long long thân xé thất linh bát lạc, đầy trời cổ trùng bị hỏa phượng thần hỏa đốt đốt cháy thành cho bụi, mà Trần Sâu thi triển ra đại nhật lôi âm pháp tướng, lôi âm đang uy chính đức, trực tiếp phá mất kia con lửa chọc không thành hình thiên long bát âm. Giờ phút này, Trần Uyên điều phát hiện pháp tướng, toàn thân như kim thủy đổ bê tông, người mặc thanh long giáp ngực, ngũ sắc chân lôi sen lẫn lôi mang vòng khoác quanh thân, song đồng như liệt dương, như kim cương trừng mắt, hạo đã uy nghiêm khuấy động mà ra, pháp tướng thân thể thình lình so trước đó càng trướng mấy phần, trực tiếp cất cao hơn 10 trượng. Dù sao, hắn liên tiếp đả thông còn lại 3 đầu võ tàng trải qua, pháp tướng chi lực lại một lần nữa tăng gọn. Hắn hai mắt hừng hực, trong tay ba mũi hai nhận thương đoạt mình đại tác, đột nhiên phồng lớn rối dài, thiện tay quẹt mắt gân xanh một trống, lực bản sơn hạ, rút súng hướng phía trước hư không quét qua. Lan đi. Hư không phát ra thê lương reo vang, đầu mũi thương lôi đỉnh phát ra kinh người gào thét, hư không lôi cây điên cuồng nở rộ, trên người ngũ sắc lôi mang toát ra chói lọi hào quang, dọc theo trường thường tràn vào mũi thương, đột nhiên, một đạo mười trượng trở lại rộng lôi trụ anh minh mà ra. Sau đó kích xạ trời cao, giống như sao chổi vạch phá đêm dài, tại trong điện quang hỏa thạch, xoát một cái, mạnh mẽ quanh chúng đạo nhân khôi kia tăng. Trong chốc lát, kia hoàng y tăng ác khí pháp tướng phần bụng trực tiếp bị chân lôi quang xuyên thủng, sau đó lôi xả tùy thân mà lên, đôm đốp chui vào trong đó, ngũ hành thật lôi chi lực tứ ngược. Những này ma niệm điều khiển, mất đi bản ngã pháp tướng, gặp phải chuyên môn khắc chế chân lôi, liền như là băng tuyết gặp lửa, trong đó ác khí bị chân lôi bổ diệt, không cần hai cái thời gian trong nháy mắt, này tăng phát ra như tê liệt chu giải. Sau đó, oanh 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 mười mấy hạ liền bang, pháp tướng biến thành cái phế ước, mười mấy nói lóa mắt lôi quang từ đó xuyên thủng mà ra, kích xạ bốn phương tám hướng. Theo sát phía sau, bị một tiếng vang, này tăng pháp tướng xảy ra kinh thiên bạo tạc, đổ xuống mà ra kinh khủng linh quang cùng tứ ngược trong đó lôi đỉnh, hướng phía bốn phía mãnh liệt mà đi. Phanh 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 bốn phía từng đạo đèn đuốc gian phòng bị cái này kinh người bạo tạc dư ba tác động đến, ầm vang bạo tạc, đèn đuốc diệt đi, phương viên 200 trượng hư không trực tiếp bị thanh không. Tính cả còn lại hai đầu ác khí pháp tướng cũng bị điên cuồng tứ tán lôi mái trèo cùng sóng xung kích cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mà tại phương này thanh không khu vực, đầy trời hỏa vũ cho tàn đồng bệnh hạ xuống, từng tia tản ra lôi đỉnh ở trong đó đi khắp. Trong đó, có một cái đèn đuốc gian phòng, tại kịch liệt bạo tạc trong dư âm, bình yên vô sự, lại đèn đuốc cũng không có sóng chấn động. Tìm tới ngươi. Trần Uyên nhìn xem kia phiến trong phòng bóng đen, ánh mắt một tay, tiếp lấy dưới chân nhảy lên, xuyên biệt hư không ở giữa bay khắp trời hỏa vũ cho tàn, xách theo cự thương trực tiếp giết đi qua, giống như tung địa kim quang. Khe hư không hai bên, bị đánh bay hai đạo nhân khôi pháp tướng thân thể một giá, một người một cánh tay thình lình duỗi dài vài trăm mét, trực tiếp đem lấy Trần Uyên trước người hư không vô, muốn ngăn cản đường đi của hắn. Đúng lúc này, vụ vụ, hai tiếng tiếng xé gió, hai đạo xích quang từ trên trời giáng xuống, tại trong màn đêm giống như ngắn ngủi thuấn di đồng dạng, sau đó rầm rầm rung động, trực tiếp xuất hiện tại hai đầu nhân khôi hướng trên đỉnh đầu. Một quấn, vòng một chút, như rắn đi khắp, đem hai đầu nhân khôi pháp tướng theo bên trên ngã xuống quấn chặt lại. Chính là hai cái bên trên có phủ văn lấp lóe khốn long tác. Trần Uyên vốn còn nghĩ phân tâm tới chặn, hiện tại không cần, dưới chân cấp tốc đi vào kia đối với hắn to lớn pháp tướng lộ ra nhỏ bé kia phiến đèn sáng lửa thuyền toa trước, đại thương như là đại long hướng phía mạnh mẽ một đảo. Lôi quang lóa mắt, thế không thể đỡ chi uy. Trong chớp mắt, ba mũi hai đao thương mũi thương cứ như vậy trực tiếp đâm vào kia phiến cửa sổ phía trên, nhưng trong dự liệu ầm vang bạo tạc không có xảy ra, mà lại như là đâm vào một tầng mặt nước, trực tiếp chui vào đi vào. Cái này giống một quyền đánh vào trên đông. Trần Nguyên lập tức ý thức được đây là không gian thần thông. Tựa như lần thứ nhất hắn tiến vào này thuyền, liền minh bạch này trong thuyền có càn khôn, cũng chính bởi vì vậy, trước đó Trần Nguyên tại mở ra tự thân hồ thiên không gian lúc, phát giác được dị thường, từ đó phát hiện chiếc thuyền này tung tích. Rất đơn giản nguyên nhân, không gian là ảnh hưởng lẫn nhau, làm cùng một mảnh trong hư không, có khác biệt tiểu không gian tồn tại, sẽ gia tăng không gian lực cản. Trần Nguyên ánh mắt trầm xuống, quanh thân ngũ sắc lôi đỉnh điện cuồng rót vào thân thương, thông qua mũi thương hướng phía bên trong khuynh tiết mà ra. Có thể chỉ thấy, gian kia thuyền trong mái hiên, đèn đuốc vẫn như cũ nhàn nhạt chập chờn, không có chút nào chấn động, bên trong tôn này bóng đen cũng không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Kia họ ôn thanh âm của người băng lên, vẫn như cũng là bộ kia thanh thanh đạm đạm ngữ khí, vô dụng, Trần Uyên. Chớ có cho là các ngươi giết những người kia thôi, liền có thể uy hiếp được ta, vậy cũng không khỏi quá xem thường Long Hổ tạo hóa thủ đoạn, trước ngươi đã lãnh hội qua chiếc thuyền này bên trong huyền diệu, chỉ có điều lúc ấy ôn mộ thương hại các ngươi tu hành không dễ mà thôi, tha cho ngươi một cái mạng. Đừng uổng phí sức lực, ở này chiếc trên thuyền, các ngươi không giết chết được ta. Lời nói này bên trong, nói xong lời cuối cùng, ẩn chứa nhàn nhạt niệm ai. Trần Uyên nghe bên tai thanh âm, mí mắt nhảy lên, hắn ngay lúc đó lần thứ nhất trở ra sát thực lãnh hội qua chiếc thuyền này bên trong quỷ dị về liền diệu, bên trong các loại huyễn cảnh, hư hư thật thật, thật thật giả giả, điểm không chân thực, hiện tại liên tưởng, đây chính là Long Hổ tạo hóa, hình thành tiểu thế giới. Cùng lúc trước tại Thiên Hùng Quan, Long Hổ đại năng hư không hình chiếu biểu hiện ra lượn quanh thế giới có dị khúc đồng công chi diệu. Ý tứ chính là mình muốn giết chết ra hỏa này, nhất định phải tự mình đi vào bên trong một chuyến. Thần sát hắn âm trầm, hai mắt hung quang đại phóng, không, nhiều người như vậy khôi ngươi cũng luyện, ngươi vì sao không cảm thán bọn hắn tu hành không dễ? Trần Mỗ lại cảm thấy, ngươi cái tên này hiện tại không có năng lực hoàn toàn trưởng khống chiếc thuyền này. Có lẽ nói chiếc thuyền này có quy tắc của mình, ngươi tu hú chiếm tổ chim khách, không biết ta đoán đúng hay không. Mà Trần Nguyên lời này vừa rơi xuống, chỉ thấy chiếc thuyền này trong mái hiên đèn đuốc đông nhiên mạnh mẽ đè ép, giống như bị một cô gió thổi loan liều yêu, mà bên trong đạo hắc ảnh kia tại trên cửa sổ cắt hình cũng biến thành ảm đạm không chừng. Xem ra bị ta nói trúng. Trần Nguyên mặt mũi trong nháy mắt biến trương dương, mà bên trong thanh âm cũng không còn thanh thanh đạm đạm, mà là thanh âm thay đổi, nghe được đối phương tại hết sức ẩn giấu, nhưng tinh tế phân biệt rõ, có thể nghe ra được bên trong mang theo một loại đè nén kinh sợ. Đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, không cần ý đồ chọc giận ta, ôn mỗ cùng ngươi ngang hàng từng giao, đã bị ngươi tiểu bối này tiên đại mặt mũi. Ngươi như thật chấp mê bất ngộ, liền đều có thể tiến đến giết bản tọa, nhìn xem có phải là thật hay không như lời ngươi nói. Nhìn xem hôm nay là ai vào ông. Ha ha. Nói, lại nở nụ cười. Trần Uyên nghe thấy kẻ này tiếng cười, không giận phản cười theo, ánh mắt có chút nheo lại, ánh mắt biến ý vị sâu xa lên. Ngươi nói đúng, Trần Mỗ thật đúng là không dám tiến vào, nhưng xem ra ngươi cũng già không được, không phải, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không nhịn đến bây giờ. Trần Uyên theo thời gian vượt qua hơn một năm nhiều lần tiếp xúc, cho tới bây giờ giao thủ, thông qua đủ loại dấu vết để lại, cẩn thận thăm dò, cho ra hiện tại cái kết luận này. Đối phương xem ra có một loại nào đó hạn chế. Chương 406, giết thuyền đoạt bảo kế hoạch thứ 2, hạ 2, chương 406, giết thuyền đoạt bảo kế hoạch thứ 2, hạ 2, chỉ có thể ở chỗ này còn thuyền bên trong. Bằng không sẽ không như thế lén lén lút lút, nhận không ra người. Càng là tại vừa rồi trong lúc giao thủ, chỉ có thể phát huy có hạn chiến lực, tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn những người này khôi bị như thế rào sát. Trần Uyên dần dần trong lòng có khẳng định. Mà đối phương muốn chọc giận hắn đi vào, hắn đương nhiên sẽ không mắc lửa, hắn cứ việc suy đoán đối phương bị hạn chế, lại làm ban đầu tại Long Hổ đại ma trong tay bị thương, nhưng dù sao liên lụy đến Long Hổ tạo hóa, nếu là cứ như vậy tùy tiện xung vào, muốn đánh chịu không ít phong hiểm lượng biến đổi. Hắn luôn luôn lo liệu lấy phong hiểm khả khống, đối với người đối sự tình đều là như thế, đương nhiên sẽ không đi phạm cái nguy hiểm này. Ngày hôm nay ra hỏa này nhất định phải giết. Trần Uyên trong lòng kỳ thật đã có kế hoạch sau này. Lúc này, trên chiến trường, Trần Uyên cùng cái khác ngũ đại võ tàng đồng thời ra tay, uy năng kinh người, đánh thanh thế to lớn. Những người kia khôi mặc dù nhân số đông đảo, bất quá coi như chỉ là không có người bình thường tư duy, dựa vào ma niệm thúc đẩy, khát máu dễ giết quái vật, thực lực so sánh sinh tiền giảm bất đi nhiều. Mà trong đó ba đầu võ tàng pháp tướng nhân khôi, một đầu bị Trần Uyên ngay tại chỗ chém giết, mặt khác hai đầu lúc này bị nuôi Long Thị Đồng lão đầu cuốn Long Tác vây cuốn. Sau đó chỉ thấy hai đạo chói lọi ngân quang, giống như thiên ngoại phi tiên, xoát hai lần, trực tiếp chém dụng kia hai đầu nhân khôi pháp tướng đầu lâu. Sau đó trên dưới tung bay, đem hai đầu quái vật rào sắt thành mảnh vỡ. Hai tiếng dường như giải thoát thoát thê lương chu dài. Cái này hai đầu nhân khôi như vậy tại linh quang một dựng bên trong, như là trung quanh tứ ngược tiên địa cắt vàng giống như, tan theo gió. Như vậy, những người kia khôi trên cơ bản bị rào sát hầu như không còn, từng chiếc ngọn đèn phá hủy. Mà lúc này, cùng kia Ôn An hầu rằng có Trần Uyên cấp tốc truyền âm cho ngũ đại võ tàng. Chấp hành đến tiếp sau kế hoạch, người này lưng tựa Long Hổ đạo trường, bên trong có càn khôn, chúng ta liên thủ xông vào, có khả năng sẽ bị chia cắt mà mở, tiêu diệt từng bộ phận, nhưng người này dường như cũng nhận hạn chế ra không được. Dưới mắt, chúng ta đem nó vây khốn, chuyển di chiến trường, hướng trong gió lốc đi, tá lực đả lực. Kim Ngọc Sơn, Vũ Văn Quang, Hồ Diên huynh đệ, các ngươi chủ trì trận pháp, tiến hành phong cấm. Đồng lão, chủ yếu dựa vào ngài, ngài Khốn Long Tắc đem chiếc thuyền này treo lên, đem chiếc thuyền này kéo vào trong gió lốc đi. Về phần ta cùng Long Nữ đại nhân, thì ra tay tận lực áp chế ra hỏa này tùy thời nổi lên. Trần Uyên đầu não rõ ràng, đang bố trí kế hoạch thời điểm, liền nhằm vào khả năng xuất hiện tình huống nghĩ đến tiếp sau ứng đối. Lúc này truyền âm, liền cho mấy vị bố trí nhiệm vụ còn lại 4 người dễ tiếp xúc, chỉ có vị kia Bắc Hải Long nữ tự Thiên Hùng xem xét cùng Long Hổ hình chiếu đối địch bị kích thích, biến thân ra trước kia dáng vẻ, không tiếp tục biến trở về thiếu nữ hình thái, tính cách cũng đại biến, đằng sau cơ hồ không nói một lời, ánh mắt lạnh như băng, chỉ có nuôi Long thị. Đồng lão đầu mới có thể cùng chân chính nói bên trên lời nói. Giờ phút này, chiến cơ giành giật từng giây, Trần Uyên bố trí phương án, không, có nhiều như vậy còn con quân tuấn, đối với nó biểu thị tôn sùng, xưng hô một tiếng Long nữ đại nhân, dù sao đối phương cứ việc không ngôn ngữ, nhưng mấy lần đều giúp mình, tự nhiên bằng lòng bán mặt mũi, hy vọng đối phương cũng bán mặt mũi, chỉ đơn giản như vậy. Tốt, khởi trận. Kim Ngọc Sơn ba người nghe được truyền âm, cùng nhau ứng thanh, không nói hai lời, hô quát một tiếng, cùng nhau hướng phía trên đầu phạt sơn cờ rót vào chân khí linh quang, sau đó riêng phần mình trong tay bóp lấy đối ứng thiên địa nhân ba vị pháp quyết. Rất nhanh, phạt sơn cờ chống đãng xuất hùng hồn khí tức, kim quang đại tác, mặt cờ lăn lộn, phát ra giống như sóng gió giống như phần phật thanh âm. Tiếp lấy, ba tòa đại kỳ hướng phía trong màn đêm tòa kia duy nhất đèn đuốc chập chờn buồng nhỏ trên tàu trên không bay đi, đợi cho bay tới trên không, mặt cờ bật dương, làm thành một vòng, lập tức tại hư không xoay tròn ở giữa, hư không phát ra tiếng oanh minh, ba tòa kim sơn tiểu sơn hô hô từ trong đó giáng lâm mà ra, hô hô hạ xuống ở giữa, ba tòa kim sắc tiểu sơn kim quang dung hợp thành một tòa, hạ xuống quá trình bên trong, đón gió nhanh chóng phồng lớn đến 300 trượng chi. Cao, kim quang hừng hực ở giữa, một cỗ hùng hồn khổng lồ vĩ lực trấn áp mà xuống. Ông hư không rung động, không khí réo vang. Chỉ ở giữa phía dưới đèn đuốc chập chờn ở giữa, truyền đến một tiếng tức giận hừ lạnh, uổng phí sức lực. Tiếp lấy, chỉ thấy kia cửa sổ cắt hình bên trên dưới ánh nến ra hỏa tinh, đi lên tung bay, chỉ thấy ánh lửa hừng hực một quyển, hai cái xích hồng sắc lửa tay từ đó sinh ra, hướng tòa kia chấn áp xuống kim sơn gỗ. Quanh một tiếng buồn bực minh, kim sơn rung động, kia một đôi đại thủ ánh lửa nổ đùng. Thấy thế, Trần Uyên rút súng trực tiếp nhảy lên không trung, bay đến kim sơn phía trên, trực tiếp trường thương một đâm, đột nhiên chĩa vào cực đại kim sơn, hướng xuống để ép. Chỉ thấy kim sơn quả quyết hạ xuống, cặp kia bảng nhiên đại thủ không chịu nổi áp lực, đống nhiên vỡ nát. Mà lúc này, một tiếng tức giận hừ, theo trong phòng kia lại bay ra một chén thanh đồng đang ngọn, chỉ thấy kia thanh đồng đang ngọn, ánh lửa sáng tỏ, theo gió một quyển, cuốn lên hỏa diễm bao trùm thanh đồng đăng, đón gió vừa tăng. Sau đó, cái này nho nhỏ một chiếc đèn, lại cấp tốc biến hóa ra một đầu lồi mắt phương thai thanh đồng cự nhân, cao 70 đến trượng, lộ ra một cỗ ngang nhiên chi khí. Làm thanh đồng cự nhân hai tay hoành quyền, hướng phía phi tốc rơi xuống kim sơn đánh tung, phát ra như là hồng trung đại lữ tiếng oanh kích, một quyền oanh một cái ở giữa, nhường kim sơn hạ xuống tốc độ trở nên chậm. Ngay tại tiếp tục ra quyền ở giữa, một tiếng to rõ long ngâm, chỉ thấy kia vừa rồi chém bay hai đầu nhân khôi pháp tướng sừng rồng song kiếm, quay đầu nhìn về kia thanh đồng cự nhân hai tay chém tới, nhanh như phong lôi. Thanh đồng cự nhân như có linh trí, một tay hoành quyền, một cái tay khác rối ra, hướng phía bay tới ngân quang ngang nhiên một chảo, màu vàng xanh nhạt đại thủ bên trong có ánh lửa phun trào. Đen này chính là trên thuyền Long Hổ đạo trường dị bảo, trong mấy trăm năm đi theo chủ nhân bên người, bị chư pháp thấm vào, không thể phá vỡ. Nhưng một giây sau, xoát kia trong đêm tối, ngân quang bạch phá giả mạc. Đốt một tiếng bén nhọn kim thiết tiếng va chạm, kia thanh đồng cự nhân cổ tay trực tiếp bị chém đứt. Sừng rồng song kiếm tự ra tay đến nay, cơ hồ không có gì bất lợi, căn bản không cần Long nữ sử xuất cái khác thần thông. Chân Long tự thân sừng rồng luyện chế thành đạo binh, khó có thể tưởng tượng như thế nào sắc bén. Thanh đồng cự nhân cắt ra một đầu cổ tay, trong nháy mắt tiết lực. Oanh kim sơn đè xuống, đem thanh đồng cự nhân đi theo đập xuống, hướng phía dưới kia nhỏ nhỏ thuyền toa bay xuống. Thanh đồng cự nhân rơi đập ở đằng kia thuyền toa phía trên, trực tiếp bị hút vào đi vào. Một giây sau, ngọn núi lớn màu vàng nóng áp xuống tới, phía trên có hùng hồn cấm chế phun trào, đối kháng ở thuyền toa không gian chi lực, sau đó nặng nề lực lượng, đem đối phương trực tiếp hạ thấp xuống. Oanh một chút, nơi đây xương phòng bị ép trở lại trên thuyền nhỏ, chấn lên kinh đảo hải lãng. Tiếp lấy, tòa kia kim sơn hóa thành kim quang bao trùm chiếc thuyền này, phía trên phủ văn lấp lóe, lóe ra nồng đậm mà cường đại chấn phong chi lực. Kế tiếp, làm mấy đạo dây sắt bay xuống, nối liền, đính tại trên thuyền. Lên. Một tiếng mang theo lão ngoan đồng khí chất thanh âm vang lên. Ken két dây sắt thẳng băng, phát ra chói tai thanh âm. Tiếp lấy, liền thấy chiếc thuyền này bị treo lên, sau đó hướng phía trong gió lốc bay đi. Các ngươi muốn làm cái gì? Gian kia duy nhất trong khoang thuyền, phía sau màn bóng đen có chút luống cuống. Chương 407, đưa ra hỏa này cuối cùng đoạn đường. Một, chương 407, đưa ra hỏa này cuối cùng đoạn đường. Một, trong khoang thuyền, hát thủ Ôn An Hầu rốt cục ngồi không yên. Kia ở giữa chập chờn ánh đèn một dựng, quảng đại quang minh, lập tức đùng 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 cửa sổ tiếng nổ lớn, đồng thời mở ra. Thinh linh có thể thấy được, bên trong không có lần trước bàn ghế, nến đèn đuốc, mà là một mảnh quang minh thế giới. Từ lúc mở cửa sổ đi đến nhìn lại, bên trong núi xanh mây trời, trường giang cuộn cuộn, tinh không vật lý, một mảnh sơn thủy, dường như bọn hắn mới là trong thuyền người, xuyên thấu qua trong đó phiến cửa sổ, theo dõi một phương thiên địa. Trong chốc lát, bên trong kia phiến tinh không vật lý, yên tĩnh tưởng hòa thế giới, sơn hà chấn động, giận sông bố bờ, nhấc lên ngàn đống tuyết, tiếp lấy sấm sét vang rội, gió lạnh rít gào, toàn bộ thế giới bạo động lên. Sau đó chỉ thấy, phanh 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 từng tiếng buồn bực minh chấn động. Kia cái gọi là buồng nhỏ trên tàu bạch quang rung động, như bình tĩnh mặt hồ nhộn nhạo lên bọn sóng, ngay sau đó như là hoa trong gương, trăng trong nước trùng trùng làm hư vô, liền thấy phương kia ba tấc thiên địa rõ ràng minh bạch hiện ra. Chấn phong kim quang tựa như là một tầng không gian bình chướng, đem này phương thế giới cuốn tại trong đó, mà này phương thiên địa ngay tại bạo động, sóng lớn ngập trời, quần sơn bay lên, hướng phía kim quang biến thành không gian bình chướng oanh kích mà đi. Từ ba vị quá duy trì phạt sơn kỳ chủ nắm tam tại khốn long đại trận, tại bậc này hoành kích hạ, kim quang phủ văn từng cái nhảy bọn, điên cuồng lấp lóe, phát ra ông minh chi thanh. Phi thân mà động ba vị thái bảo pháp tướng bị cỗ này cường đại lực lượng mãnh liệt chấn toàn bộ thân khẽ run, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, lục thân gân xanh nổi lên, ổn định chân khí. Trần huynh, đây là tạo hóa chi công, ba huynh đệ chúng ta có chút chịu không được. Trần Uyên ánh mắt hừng hực, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa vắt ngang thiên địa bạo phong nhãn, lại cúi đầu xuống nhìn xem bị nhốt long tác treo lên, không ngừng ý đồ đột phá phong ấn tuyệt lớn, trong lỗ mũi tức giận hừ một tiếng. Chỉ thấy một cái tay khác hướng xuống đột nhiên đánh, một đạo thanh kim sắc cổ sáng đánh ra, sau đó liền có thể thấy bên trong bay ra một tòa thanh kim sắc tiểu tháp. Tháp này 9 tầng, oanh minh bay ra, đón gió phồng lớn đến mấy chục trượng lớn nhỏ, trên thân tháp khí cơ chấn động, như uy như ngục, phía trên vô số dữ tợn yêu ma phù điêu, trong khoảnh khắc biến rất sống động, tại trên phù điêu muốn tránh thoát mà ra. Giống hàng trăm hàng ngàn đầu yêu ma cùng giống, tại cắt vàng quần quần trong màn đêm sôi trào, trong đó tầng thứ 5 yêu ma trên phù điêu, thình lình có 9 đầu dữ tợn đại yêu theo trên phù điêu xông ra nửa người, phun ra nuốt vào ma khí, ma uy chấn động. Trong đó 4 đầu là Trần Uyên tự uy xa quan trở về, tại quan ngoại chém giết, mà khác 5 đầu thì là Thành Sơn huyện chiến dịch bên trong thu hoạch, những này đại yêu ấn ký bị khắc ấn tại trên phù điêu, đi chép Trần Uyên hung hãn cùng công tích. Thậm chí theo tầng thứ 5 hướng bên trong nhìn lại, còn có 2 thân ảnh bị kim quang xiển xích xuyên thủng đầu lâu, xương tỉ bà, ở bên trong chịu hình, ngày đêm kêu rên. Trấn ma tháp quay tròn chấn động, mang theo chấn phong chi lực hướng phía dưới ra chỉ cấm phòng, mà lên ngàn con yêu ma ma rít gào nhật nguyệt, mang theo ngập trời ma khí sông sắp xuất hiện đến, dương nhanh múa đuốt, sinh hồng tinh mắt, hướng phía dưới hiển hóa tạo hóa thiên địa vào. Cùng lúc đó, Trần Uyên hư không đi khắp ở giữa, trường thương trong tay múa, từng đạo ngũ sắc chân lôi, hướng phía dưới oanh minh mà ra. Sau đó ánh mắt của hắn rào rạn, một tay hóa thành kiếm chỉ, hướng xuống một chút, trong miệng một quát, sát na hoa khai. Chỉ thấy bay xuống ngũ sắc lôi cây bổ né qua lồng ánh sáng màu vàng phía trên, lại phía trên điện xà đi khắp, tại phía trên toát ra từng đóa chói lọi chi cực ngũ sắc lôi sen, từng cái ba trượng lớn nhỏ, dày đặc kim quang che đậy bốn phía. Chờ phía dưới quần sơn, sóng lớn đụng tới, chỉ thấy lôi sen cái bệ vang ra một đạo ba trượng phẩm chất lôi đỉnh chi trụ, cái ngọn núi vỡ nát, sóng lớn nổ tung. Cùng lúc đó, một bên khác hỗ trợ áp trận Bắc Hải Long nữ cũng ánh mắt lóe lên, ngân y vung tay áo, một đôi sừng rồng kiếm phát ra một tiếng liệu lượng long ngầm, sau đó lại hóa thành hai đạo ngân quang thỉnh lình bay vào, không sợ hãi chút nào. Hai đạo phi kiếm bay vào về phía sau, lại ầm vang hóa thành hai cái giống như ngân thủy đổ bê tông, vắt ngang như núi ngân sắc trần long, long thân mạnh mẽ đâm tới, đem một mảnh núi đá sóng lớn vô xuống. Mà liền tại năm người cháy bỏng áp chế đầu này dựa vào long hồ đạo trường hấp thụ phía sau mà lúc, trên cùng, ngôi long thị đồng lão đầu đang đứng tại một cái to lớn hoàng ngọc hồ lô bên trên, trong miệng phát ra hô a thanh âm. Hai tay cách không vung lên, mà tại miệng hồ lô phía dưới, tám đầu lóe ra huyết sắc phù văn thô to khốn long tắc rầm rầm chấn động, treo phía dưới nhìn như chỉ có chừng 30 trượng dài, lại nặng hơn đại sơn chiếc thuyền lớn kia, xuyên qua lạnh thấu xương báo cát. Chiếu vào Trần Uyên ý tứ, thẳng hướng kia đêm tối mênh mông bên trong, cách bọn họ gần nhất một tòa bạo phong nhãn mà đi. Trung quanh cuồng phong gào thét, gió xoáy đất cát, giống như lao cát, càng đi chỗ sâu tiến lên, cái này cường phong càng ngày càng lợi. Đinh đinh đinh, Trần Uyên xuất ngũ đại võ tàng một bên áp chế long hổ tạo hóa, một bên phi tốc tiến lên, 10 cái hô hấp tiến lên hơn 10 dặm, không ngừng xâm nhập phong bạo bên trong. Kia đất cắt diễn tấu tại mọi người phát tướng, hộ thể linh quang phía trên phát ra dày đặc lại chói tai thanh âm, kích thích lít nha lít nhít hỏa tinh, thanh thế càng ngày càng thịnh, rất nhanh đạt tới một loại dọa người tình trạng. Mà mắt thấy, cách kia tráng kiện đầy đủ trong vòng 3-4 dặm phương viên phong bạo mắt, còn có 12-13 dặm lộ trình. 10 dặm, 9 dặm, 8 dặm theo cách kia phong bạo mắt càng ngày càng gần, dường như lượng biến dẫn đến chất biến, đạt tới một cái nào đó giới hạn trị, giữa thiên địa nhiệt độ đột nhiên đem, thiên địa nguyên khí cơ hồ biến không có, kia mãnh liệt gió cương như là gió lạnh rít gào, lộ ra một loại sông vào thực chất bên trong kinh người hàn ý, duy trì khốn long trận thái tuế sơn ba vị thái bảo, bởi vì muốn thường xuyên chĩa vào long hồ đạo trường đánh kích, lúc đầu pháp tướng linh quang liền ở và một loại vi diệu cân bằng, giờ phút này đối mặt cơn bão táp này chất biến, trực giác cảm giác phong đao tử thấm vào, âm lãnh hàn ý lộ ra trong xương, lại quát bọn hắn bản thể nhục thân cảm thấy đau nhức, thậm chí liền nguyên thần pháp tướng vận chuyển đều biến tối nghĩa, sắc mặt không khỏi khẽ biến lên, bọn hắn rốt cục cảm nhận được nơi này tại sao là liền yêu ma cũng không dám bước vào cấm địa, liền bọn hắn thân làm võ tàng, nguyên thần pháp tướng đều có chút chịu không được. Phong bạo mắt đang ở trước mắt, tới thời khắc mấu chốt tuyệt đối phải chữa bảo, ba người chỉ có thể gắt gao cắn răng, vận chuyển riêng phần mình áp đáy hòm bí pháp, cùng thôi pháp cùng nhau chi lực, sắc mặt ba người đều biến có chút mặt mèo. Trong đó Kim Ngọc Sơn đỉnh lấy giữa thiên địa rít lên cuồng phong hô to, Trần Huynh, cái này gió đông nhiên thay đổi, có thể thương nguyên thần, chúng ta còn có thể tranh thủ năm hơi. Mà giờ khắc này, xông lên phía trước nhất ngôi Long Thị Đồng lão đầu giờ khắc này ở chính mình khí vận hồ lô phía trên, cũng có vẻ nhẹ nhõm không ít, chỉ là giờ phút này đông nhiên cảm giác được cái gì, một đôi mắt nhìn xem phong bạo mắt phương hướng, lóe ra ngạc nhiên nghi ngờ. Cũng hướng về phía đang bận điên cuồng áp chế thuyền lớn Trần Uyên một hô, Trần tiểu tử, nhanh dùng ngươi con mắt thứ ba chiếu đường, lão phu cảm giác được có cái gì tại ở gần. Đang hung thương liên miên đánh ra thế công, Trần Uyên đột nhiên mi tâm nhảy một cái, giữa lông mày con mắt thứ ba kim sắc điểm sơn hừng hực sáng lên, đột nhiên ngẩng đầu, tuần sát phía trước màn đêm đen kịt. Chương 407, đưa ra hỏa này cuối cùng đoạn đường. 2, chương 407, đưa ra hỏa này cuối cùng đoạn đường. 2, một giây sau, hai trong mắt vừa tăng, mi tâm một vệt kim quang đột nhiên bắn ra, một phân thành hai, hướng phía trước 500 trượng hai nơi địa phương đột nhiên nhất định. Chỉ thấy kim quang định trụ địa phương, nguyên bản không có vật gì, lúc này ở kim quang chiếu dọi xuống, trong hư không xuất hiện hai cái có hình người hư ảnh. Hư ảnh vô hình vô tướng, tựa như là trong hư không hình chiếu đi ra bóng hình, tại kim quang làm nổi bật hạ xuất hiện một cái hình người tô lại bên cạnh. Trần Uyên chờ 6 người, lại không có phát giác được thứ này động tĩnh. Cái này hai cỗ hình người hư ảnh bị pháp nhãn chiếu rọi hiện ra tung tích sau, Trần Uyên nhíu mắt, nhớ tới Thập Vạn Đại Sơn địa vực đồ giới thiệu tòa này hung địa lúc, từng nói bên trong có một loại quái, dù đang tại phong bạo chỗ sâu, tên là Hiji. Mà Hiji hai chữ tại đạo gia bên trong, đại biểu cho đặc biệt hàm nghĩa. Lão tử bên trong nói, nhìn tới không thấy tên là gì, nghe chi không nghe tên nói hi. Trên sông công chú, không màu nói gì, ý mắng nói hi. Ý mắng không màu, vô tướng vô hình. Trần Uyên đối loại này nhân hình quái vật mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ, trong tay lại không chút gì mập mờ, quát tháo hai đạo tiên lôi hướng phía cái này hai đạo quái vật hình người đánh tới. Điện quang lấp lóe trời cao ở giữa, lôi cây nở rộ, bổ vào kim quang chỗ. Có thể kia hai đạo hư ảnh tại chí cương chí dương tiên lôi hành kích phía dưới, dường như ở không có nhận đến một chút tổn thương, lại hình như không có thân ở này phương hư không, thiên lôi bổ không. Mà định ra ở thân pháp nhãn kim quang lại tại lúc này, vỡ vụn giống như mạng nhện vết rạn, sau đó như chiếc gương vỡ vụn giống như chậm rãi bóc ra mà tán. Cũng liền tại lúc này, phương kia bị phong cấm sơn hà thế giới bên trong truyền ra vị kia tự xưng Ôn An Hầu tiếng hét giận dữ, tiếp lấy, phương kia thiên địa đột nhiên biến hóa, kia đập thiên mà lên sóng lớn bên trong, xương trắng dâng lên, từng đạo bóng đen lướt sóng mà ra, theo xương trắng cuốn lên, ngưng tụ tới một khối, bên trong tràn ngập lục dục các khí, làm cho người cảm giác được một cỗ kinh người ác ý đang nhanh chóng ngưng tụ. Theo càng ngày càng nhiều hắc khí ngưng tụ, bên trong khí cơ càng ngày càng thịnh, như muốn nứt vỡ phương này tạo hóa thiên địa. Xoát xoát hai cái ngân sắc chân long long ngâm gào thét, muốn ngăn cản, hai cái bàn tay lớn màu đen theo trong sương mù khói trắng ngang nhiên rôi ra, một trưởng một nắm, gắt gao nắm chặt hai cái long thân, theo hai cái giữ tận đại thủ ngang nhiên phát lực, hai cái ngân sắc chân long hiện ra phi kiếm chân thân, phát ra ong ong kiếm minh, không ngừng rung động. Theo cỗ này ác khí tăng gọn, cấm chế màu vàng nóng bên trên ngũ sắc lôi sen cũng kích xạ xuất ra đạo đạo lôi quang, hướng phía kia trong sương mù khói trắng nhanh chóng ngưng tụ khổng lồ ma ảnh bổ tránh mà đi. Chân lôi không có vào xương trắng, lại lạ như là châu đất xuống biển. Một giây sau, hai đạo xích quang theo trong xương mù khói trắng sáng lên, ngẩng đầu mở rực, rõ ràng là một đôi tinh hồng ánh mắt, mãnh liệt ác ý như là núi lửa bộc phát giống như phun ra ngoài. Oanh 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 kim quang trên đại trận nở rộ ngũ sắc lôi sen không chịu nổi cỗ này xung kích, từng cái bạo liệt, kim quang run rẩy dữ dội, phong ấn tùy thời muốn phá vỡ. Thấy một màn này, Trần Nguyên tính cả những người khác biến sắc. Phía trước càng là còn có hai đầu cổ quái quái vật ngăn cản đường đi. Lúc này, bọn hắn cách kia kinh khủng phong bạo mắt chỉ có 4 dặm đường. Thật vất vả đánh tới tình trạng này, Trần Nguyên há có thể nhường thất bại trong gang tấc, hai mắt như điện, cùng tính đại phát, quyết định thật nhanh, hướng phía Đồng lão đầu nghiêm nghị vừa quát, "Đồng lão, đem gia hỏa này đãng đi vào, quãng đường còn lại chỉnh ta đưa gia hỏa này lên đường, quái vật này ta có thể pháp nhãn định trụ, các ngươi lui ra." Tốt. Đồng lão đầu thu được, sau đó miệng bên trong nghe a nha hô to một tiếng, nhục thân phóng đại, từng khối vảy rồng màu xanh theo da thịt phía dưới chui ra, hiện ra thanh long thân, tràn ngập cùng bạo hung hãn khí cơ, tiếp lấy giống như là sự xuất bú sữa mẹ khí lực, mí mắt gân xanh cuồng loạn, hai tay hư không điều khiển treo thuyền lớn khốn long tác, đột nhiên lay động nhoáng một cái. Giống như là nhảy dây như thế, thình lình đem thuyền lớn tạo nên, tiếp lấy từng cây đính tại trên thuyền lớn khốn long tác thình lình sụp ra, cứ như vậy, chiếc thuyền kia thân cự chiến, phong ấn muốn bung lòng thuyền lớn cứ như vậy hướng thẳng đến phong bạo mắt phương hướng đang đi. Hư không chấn động quanh mình, phát ra tiếng vang, thuyền lớn cứ như vậy bổ ra cuồng phong, hướng phía phong bạo mắt đang đi, tiện đường ở giữa, thuyền lớn ép qua kia hai cái tránh thoát pháp nhãn kim quang hy gì quái chỗ hư không, đối phương tránh thoát pháp nhãn kim quang sau, cũng hướng về phía Trần Uyên đám người phương hướng mà đến. Chỉ là quỷ dị chính là, làm thuyền lớn thân thuyền ép qua này quái chỗ hư không lúc, thân thuyền không trở ngại chút nào xuyên qua hai quái thân thể. Nhưng một giây sau, cái này hai cái hy di quái lại từ bỏ sông về Trần Uyên bọn người, mà là lại trực tiếp hư không vật chuyển, không trở ngại chút nào xuyên qua kim quang, tiến vào ma ảnh đang nổi giận phương kia thiên địa. Sau đó, xông vào kia trong sương mù trắng. Cái này đột nhiên chuyển biến, phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch Trần Uyên thấy một màn này, trong mắt tinh quang bùng lên, nguyên thần pháp tướng đón giữ giằng cương phong, nhanh chân xê dịch, trong tay ba mũi hai nhận thương phát ra bù bù, ngang nhiên một đỉnh, chống đỡ đãng xuất đi thuyền lớn, sau đó dưới chân sắp vỡ, gào thét một tiếng, nâng dạng này mang theo thuyền lớn hướng phía càng ngày càng gần phong bạo mắt phóng đi. Ba dặm, hai dặm, một dặm. Theo cách phong bạo mắt càng gần, nơi này sát cơ biến càng thêm sắc bén, lúc này gió cương đạt đến một loại kinh khủng tình trạng, không ngừng gọt đi pháp tướng linh quang, hơn nữa nơi đây thiên địa nguyên khí không cách nào bổ sung, coi như nửa bước long hổ, chỉ cần ở tại một đoạn thời gian, liền sẽ bị nơi này tạo xương cương phong hoàn toàn trẻ thành nhân côn, cho đến hôi phi yên diệt. Bất quá đây chính là Trần Uyên kết quả mong muốn. Cái loại này hung hiểm chi địa lại đối với hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng, hắn triệu hồi ra thanh long hỏa phượng hộ thể, tinh khí liên tục không ngừng tràn vào toàn thân, sau đó ánh mắt mãnh liệt, nhìn về phía trước phát ra kinh sợ gào thét suy tính thiên địa trường thương trong tay rung động. Bản tướng đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Dứt lời, tiếng ông đại tác, thuyền lớn tính cả long hổ đạo trường bị hắn chấn nhập phía trước trăm trượng xa, tính cả hủy thiên diệt địa giống như khổng lồ phong nhãn. Thuyền lớn bị đưa vào trở ra, liền lập tức có thể thấy được, bị cùng bạo phong nhãn xoáy lên không trung, chiếc này tại đông đảo võ tàng liên thủ công kích đến cứng như thần binh thuyền, giờ phút này tựa như là một chiếc tại phong bạo trong biển phiêu diêu thuyền nhỏ, kinh khủng xé rách lực, nhường nhìn dường như tùy thời muốn bị xé rách. Mà ở trong đó, phương kia bị cấm phong thiên địa kim quang bị xé rách mà tán, phương kia thiên địa lầm vào phong bạo bên trong. Trong gió lốc lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xâm nhập trong đó, khiến cho trời đất quay cuồng, sơn hà vỡ nát, trong đó xương trắng trực tiếp bị cuốn nát, lộ ra một đầu vô cùng dữ tợn xấu xí ma vật. Tựa như là một bộ từ vô số cổ ác niệm tạo thành lắp ráp hàng. Tên kia mặt vẫn là lúc trước Trần Uyên gặp tấm kia. Chỉ là giờ phút này, vị này Ôn An Hầu song đồng huyết hồng, sắc mặt sợ hãi, hắn dựa vào bị khủng bố phong bạo xé nát, tự thân cũng lâm vào vòng xoáy bên trong. Càng là còn có hai đầu tại trong gió lốc không bị ảnh hưởng quái vật, đối với hắn triển khai công kích. Trần Uyên ỉ vào liên tục không ngừng tinh khí, chống cự lại cương phong, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Trần Uyên, một tiếng kinh thiên kêu thảm, tràn ngập vô tận không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy chết đi. Chương 408, thứ 409, tòa thứ 3 thần tàng, 1, chương 408, thứ 409, tòa thứ 3 thần tàng, 1, theo một tiếng này tê hảo, chỉ thấy phong nhãn bên trong, kia ôn an hầu tụ tập ngàn vạn ma niệm tạo thành ma thân rốt cục ngăn cản không nổi, bị vô cùng vô tận thấu xương cương phong cho bá quạ. Trong đó cảnh tượng, tựa như là một thanh đem bén nhọn mũi đao đem đầu này trên ma thân thịt cho từng khối cắt xuống, ngàn đao bầm thây, hãi nhiên kinh dị. Ngắn ngủi bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, ma đầu kia liền bị gọt đi ngàn vạn ma niệm, bị tầng tầng cắt thịt gọt xương, từng khúc gọt đi tu hành. Cuối cùng, tại một tiếng thê lương không cam lòng tê hào bên trong, này ma như vậy tại cạo xương cương phong bên trong, hóa thành màu đen mảnh vỡ vỡ nát, như vậy hồn phi phách tán. Chỉ còn lại, kia chết tại trong gió lốc bấp bênh phải lớn, cùng phương kia bị cuồng phong tứ ngược tạo hóa thiên địa. Thinh linh ở giữa, long ngâm liệu lượng, hai đạo ngân quang theo kia vỡ nát ác khí bên trong xung ra, đón dọa người gió cương kích xạ mà đi, tùy theo cùng nhau, còn có mấy đám không ngừng bị gió cương cắt giảm ma vân. Chính là hai thanh tránh ra sừng rồng phi kiếm cùng Trần Uyên chấn ma tháp bên trong thả ra yêu ma tàn hồn. Vì áp chế thuyền kia bên trong hắc thủ, phi kiếm cùng hàng trăm hàng ngàn đầu tàn hồn đi theo lâm vào trong đó, lúc này cũng chịu được lấy kinh khủng cương phong sắc bén sắc cơ. Cái khác tàn hồn bị cương khí rào sát, hồn phi phách tán, vẹn vẹn còn 6 đầu đại yêu phù điều tàn hồn đi theo sừng rồng phi kiếm xoát 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 bay ra mảnh này bị phong bạo tứ ngược tạo hóa chi địa. Trần Uyên không có lộ ra mảy may vẻ nhức nhối, những yêu ma này tàn hồn tàn liên tàn, lại giết chính là ngược lại màu vàng kim nhạt con ngựa như là dã thú, cách mênh mông phong bạo, chăm chú nhìn chăm chú trong đó tình huống. Làm vài đầu đại yêu tàn hồn xông ra kia phiến tạo hóa không gian lúc, Trần Uyên trong mắt kim quang đống nhiên bùng cháy mạnh, trong tay biến quyết, trong miệng niệm động, sau đó hướng phía kia chiếc bây giờ vô chủ thuyền lớn một chỉ, cho ta nhiếp. Chỉ thấy kia trở về từ coi chết 6 đầu đại yêu tàn hồn, tại trong cuồng phong đống nhiên ổn hạ thân ảnh, sau đó phát ra ma dích đạo, ma khí vừa tăng, vỡ vụn tàn hồn biến hóa ra tràn đầy khe hở, mắt thấy muốn phá thành mảnh nhỏ giữ tận yêu ma thân, cùng nhau duỗi ra thu chảo, hướng phía chiếc thuyền lớn kia cùng một chỗ bắt lấy, sau đó đối kháng mắt vượng cường đại sức kéo cùng sắc cơ, ma dích gào trời cao, đồng loạt hướng phong nhãn bên ngoài phóng đi. Chỉ là mắt vượng kia cường đại đến kinh khủng xé rách lực, khiến tàn hồn tốc độ vô cùng khắp, trên người ma khí bị không ngừng xé nát. Xông vào trước mặt hai đạo ngân quang thấy thế, xé rách do cường, trở về mà quay về, sau đó kiếm minh đại tác, hai cái đuôi rồng lập tức biến hóa mà ra, hướng phía chiếc thuyền lớn kia hất lên, một quấn, giúp đỡ cùng một chỗ kéo. Lập tức, thuyền lớn bắt đầu động. Nhưng rất nhanh, trong gió lốc, oanh oanh hai đầu đại yêu tàn hồn đống nhiên vỡ nát. Cùng lúc đó, mắt phượng bên ngoài Trần Uyên giữa lông mày con mắt thứ ba bên trong bắn ra một đạo hừng hực kim quang, một phân thành hai, tại hai đầu tàn hồn tiêu tán hư không nhất định, trong hư không, kia hai đầu hy di quái vật chẳng biết lúc nào theo sau, bị Trần Uyên pháp nhãn định trụ. Loại quái vật này quỷ dị vô cùng, tại loại này tràn ngập lực xoắn trong mắt phượng lại không nhận ảnh hưởng chút nào, không màu vô tướng, đem kia vừa rồi bảng nhiên ác niệm đều ép bó tay bó chân, đòn công kích bình thường giống như là đụng vào không đến bọn hắn, chỉ có pháp nhãn kim quang có thể ngắn ngủi định trụ. Thật giống như bọn hắn bản thể gửi thân tại cái khác không gian, đồng dạng thần thông không tổn thương được bọn hắn, mà Trần Uyên pháp nhãn chính là hấp thu hương hỏa khí vận mà sinh, tu hành chỗ cao thâm có thể nhìn rõ thập phương. Trần Uyên biết pháp nhãn chỉ có thể định trụ loại quái vật này một hai hô hấp thời gian, một tiếng hô quát, thúc đẩy hộ thể chân long hỏa phượng bay thẳng nhập phong nhãn bên trong. Trong chốc lát, long ngâm phượng minh tề minh, thanh đỏ lượng sắc quang mang bùng cháy mạnh, mạnh mẽ tiến đụng vào kia làm thiên điệu biến sắc bạo phong nhãn bên trong. Sắc bén cương phong giống như vô số lưỡi dao, đem thanh long hỏa phượng trên người linh quang xé rách, muốn xé nát, lực lượng kinh khủng trực tiếp bức ra hai đầu chân linh hiện ra chân thân. Chỉ thấy kia thanh long thân chúng hiện hóa ra một cây xanh biếc như phỉ thúy, thân cảnh như cầu long đại thụ, chập chờn ra vô tận tinh khí. Ma hỏa phượng bên trong, một đại dựng đứng quan tài bên trên, mọc ra hỏa hồng sắc lá ngô đồng, chập chờn chói lọi thần hỏa. Cái này hai tôn thần tàng từ khí vận linh căn luyện chế, tinh khí khổng lồ, có thể rất tốt chống đỡ cương phong, như vậy lao thẳng tới kia hai đầu quái vật, cho mình tranh thủ thời gian, thừa dịp cơ hội đem chiếc thuyền kia cho lôi ra đến. Trong nháy mắt, chân long hỏa phượng gào thét mà đi. Đã thấy đúng lúc này, kia hai đầu quái vật làm kỳ quái động tác. Chỉ thấy, bọn chúng lại quỳ xuống. Quỳ xuống phương hướng, đúng là hỏa phượng đánh tới phương hướng. Trần Uyên giật mình, trên tay vừa nhấc, bổ nhào qua thanh long hỏa phượng dừng lại. Ánh mắt của hắn ngạc nhiên nghi ngờ, chăm chú nhìn cái này hai đầu kỳ quái vật, không có động tác kế tiếp. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, kia hai cái quái vật tư thế không có nhúc nhích, giống như là thần phục với một loại nào đó so với bọn hắn càng thượng tầng tồn tại. Mà thừa cơ hội này, sừng rồng song kiếm cùng còn lại 4 đầu đại yêu tàn hồn khó khăn đem thuyền lớn lôi ra phong nhãn. Kia 4 đầu đại yêu tàn hồn bị tiêu hao sau cùng tiềm lực, ra mắt phượng sau như vậy hóa thành hư vô. Trần Uyên thấy thuyền lớn bị kéo ra phong nhãn, trực tiếp đại thủ một nhiếp, sau đó dưới chân nhảy lên, xoay người rời đi, hướng phía phong nhãn bên ngoài phóng đi. Hắn bỏ tới những người khác vị trí, hướng phía mấy người truyền âm một tiếng, mau chóng rời đi nơi này. Nói, một cái tay cách không nâng chiếc thuyền kia, ra bên ngoài nhanh chân rời đi, nguyên thần pháp tướng cũng tại thứ nhất bước đạp mạnh ở giữa thu hồi, nương theo lấy sau lưng, một thanh một đỏ hai đạo lưu quang hướng phía hắn bay tới, sau đó cấp tốc thu nhỏ, không có vào trong cơ thể của hắn. Năm người khác không nói gì thêm, theo ở phía sau. Trong quá trình này, Trần Uyên quay đầu, pháp nhãn xuyên phá kia cắt vàng đầy trời, sương mù tràn ngập dạ mạc, nhìn về phía phong bạo chỗ sâu. Kia hai đầu quái vật vẫn như cũ quỷ, chỉ là cái kia chỉ có hình dáng đầu lâu giơ lên, nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng, dường như có hai cặp ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn rời đi. Chuyện xảy ra chút biến số, Trần Uyên không có thời gian nghĩ lại, đặt đến mình muốn mục đích sau, liền mang theo mấy lớn võ tảng, rốt cuộc cũng không quay đầu lại, một đường hướng cái này tử địa bên ngoài bút đầu. Cứ như vậy, một đường phi nhanh hơn 200 dặm, Trần Uyên mấy người mới dừng lại, quá trình bên trong, một đường thông suốt, không có cái gì ngoài ý muốn, cũng không đụng phải có yêu ma phát giác được đại chiến, đến đây nhìn trộm. Phanh Trần Uyên nâng lên tay trái hướng xuống vừa để xuống, một giây sau, sa mạc mặt đất phát ra một tiếng nặng nề trầm đục, một chiếc cổ phát thuyền lớn rơi ầm ầm đất cắt bên trên. Lúc này, chiếc thuyền này tựa như một chiếc bình thường thuyền hoa, cửa sổ đóng chặt, mà phương kia thiên địa đã biến mất không thấy gì nữa, bên trong ánh nến cũng tận số dập tắt, đen kịt một màu. Nhưng nếu là cẩn thận phát hiện, trải qua một trận đại chiến sau, này thuyền thân thuyền rút đao bổ đũa chặt vết tích lại chậm rãi khôi phục. Đây chính là bọn họ sau trận chiến này chiến lợi phẩm. Trần Uyên đem chiếc thuyền này buông xuống, trong con mắt nhàn nhạt kim quang liếc nhìn, có quang mang nhảy lên. Chương 408, thứ 409, tòa thứ 3 thần tảng 2, chương 408, thứ 409, tòa thứ 3 thần tảng 2, kinh nghiệm ven này đại chiến, chiếc thuyền này khăn che mặt bí ẩn cũng coi là bị bọn hắn để lộ, bên trong xác thực có long hổ tạo hóa tồn tại ở trong khoang thuyền, lúc ấy tất cả mọi người chú ý ở trên đây, ngược không để mắt đến thuyền này thân tồn tại. Trần Uyên tận mắt nhìn thấy, này thuyền thân thuyền vững như thần binh, lại có thể khống thủy, ngay cả rào sát ma đầu, làm thiên điệu biến sắc bạo phong nhãn đều chia rẽ không được, hơn nữa còn có bản thân năng lực khôi phục, không biết là làm bằng vật liệu gì đúc thành, bất quá loại này đặc tính, nhường hắn có một cái suy đoán. Sau đó hắn đem ánh mắt xê dịch về hướng quanh người hắn rơi xuống mấy người. Kẻ này đã bị chém chết, Trần Mộ ở đây đối mấy vị hết sức giúp đỡ biểu thị cảm tạ. Hắn hướng phía mấy người quỳ lạy. Thái Tuế Sơn Hồ Diên Khánh lúc này trên đầu có bạch khí bốc lên, trước tiên mở miệng, vung tay lên, "Ai, Trần huynh nói quá lời, giết cái thứ này không phải vì ngươi một người, cũng là vì đại cục. Lại nói vừa rồi một trận chiến, ta cũng không có ra bao nhiêu lực, chỉ là ở một bên lực trận, chủ trì trận pháp, không có bước lên nhiều ít hiểm, cũng không dám giành công." Hắn nói bằng thẳng, nói không có ra bao nhiêu lực là khiêm tốn, lúc ấy vì giết đối phương, hắn liền kích phát chân khí bí pháp đều thi triển ra, bất quá tình huống vừa rồi, bọn hắn xác thực không có bước lên cái gì hiểm, ba người bọn họ chủ yếu đánh phối hợp, nghe theo chỉ huy, đều là Trần Nguyên tại dẫn đầu đè vào phía trước. Kim Ngọc Sơn thì bước trong đâu, nhẹ gật đầu, lời nói này không sai, vừa rồi một trận chiến, có chút mạo hiểm, cũng may Trần huynh bảy mưu nghĩ kế, không phải loại này ma đầu theo ở phía sau, hậu quả khó mà lường được. Trải qua trận này, bọn hắn xem như thấy rõ trong chiếc thuyền này chân diện mục đều là ác nghiệm. Nhớ tới lúc ấy tại Thanh Sơn huyện, bọn hắn muốn đi bên trong tìm kiếm cơ duyên, nếu là thật sự thành hàng, sợ là cửu tử nhất sinh, nghĩ đến hậu quả, trong lòng đều có chút hàn ý nổi lên. Hắc hắc, lễ này các ngươi không nhận, lão phu ta cùng lòng nữ thụ. Lúc này, một cái lão ngoan đồng thanh âm vang lên. Chỉ thấy nuôi Long thị đồng lão đầu hướng lên vuốt vuốt mình bị gió thổi loạn phân nhánh đầu, đi về phía trước một bước, "Trần tiểu tử, ngươi thật là đến cảm ơn ta cùng lòng nữ, trong khoảng thời gian này, ta cái này tay chân lẩm cẩm, không biết rõ bị ngươi sai xử bao nhiêu lần. Ngươi đây về sau nhưng phải nhận nợ." Lão đầu tử không có chút nào làm đáng, ngay từ đầu cùng Trần Uyên quen biết lúc, vị này còn bản thân ước thúc một chút, xưng hô Trần Uyên là Trần tướng quân, hiện tại, Trần tiểu tử gọi, đều gọi quen. Nói, vị này nuôi Long nhân đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh trong bóng tối bóng thuyền, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chiếc thuyền này xem ra là ngày xưa một vị Long Hổ đại năng đạo trưởng, bên trong có càn khôn tạo hóa, nếu là đặt ở bên ngoài, chỉ sợ vô số cường giả sẽ vì thế tranh máu chảy thành sông. Nói đến đây, vị này nuôi Long thị trong lúc đó giọng nói vừa chuyển, bất quá, lão phu cũng nhìn thấy, cái loại này địa phương bị những cái kia ác niệm lâu dài chiếm cứ, dơ bẩn nền tảng. Nếu là chúng ta đi vào mong muốn tìm hiểu ra một tia tạo hóa, sợ rằng sẽ giữa bất chi bất giác ma niệm mọc lan tràn, ngược lại không duyên cớ này sinh hung hiểm, hủy đạo cơ, không có lợi. Muốn thanh trừ trong cái này thai hoàng ẩm, chỉ sợ còn cần một thời gian thật dài dùng trí cương trí dương chi khí gột rửa vật này. Đồng lão đầu lời này vừa ra, nguyên bản trong lòng có chút lửa nóng, liên tiếp dư quang nhìn về phía thuyền lớn, muốn đi trong thuyền tìm tòi hư thực. Thái Tuế Sơn ba người nhịn không được nhắm mắt. Bao quát Trần Uyên, Trần Uyên cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn đối Long Hổ tạo hóa phương diện này hiểu rõ không sâu, dù sao còn kém mấy bước, bất quá hắn cũng tò mò đồng lão đầu vì sao lại một cái nhìn ra, dù sao đối phương cũng chỉ là võ tàng đỉnh phong, nửa bước Long Hổ thực lực, mà chính hắn lại có xuyên thủng hư ảo pháp nhãn mang theo, thế là thỉnh giáo. Đồng lão như thế nào biết được này thuyền vấn đề? Ai ngờ vị này lão ngoan đồng trực tiếp nhìn về phía một bên, cười ha hả, lão phu cũng không có bản sự này, tự nhiên là lòng nữ nói với ta. Trần Uyên cùng Thái Tuế Sơn ba vị thái bảo ánh mắt nhịn không được nhìn về phía một bên, vị kia người mặc bảy bà váy, lãnh diễm tuyệt trần lòng nữ. Thái Tuế Sơn ba vị quá có kiêng kỵ, không dám nhìn thẳng, bởi vì bọn hắn ba người lúc ấy tại Thiên Hùng Quan nhìn qua vị này lòng nữ ra tay. Vị này chính là một vị hàng thật giá thật chân long. Loại này chân linh, thiên địa hiểu rõ. Đối với loại này tồn tại, bọn hắn kỳ thật bí mật suy đoán thảo luận qua đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng bên người vị này lòng nữ lai lịch, bất quá không có cái gì đầu mối. Bất quá mỗi một vị, bối cảnh nghĩ đến đều phi thường cường đại, không thể tùy tiện trêu chọc. Mà Trần Uyên đưa ánh mắt về phía vị này Bắc Hải lòng nữ, trong lòng càng thêm xác định, vị này lòng nữ thụ thương trước, khẳng định đặt chân long hổ cảnh giới, chỉ có điều tựa như đồng lão đầu lời nói, bị trọng thương, cần tìm kiếm khí vận linh căn khôi phục thương thế, bởi vậy cùng mình kết duyên, nhưng này phần nền tảng cùng nhãn lực còn tại. Lần này, đa tạ lòng nữ để điểm. Đối phương mí mắt buông xuống, nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, lạnh lùng ta muốn chữa thương. Trần Uyên nghe nói, ánh mắt chớp động, trực tiếp đưa tay hướng trước người hư không vạch một cái, một đầu màu đen khe hở như xé vải giống như bị mở ra. Long nữ bước về phía trước một bước, nhàn nhạt lóe lên ánh bạc, sau đó trực tiếp biến mất tại trong cái khe. Trần Uyên đem long nữ thu vào chính mình hồ thiên không gian chữa thương sau, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đồng lão đầu. Trần tiểu tử, ngươi nhìn lão phu làm gì? Ta trước không đi bảo, lão phu muốn lên thuyền nhìn xem, dù sao loại này vô chủ tạo hóa chi địa, khan hiếm có được, lão phu cũng không muốn bỏ lỡ. Đồng lão đầu có chút hưng phấn, hoàn toàn không để ý đến chính mình lời mới vừa nói. Đồng lão đầu kỳ thật biết, chỉ là cũng có chút không tin tà, nói không chừng đâu, phải biết hắn bây giờ cách bước ra một bước này cũng chỉ trên lệch một tuyến. Loại này dù hoặc là phi thường to lớn. Thái Tuế Sơn ba vị thái bảo kỳ thật cũng ôm lấy tâm tư giống nhau, cũng nên thử một lần, loại cơ hội này há có thể từ bỏ. Trần Minh, nếu không Trần Uyên biết ở thời điểm này, không thích hợp nhiều lời, không đợi đối phương nói cho hết lời, trực tiếp điểm đầu. Vậy thì tiến thuyền nhìn một chút, cho Trần Mỗ trước thiết cấm chế. Nói, Trần Uyên đạp chân xuống. Lập tức, phía dưới cồn cát chấn động, sau đó mấy người tính cả thuyền lớn hãm sâu xuống dưới, không thấy bóng dáng. Hai ngày sau buổi chiều, mấy đạo nhân ảnh theo cồn cát bên trên nổ đi ra. Đáng chết, nghĩ không ra thật đúng là bị long nữ nói trúng, kém chút ở bên trong cùng chính mình đánh nhau. Một cái hùng hùng hổ hổ dàn mua tiếng vang lên. Đồng lão đầu thân ảnh xuất hiện, có vẻ hơi đầy bụi đất. Mà Thái Tuế Sơn ba người cũng lần lượt xuất hiện, không có đầy bụi đất, chỉ là sắc mặt khác nhau, có chút tái nhợt, lộ ra một cố không cam tâm. Trần Uyên cuối cùng xuất hiện, mấy vị không có sao chứ? Trần tiểu tử, thu ta đi vào đi, thuyền này sự tình lão phu là không trông cậy vào. Đồng lão đầu nói rằng. Trần Uyên hiểu ý, tay áo phất một cái, đem người thu vào. Tiếp lấy, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Thái Tuế Sơn ba vị thái bảo. Kim Ngọc Sơn vẻ mặt khôi phục bình thường, đem trong mắt cảm xúc thu hồi, nghĩ không ra cái này tạo hóa chi địa thật đúng là bị ô nhiễm lợi hại, tính toán, vốn là ngoài ý muốn chi vận, không bắt buộc, thuyền này liền giao cho Trần Minh xử trí. Hai người khác không có điều gì dị nghị. Trần Uyên nghe nói, ánh mắt nảy lên, kia Trần Mỗ liền tự hành xử trí. Chuyện này đối với bọn hắn là độc dược, nhưng ở hắn mà nói, có thể là chính mình tòa thứ ba thần tàng. Chương 409, Trấn Càn Khôn Luyện Bảo Thuyền cầu đặt mua. 1. Chương 409, Trấn Càn Khôn Luyện Bảo Thuyền cầu đặt mua. 1. Trần Uyên suy nghĩ chuyển động ở giữa, trong lòng có chút ý động. Này trong thuyền tạo hóa, xác thực như Bắc Hải Long Nữ đề điểm giống như nhận lấy ô nhiễm, ở bên trong lĩnh hội sẽ bất chi bất giác lâm vào như thật như ảo ác ngộng, trong lòng ác niệm mọc lan tràn, đúng là phiền toái. Hắn cùng mấy người đều tự mình nghiệm chứng qua. Bất quá, tựa như Bắc Hải Long Nữ nói tới, muốn thanh trừ những này ô nhiễm, cần lấy trí dương trí cương lực lượng đến hàng phục, mà hắn tu hành thần thông, thần tàng, trí dương bá đạo, vừa vặn có thể hàng long phục hổ. Vũ hành chân lôi, thuần dương kim đan, hỏa phượng thần hỏa, pháp nhãn kim quang, chư pháp gia thân, áp chế một phương vô chủ tạo hóa chi địa, hắn còn có nắm chắc, lại thêm này thuyền thân thuyền đặc tính. Hắn hoài nghi trên thuyền này hạ rất có thể cũng là một đoạn khí vận linh mục chỗ tạo. Kế tiếp, thử một chút thì biết. Trần Uyên đè xuống khiêu động tâm tư, thả người nhảy lên, tay áo hướng phía dưới cồn cắt hất lên, hồ thiên bay tay áo vừa bay, cồn cắt tầm ẩm chấn động vỡ ra. Theo sát, một chiếc hiện ra cổ pháp khí tức thuyền lớn từ bên trong chui ra, sau đó đang bay tay áo hấp lực hạ bị kéo dài cái bóng, cấp tốc thu nhỏ, thẳng đến hóa thành một đạo ánh sáng xám chui vào bay trong tay áo. Phía dưới ba vị Thái Tuế Sơn thái bảo nhìn xem này thuyền bị thu phục mà đi, ánh mắt hiện lên một vẻ phức tạp cùng không cam lòng. Đồ tốt như vậy, vậy mà không thể vì chính mình sử dụng, khó tránh khỏi có chút không cam tâm. Hơn nữa, truy cứu bọn hắn tình cảnh hiện tại cũng là bởi vì chiếc thuyền này, cho nên bọn hắn đi tới Thanh Sơn huyện mới có chuyện về sau. Thật giống như chính mình ngay từ đầu sợ cầu, tới cuối cùng mất cả trí lẫn trải, thành công dã tràng, tâm tình khó tránh khỏi không phức tạp. Mà lúc này, Trần Uyên đem thuyền lớn thu nhập trong tay áo, thân hình chậm rãi rơi xuống, rơi vào Kim Ngọc Sơn ba người trước mặt. Ánh mắt của hắn nhạy cảm, đem trước mắt ba vị thái bảo cảm xúc thu hết vào mắt, Trần Uyên đáy mắt trầm ngâm hạ, sau đó mở miệng, ba vị tiếp lấy. Nói, hắn tay áo lần nữa hất lên, ba đám kim quang từ đó bay ra, bay tới ba người trước người. Chỉ thấy ba đám kim quang hiện ra chân diện mục, là ba đám như to như gương mặt huyết sắc tinh thạch, giống như hồng ngọc sáng chói. Bên trong còn có một đầu cổ điêu, một đầu ba xà, một đầu phì di giữ tận hư ảnh, giống như vật sống, bên trong đánh ra sóng gợn mạnh mẽ, giống như một quả tươi sống khiêu động yêu ma trái tim. Thật đúng là đừng nói, đây chính là ba đầu võ tàng đại yêu ma tâm. Mà cái này ma tâm, là võ tàng đại yêu trên thân quý báu nhất đồ vật. Cũng bởi vì những yêu ma này tu hành thiên phú chính là huyết mạch truyền thừa. Tinh huyết bên trong ẩn chứa nhất tộc truyền thừa, thượng cổ yêu ma xa xưa truyền thừa huyết mạch mật mã liền ngưng tụ trong đó, chờ đợi thức tỉnh, mà những này tấn thăng to lớn yêu tinh huyết, thức tỉnh trình độ vô cùng cao, ẩn chứa trong đó năng lượng cùng thần thông ấn ký 10 phần chân quý. Liền có nhân tộc bậc đại thần thông mượn dùng đại yêu tinh huyết, đi ra không giống bình thường tu hành đường, tại luyện đan sư trong tay, càng là có thể hóa thành thần kỳ, luyện chế ra các loại cường đại đan dược. Loại vật này, tại ngoại giới hiếm thấy, dù sao đại yêu khó tìm, càng khó giết hơn, đoán chừng cũng chỉ có tại yêu ma chiến trường, khả năng thu mạch 1-2. Lúc này, Trần Uyên đem ba viên đại yêu ma tâm vung ra ba vị quá thoát thân trước, Kim Ngọc Sơn ba người nhận ra vật này, nhất thời có chút kinh ngạc. "Trần huynh, ngươi đây là?" Kim Ngọc Sơn ngữ khí có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Trần Uyên chậm rãi mở miệng, "Cái này ba viên yêu ma tâm, Trần Mỗ coi như đền bù ba vị, dù sao hành động lần này, ba vị ra không nhỏ khí lực, lại thất vọng mà về." Trần Uyên làm tướng chi đạo, biết lúc này nên làm cái gì, hắn biết ba người lúc ấy đến Thanh Sơn huyện chính là vì chiếc thuyền này mà đến, kết quả cuối cùng khiến người ta thất vọng, cảm xúc khó tránh khỏi sa sút, dù sao tạo hóa chi địa, cái nào võ tàng không hướng tới. Liền đồng lão đầu cũng không thể ngoại lệ. Hắn được chỗ tốt, thu chiếc thuyền này, cũng làm cho mấy người một chút đền bù, dù sao bây giờ mấy người cùng ở tại trên một cái thuyền, trước đó còn đáp ứng chạm đầu gà ước định, ngày sau nói không chừng kết xuống một phen tình nghĩa. Chớ xem thường những này, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, nhiều khi cũng là bởi vì lợi ích không đều, để cho người ta sinh ra dị tâm, cuối cùng dẫn đến sụp đổ. Ma tâm mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải phần độc nhất, hắn cũng không thiếu. Trần huynh, làm cái gì vậy? Người là người giết, kia tạo hóa chi địa chúng ta cũng tiến vào, chỉ là không có kia phần cơ duyên, cần ngươi đền bù làm cái gì? Hồ Diên Khánh vị này rung động sơn hổ nghe nói, thu cổ, khoát tay áo, đem trước mặt ma tâm ngăn cản trở về, tựa hồ có chút làm buồn bực. Kim Ngọc Sơn cũng đi theo mở miệng, vị lang can, rộng lượng tay áo buông xuống, nghiêm mặt nói, Trần huynh nói quá lời, trước đó cũng đã nói, thuyền này sự tình, trước đó ta ba người vốn là không có trông cậy vào, chỉ là thông qua Trần huynh cổ tay, mới có cơ hội có được nhìn qua, tuy nói chuyện không thể toàn nguyện, nhưng chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, không có gì tốt cần bù đắp. Cái này lại yêu trái tim chân quý, nhận lấy thì ngại. Nói, một cái tay áo lắc nhẹ, cũng sẽ viên kia trước mặt ma tâm Phật trở về. Một bên Vũ Văn Quang không nói gì thêm, cũng là giống nhau ý tứ. Trần Uyên thấy ba người như thế, ánh mắt lóe lên, ngược lại kiên cố hơn nắm. Nhân chi quan hệ giữa, là chỗ đi ra. Hắn càng ngày càng thưởng thức ba vị này. Thu cất đi. Chiếc thuyền này Trần Mộ thu, tuy nói bên trong bị ô nhiễm, nhưng Trần Mộ sở tu thần thông chí cương chí dương, có thể khắc chế một hai, đợi một thời gian, có thể có tác dụng lớn, xem như chiếm tiện nghi. Chư vị cùng Trần Mộ đồng sinh cộng tử, Trần Mộ phải làm như thế, về phần cái khác hai vị tiền bối, Trần Mộ ngày sau có khác thâm tạng, ba vị cũng không cần từ chối. Nói, Trần Uyên tay áo phất một cái, đem đồ vật đưa trở về. Hắn lời này xem như giao tâm, không có cái gì che lấp. Kim Ngọc Sơn ba người nghe xong lời này, ánh mắt có một chút biến hóa. Bọn hắn đem thuyền giao cho Trần Uyên, kỳ thật nội tâm cũng có một chút không cam tâm, dù sao bọn hắn không phải thánh nhân, khó tránh khỏi cũng có chỗ tham nghiệm, tuy nói kia tạo hóa chi địa bị ác nghiệm ô nhiễm, nhưng này cũng không phải không có cách nào tiêu trừ, giống nhau giá trị liên hành, nhưng nội tâm lại cảm thấy thứ này quyền sở hữu không thuộc về bọn hắn, dù sao không có ra bao nhiêu lực, cứ giao cho Trần Uyên xử trí. Mà Trần Uyên lần này ngôn ngữ cùng cử động tương đối bằng thẳng, bất kể nói thế nào, ba người nghe được trong lòng dễ chịu, nội tâm như vậy một chút không cam tâm, cũng tại mấy câu nói đó bên trong, chậm rãi tiêu mất ở vô hình. Mà giống nhau, Trần Uyên cử động như vậy, cũng làm cho ba vị thái bảo đối Trần Uyên tin phục lại tăng lên một bậc thang. Ta hiểu được, vậy thì cảm ơn Trần huynh. Kim Ngọc Sơn không tiếp tục từ chối, thật sâu nhìn Trần Uyên một cái, vị này đệ Cửu Sơn trung lang tướng sau đó không có giành công, ngược lại xử sự khiêm tốn đối bạn, chiếu cố tâm tình của bọn hắn, đúng là khó được. Hắn dường như rốt cuộc minh bạch, vị này trung lang tướng có thể ở đất thuộc sông ra lớn như vậy uy danh, cũng có vô số đất thuộc tướng sĩ đi theo nguyên nhân. Hồ Diên Khánh cùng Vũ Văn Quang cũng nghe ra ý tứ, không tiếp tục cự tuyệt. Trần huynh, ngươi người huynh trưởng này, ta Hồ Diên Khánh giao định. Luôn luôn nói chuyện thu cùng, mặt mũi tràn đầy phỉ khí Hồ Diên Khánh, giờ phút này vẻ mặt chăm chú, vô bộ ngực. Trần Uyên cởi mở cười một tiếng, vinh hạnh đã đến. Chương 409, Trấn Càn Khôn luyện bảo thuyền cầu đặt mua, 2, chương 409, Trấn Càn Khôn luyện bảo thuyền cầu đặt mua, 2. Nói xong, hắn hướng phía ba người ôm quyền, ba vị, Trần Mộ đã được bảo thuyền, chuẩn bị nhân cơ hội này tranh thủ thời gian thử luyện hóa, tranh thủ tại cùng yêu ma trước khi đại chiến nói thêm thăng một phần thực lực, còn mời mấy vị thầy ta hộ pháp. Hắn phải nhanh nghiệm chứng một chút. Kia là tự nhiên, Trần huynh nếu là có thể nhiều tăng cường một phần thực lực, chúng ta cũng nhiều mấy phần bình yên thoát thân cơ hội. Kim Ngọc Sơn thần sắc nghiêm mặt, tiến lên một bước, trịnh trọng mở miệng. Trần Uyên nhẹ gật đầu, không nói gì, sau đó trong mắt kim quang chớp động, dò xét bốn phía một cái, lúc này, ánh tà dương đỏ quạch như máu, cắt vàng đầy trời, bốn phía không có gì khác thường. Bất quá hắn dự định đổi chỗ, không thể tại một chỗ đợi quá lâu, nhớ hắn dưới chân khẽ động, hướng sa mạc phía bên phải tiến lên. Đi tới 30 dặm một chỗ cồn cắt cái bóng mặt sau, hắn lần nữa dùng pháp nhãn tuần sát tứ phương, xác nhận một lần không có gì thường sau, đối với đi theo mà tới Thái Tuế Sơn ba người truyền âm, sau đó cứ thế biến mất tại nguyên chỗ. Một hai hô hấp sau, Kim Ngọc Sơn ba người rơi vào Trần Uyên vừa rồi biến mất một chỗ cồn cắt bên trên, lúc này bọn hắn đã không cảm ứng được Trần Uyên khí tức. Nhưng bọn hắn biết, vị này ngay tại chỗ này dưới sa mạc mặt. Sau đó ba người như vậy tách ra, coi đây là tâm hướng phía ba phương hướng phi độn, bao trùm phương viên hơn 10 dặm, tiếp lấy tìm một vị trí rơi xuống, ngồi xếp bằng, một bên cảnh giác phía ngoài gió thổi cỏ lay, là Trần Uyên hộ pháp, một bên tính tỏa xuống tới, nuốt vào mấy cái đan dược, khôi phục mấy ngày nay ngựa không dừng có hành động sinh ra thâm hụt. Dù sao nơi này thiên địa nguyên khí mỏng manh, cũng chỉ có thể dựa vào đan dược bổ sung. Theo gió cắt cuốn lên, thời gian chuyển rời, dạ mạc lặn về tây, ba người thân ảnh dần dần bị cắt vàng bao trùm. Mà đổi thành một bên, tại Trần Uyên biến mất địa phương, dưới mặt đất vài trăm mét, thật dày tầm nham thạch bên trong, một chỗ lớn như vậy sơn động được mở mang đi ra, sơn động mặt ngoài chừng 7-8 tầng linh quang bao trùm, phía trên có nồng đậm cấm chế chấn động. Sơn động giữa không trung, Trần Uyên chống rông mà đứng, thu hồi bố trí cấm chế tay, hắn một mạch liên tục bố trí thất bát trọng cấm chế. Một là phòng ngừa chính mình luyện hóa thuyền lớn sinh ra chấn động tràn ra, hai là xem như đề phòng, địa phương này cũng không an toàn, mặc dù hắn đến bây giờ không có gặp phải yêu ma, nhưng mình tại mắt vượng nhiếp ra kia chiếc bảo thuyền lúc gặp phải quái sự, vẫn là trong lòng hắn lưu lại u cục. Kia hai cái quái vật cuối cùng vì sao đống nhiên quỳ xuống, đột ngột lại quỳ dị. Lúc ấy chính mình sử xuất Thanh Long Hỏa Phượng hai tòa thần tàng, đối phương giống như quỳ xuống phương hướng không phải hướng về phía chính mình, mà là chính mình đầu kia hỏa phượng. Hắn không xác định, cũng không nghĩ đến đi khảo chứng, lúc ấy lựa chọn mau chóng rời xa, cũng may, kia hai quái vật không có đuổi tới. Hơn nữa hiện tại đã qua hai ngày, bình an vô sự, tâm hắn an định rất nhiều, nhưng vẫn là sẽ thỉnh thoảng nhớ tới chuyện này, có chỗ đề phòng, trong cấm chế bao hàm chính mình pháp nhãn kim quang. Nghĩ đến, hắn ở giữa không trung khoanh chân ngồi xuống, yên ổn ngưng thần, loại trừ tạp niệm, điều tiết khí tức, đem trạng thái của mình điều đến trạng thái đỉnh phong. Một nén nhang sau, Trần Uyên mở mắt ra, trong mắt thần quang nội liễm, sau đó bay tay áo hướng xuống vung lên, ầm ầm, một chiếc cổ pháp thuyền lớn giống như một đầu lớn kình từ bên trong chui ra, khí lưu va chạm ở giữa có giống như sóng nước đập tâm thành. Theo chiếc này bảo thuyền rơi xuống đất, chỉ thấy sơn động dưới mặt đất tư lên mạch khí, tiếp lấy mặt đất chậm rãi vỡ ra, hô hô hiện ra mát lạnh bọt nước, ào ào sóng nước âm thanh đập mà lên. Trần Uyên lặng lặng nhìn chăm chú lên một màn này, ánh mắt lộ ra mong đợi chi sắc, tiếp lấy hắn đem ánh mắt chậm rãi xê dịch về tối như bưng bừng nhỏ trên tàu, mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn cần đem bên trong càn khôn phong cấm mới có thể đem này thuyền chậm rãi luyện hóa, cất vào thần tàng bên trong, lại thêm lấy ngày đêm dùng toàn thân diệu pháp gột rửa trong đó ác niệm, luyện hóa bên trong càn khôn. Có được hay không, liền nhìn bước đầu tiên, có thuận lợi hay không. Trần Uyên trong mắt dâng lên địa quang, trong cổ họng thấp quát một tiếng, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng biến ảo, tiếp lấy hướng tự thân vùng đan điền hợp lại. Chỉ thấy phần bụng đan điền đống nhiên nóng lên, một hạt kim quang ông rung động. Một giây sau, chỉ thấy viên này kim quang bẹo một cái, theo tể bên trên bay lên, dọc theo khí hải, quan bên trong, thần quyết, tử cung, tuyệt cơ, một đường bay thẳng tới yết hầu chỗ thập nhị trọng lâu, cuối cùng xoát một chút, đột nhiên theo Trần Uyên trên đỉnh đầu nhảy ra. Trong chốc lát, kim quang đại phóng, cháy mạnh như nắng gắt, một vòng kim sắc đại nhật bay lên, toàn bộ sơn động bị cái này thuần dương kim đan chiếu sáng. Đi. Trần Uyên tay hướng xuống một chỉ, trong miệng hô quát một tiếng. Chỉ thấy cái này vòng kim sắc đại nhật hướng phía dưới thuyền lớn gào thét mà đi, vèo một cái chui vào tối như bưng trong khoang thuyền. Tức thì ở giữa, kia phiến cửa sổ ở giữa sáng lên mạch quang, toàn bộ buồng nhỏ trên tàu bắt đầu rì rào chấn động, bên trong phát ra chói tai kêu run, thật giống như một nồi nóng hổi dầu nóng bên trong nhỏ vào một giọt nước, khoảnh khắc sôi trào. Theo sát, kia bạch quang bắt đầu chớp động, tựa như là đèn đuốc chập chờn bất định. Thuyền bên ngoài, Trần Uyên thấy một màn này, sắc mặt không có cái gì chấn động, hai tay nhất trả sát, đôm nốt đại tác, ngũ sắc lôi đỉnh nhảy vọt mà ra. Tiếp lấy, hai tay hướng phía vỗ, hai đạo lôi trụ đổ xuống mà ra, oanh minh đại tác, chút vào trên thuyền càn khôn bên trong, lôi xả trong nháy mắt đem trọn tòa thuyền khoang thuyền bao phủ đi vào. Cái này vẫn chưa xong, chỉ nghe một tiếng long ngâm vực gáy, một đạo thanh quang cùng một đạo xích quang theo trong cơ thể hắn xung ra, cũng trực tiếp đụng đi vào. Lại về sau, Trần Uyên hai tay xé ra, cái gì kim sắc sông lửa, hải lượng đỏ hỏa tinh thạch đào ảo không ngừng mà hướng xuống chút xuống, ngược lại chỉ cần có thể dùng tới được thủ đoạn liền một mạch đi đến làm. Lần này cùng hai ngày trước gáp chế vị kia Ôn An Hầu khác biệt, chiếc thuyền này hiện tại biến thành vật vô chủ, không cần như vậy dữ dội cùng nội vàng, nhưng ở trình độ nào đó, muốn so lần trước phải mạo hiểm không ít, bởi vì lần này là chậm công ra việc tinh tế, Trần Uyên đem cái này bị ô nhiễm tạo hóa chi địa ngắn ngủi ngăn chặn, phòng ngừa căn nguyên ác ý tiêu tán mà ra, bởi vì hắn muốn đem chiếc thuyền này luyện hóa, tế luyện thành chính mình và thứ ba thần tàng, thu nhập thể nội, mức độ nguy hiểm tự nhiên muốn càng lớn, cần cẩn thận chút. Cứ như vậy, Trần Uyên các loại cương mãnh bá đạo thủ đoạn thần thông tế xuất, chỉ thấy thuyền kia khoang thuyền trong cửa sổ, ánh lửa chói mắt đem trọn tòa thuyền thắp sáng, biến không còn ảm đạm, chậm rãi tràn ngập sinh cơ. Thấy thế, Trần Uyên hít sâu một hơi, ánh mắt chậm rãi biến chính nhiên. Hắn muốn bắt đầu. Đọc xong, trong miệng hắn khí tức phun một cái, một đạo kim sắc hỏa tuyến theo trong miệng hắn phun ra, đón gió phóng đại, cấp tốc bay tới thuyền lớn, đem hắn bọc lại lên. Chỉ thấy, tại cái này kim sắc đan hỏa bọc vào, thuyền lớn chậm rãi bù bù, bọt nước đập, cùng kim sắc đan hỏa phát ra kịch liệt tư tư tiếng vang, sương mù bốc lên ở giữa, kim sắc đan hỏa lại yếu đi một chút. Trần Uyên nhìn chăm chú lên một màn này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, xem ra chính mình suy đoán 89/10, thân thuyền thật là có môn đạo. Hắn tăng lớn chân khí, thần tàng bên trong long khí mẫu thụ không ngừng chập chờn. Mà liên tại Trần Uyên chậm rãi luyện hóa bảo thuyền lúc, muốn thành tiểu tòa thứ ba thần tàng lúc, xa ngoài vạn dặm, đi trấn Nam phủ quan tìm kiếm yêu ma truyền tống trận tình báo Ngộ Đạo Sơn ba người náo động lên động tĩnh. Chương 410, vì thắng lợi. 1. Chương 410, vì thắng lợi. 1. Trấn Nam phủ quan, phong tuyết đêm dài, tuyết quang tại trong màn đêm làm nổi bật ra tòa thành lớn này hình dáng, tràn ngập tĩnh mịch, tàn phá, băng lãnh. Kia ngày xưa nhà nhà đốt đèn, che giấu tại mấy tháng phong tuyết phía dưới, một mảnh băng phong. Trong đó, trong thành Tây Nam, tới gần phủ thành trung tâm trong một gian phòng, độ dày một người tới sâu phong tuyết bao phủ nửa bên một tường, phong tuyết tràn vào rộng mở đại môn, bên trong phủ kín bông tuyết, ngã xuống đất cái bàn, quẩn phá bát đũa, cùng đông cứng trên mặt đất, trên tường, trên khung cửa từng bãi đỏ thấm vết máu cùng thịt nát, dường như đem thời gian ngưng kết tại yêu ma đổ thành ngày ấy hoàng hôn. Ngoài phòng bóng đêm, nương theo lấy gào thét phong tuyết, có kinh khủng gào thét chập trùng, giống như hải nhi khóc gáy, giống như cú vọ gáy gọi, giống như ác quỷ gào thét, không phải trường hợp cá biệt. Bên ngoài, trắng bệnh tuyết quang chiếu dọi xuống, thỉnh thoảng có từng đạo dữ tợn thân ảnh thoáng một cái đã qua. Đúng lúc này, căn phòng này bị tuyết ép lửa sập trên nóc nhà, kéo kẹt vang lên nhỏ xíu giẫm tuyết âm thanh, trong tiếng gió gào thét lộ ra cũng không thu hút. Trên nóc nhà, hợp thời có nhỏ bé tuyết cắt theo khe hở bên trong rì rào mà rơi. Thanh âm rất nhanh tại trên nóc nhà phương dừng lại, tiếp lấy, liền truyền đến một loại cái mũi người động thô trọng tiếng hít thở, cùng một loại đến từ dã thú trên thân nồng đậm mùi tanh tưởi vị. Có cái nào đó đổ vật tại trên nóc nhà. Loại này người động âm thanh kéo dài nửa ngày, dường như không có tìm kiếm được cái gì, sau đó kéo kẹt giẫm tuyết âm thanh đi xa, trên nóc nhà đổ vật rời đi. Căn phòng này lại khôi phục tĩnh mịch. Chỉ là qua 10 cái hô hấp sau, đen nhánh trong phòng, giận người nhỏ bé cửa gỗ kẹt kẹt tiếng vang lên, một trận gió thổi tới, đem trong phòng một cái cửa tủ thổi ra một đầu khe hẹp. Rất nhanh, kia đen nhánh khe hẹp bên trong, một cái trong bóng đêm có chút tỏa sáng con người hiện đi ra. Đôi mắt này lộ ra cảnh giác, tiếp tục chờ nửa chén trà nhỏ thời gian, mới rốt cục mở ra cửa tủ, từ bên trong đi ra. Tại cái này phiến cửa tủ sau, lại tàng lấy một cái cửa ngầm, không phải hết sức quen thuộc nhà này người, một lát căn bản tìm không thấy. Lúc này, từ bên trong đi ra một người, mặc trên người một thân màu đen trang phục, lăn lộn trên thân hạ thoa khắp một loại màu xanh đen nước sơn, liền trên mặt cũng là. Đây là một loại từ yêu ma xương cốt mài thành phấn, tiến hành thích hợp tỷ lệ yêu ma máu, điều phối bên trong một loại ngũ linh son, chuyên môn dùng để che lấp trên thân nhân khí, nhiễu loạn yêu ma cảm giác, bình thường chỉ có phạt sơn quân sử dụng. Người này sau khi ra ngoài, tay che eo bên cạnh, đầu ngón tay có đỏ thắm chảy ra, hắn nhíu nhíu mày, một cái tay theo ngực bên trong móc ra một cái ngón tay dài tiểu lục bình, dùng miệng đem nắp bình cắn mở, sau đó bung ra che vết thương một cái tay khác. Chỉ thấy người này bên hông vết thương chừng to bằng miệng chén, thình lình có thể thấy được, một cây đen nhánh lợi chảo đâm đi vào, đoạn ở bên trong. Chỉ thấy người này kế tiếp, lại dùng cái kia che vết thương tay trực tiếp mạnh mẽ đem cây kia móng đuốt sắc bén từ đó rút ra. Móng đuốt có lượng, có móc câu, huyết nhục xé rách thanh âm thình lình có thể nghe, nhưng người này lại mặt không đổi sắc, trong cổ họng kêu đau một tiếng đều không có lên tiếng, cứ như vậy đem cái này lợi chảo rút ra, sau đó theo bình nhỏ kia đổ ra màu vàng thuốc bột, hướng vết thương một đẩy, lúc đầu vết thương chảy máu tại màu vàng thuốc bột tung xuống sau, cấp tốc ngưng kết. Mà ở trong quá trình này, người này một đôi mắt như ương giống như quét mắt bốn phía, tinh tế nghe phía ngoài gió thổi cỏ lay. Làm xong những này, người này xé rách quần, kéo ra một tấm vải, đối vết thương đơn giản băng bó một chút. Trong lúc lơ đãng, lộ ra bên hông, gắn vào dưới áo một khối lệnh bài màu đen. Cũng liền trong nháy mắt này, lệnh bài màu đen đột nhiên rung động lên, mà sắc mặt người này đột nhiên biến đổi, mình bị lừa dối. Có hắn một cái tay rút ra bên hông bội đao, đen nhánh bên trong một vệt hàn quang ra khỏi vỏ, chiếu sáng phòng. Đồng thời, một cái tay khác hướng xuống hất lên, một vệt kim quang theo trong tay áo chui ra, rơi vào giữa ngón tay, bị hai ngón kẹp lấy, vãng thân thượng nhanh chóng gỗ. Lập tức, trên thân kim quang lóe lên, một sợi kim sắc quang hòa lưu chuyển thân. Ngay tại hắn rút đao ngưng thần để phòng thời điểm, kia tuyết trắng trên thân đao phản chiếu ra một đôi tinh con mắt màu xanh lục. Tại trên đầu mình, người này lông mày nhảy một cái, tâm thần phát lạnh, trường đao trong tay đi lên một chạm. Suy một sợi mét bao dài màu trắng đao khí chém ra, xoát bắn thẳng đến trên đầu nóc nhà. Phanh một tiếng, thình lình có thể thấy được, một cái to bằng cái thất màu đen lợi chảo trực tiếp đánh vỡ nóc nhà, gió xét xuống tới. Tuyết động tính cả lấy mảnh ngói nổ tung, màu đen lợi chảo trực tiếp đụng vào đao khí, phát ra đốt một tiếng. Đao khí bị bắn ra, phút chốc tả phi tới nam tử vừa rồi ẩn thân trong một tủ, đánh cho mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Mà kia lợi chảo tiếp tục gió xét, thằng bắt vị này phạt sơn giáo úy mà đi. Nam tử biến sắc, cầm đao quét ngang, đi lên một đỉnh. Làm một tiếng, màu đen lợi chảo rơi xuống, nam tử trên thân kim quang lóe lên, sáng lên một vệt kim quang che đậy, tiếp lấy nam tử bị một cỗ phản chấn đại lực trực tiếp chấn dưới chân rút lui, thân thể mất đi khống chế, bay rất ra ngoài. Trong lúc nguy cấp, nam tử trở tay thanh đao hướng trên mặt đất cắm xuống, xùy lưỡi đao vạch ra một đầu nóng bỏng hỏa tinh, sau đó ba một cái, đâm vào trên vách tường. Vách tường phát ra một tiếng vang trầm, tường gạch lom xuống dưới. Mà nam tử trên người kim quang che đậy tốt một chút, vỡ vụn mà diệt. Thiên quan yêu ma. Vị này phạt sơn giáo úy trong miệng hiện ra một cỗ tinh ngọn, nhìn về phía trước, trong mắt có không cam lòng cùng hận ý phun trào. Nhiệm vụ của mình còn chưa hoàn thành, tin tức còn không có truyền ra ngoài, cuối cùng cờ kém một bước. Mà tại hắn chỗ mới đứng vừa rồi, mảnh ngói cùng tuyết động phiêu tán rơi rụng hạ, một đạo cao lớn ma ảnh ngừng tụ mà ra, sắp đâm xuyên nóc nhà. Chó mặt, lông đỏ, vai sinh bốn tay, hai cây dài đến nửa xích răng nanh bên ngoài lợn, một đôi tinh lục sắc trung đồng thú mắt nhìn chằm chằm đối diện cắm đao mà đứng, thân thể bán cung lấy chậm rãi đứng lên phạt sơn giáo úy. Này yêu ma hiển lộ ra thiên quan đạo chủng khí tức, tinh hai mắt màu xanh lục lộ ra trêu tức vẻ mặt, mở ra răng nanh chậm rãi mở miệng, phát ra như sấm rền thanh âm, các ngươi những này phạt sơn quân, thật sự là giết không bao giờ hết ta, dám chạy đến nơi đây đến. Mấy ngày nay giống con dẹp đồng dạng, tranh nhau chen lấn chạy tới, giết một cái lại tới một cái. Nói, trong lỗ mũi phun ra hai đạo hỏa khí, thú mắt có hơi hơi dựng thẳng, mang theo trào phúng, hừ, nghe nói các ngươi tiền tuyến hạ lệnh, ý đồ phá hư ta thánh tộc truyền thống trận, thật sự là ngây thơ, liền các ngươi điểm này thực lực, chờ lấy ta thánh tộc tề tiểu đại quân, chi bằng san bằng. Về phần các ngươi những này đáng ghét con rệp, chúng ta sẽ từng bước tìm ra. Nói đến phần sau, ngữ khí sừng sững. Mà đối diện, Phạt Sơn giáo úy đứng dậy, xùy từ dưới đất rút lên đao đến, thở hổn hển, trong mắt bò đầy màu đỏ tơ máu, công lực tại cưỡng ép tăng lên, mí mắt nổi gân xanh, trong cổ họng phát ra gào thét, bảy đao chạm. Dứt lời, đạp chân xuống, đồng thời, đao quang như tàn ảnh, hóa thành loạn phi phong, hướng phía đối diện cao lớn ma ảnh chém tới. Đạo đạo đao quang kích rít gào, vạch phá không khí, khoảnh khắc liền tới, đã thấy đối diện yêu ma con ngươi lóe ra hàn quang, bốn tay mở ra, ma khí chấn động tại quyền cánh tay, tiện tay bốn tay vung quyền, hướng phía đao khí đánh tung. Oanh 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 vài tiếng bạo tạc oanh minh. Yêu ma đại quyền trực tiếp đem đao khí chấn vỡ, sau đó thân thể như là thuần gì, quyền khắc na di ba trượng, đi vào kia phản sơn giáo úy trước mặt, miệng rộng hiện ra một tiếng nghe răng cười, sau đó hai nắm đấm hướng thẳng đến đối phương đầu đánh xuống. Chương 410, vì thắng lợi. 2, chương 410, vì thắng lợi. 2, phản sơn giáo úy trường đao rung động, đao cương tạo nên một tầng bạch mạc, chống đỡ hai cái lông dài đại thủ, nhưng dưới chân rung động, mặt đất chấn khai khe hở, mà toàn thân run rẩy dữ dội. Cánh tay cùng hai chân phát ra chói tai xương cốt kẹt kẹt tâm thành, không biết tự lượng sức mình. Này ma sắc mặt một dữ tợn, mặt khác hai đầu thô chạm cánh tay trực tiếp truy hạ. Phanh đao cương tính cả cái kia thành trường đao trực tiếp bị đập nát. Kia phả sơn giáo úy hai tay phát ra răng rắc tiếng gãy xương, sâm bạch xương cốt trực tiếp theo hõm vai bên trong đâm đi ra, cả người tức thì bị truy tới mặt đất, chấn lộn mấy vòng, máu tươi chảy ngang. Ha ha, Yêu ma một tiếng cười khẽ, nhấc chân đang muốn trực tiếp đem này Phạt Sơn giáo úy dẫm thành thịt nát, đã thấy đúng lúc này, trong đêm tối, một đạo lưu quang như linh dương móc sừng, từ phía sau kích xạ hướng yêu ma sau đầu, tốc độ cực nhanh. Này ma kinh hãi lông tóc nổ lên, trong cổ họng phát ra gầm lên giận dữ, đầu lâu kia lại trực tiếp thay đổi 180 độ, sau đó bốn cánh tay về sau cùng nhau hợp lại, ngăn trở đầu lâu của mình. Một giây sau phốc phốc một tiếng, huyết nhục phá vỡ tiếng vang. Chỉ thấy này ma đầu sọ trực tiếp bạo tạc, mùi tanh tưởi huyết nhục tung tóe khắp nơi đều là. Sau đó, phịch một tiếng trầm đục, thân hình cao lớn cứ như vậy ầm vang ngã xuống. Này ma sau khi chết, Sơn Vương nóc nhà lỗ thủng bên trong, một đạo áo trắng phi thân xuống tới, bay đến ngã xuống đất vị kia Phạt Sơn giáo úy bên người, sau đó quỳ một chân trên đất, một cái tay cầm lên đối phương đầu, đem nó vịn ngồi dậy. Đối phương lúc này thoi thoát, thể nội xương vỡ vụn nhiều đến mười mấy nơi, có đâm ra da thịt, có đâm vào nội tạng, máu tươi chảy ngang. Người tới một cái tay vừa nhấc, đem một quả lớn chừng hạt đậu huyết hồng sắc đan dược tranh thủ thời gian đưa vào vị này Phạt Sơn giáo úy trong miệng, cũng lòng bàn tay hướng trên ngực vừa mới đập đánh, dạng này trực tiếp đập tới trên rốn phương, đem đan dược này đưa đi đối phương đan điền tăng ra. Huynh đài chịu đựng. Một đầu tóc bạc Triệu Toàn Chân, nhìn xem khỏe miệng đỏ thắm, mí mắt khẽ trương khẽ hợp cái này Phạt Sơn giáo úy, lông mày dựng thẳng lên, vượt qua chân khí đem viên đan dược kia phi tốc tăng ra, dược lực nhanh chóng trải qua huyết dịch hướng chảy người này toàn thân. Đây là hắn Ngộ Đạo Sơn thánh dược chữa thương, tên là Tiểu Hoàn Đan, tương đối bất phàm. Giờ phút này Triệu Toán Chân không chút gì tiếc rẻ dùng tại vị này vốn không quen biết Phạt Sơn giáo úy trên thân. Mà trong lực hắn Phạt Sơn giáo úy lúc này thừa nhận đau khổ kịch liệt, nâng lên một cái sâm bạch xương cốt đâm ra, bị bẻ gãy tay, run rẩy từ trong ngực móc ra một cái sự vật, đưa cho Triệu Toán Chân, thô trọng lấy hô hấp, phí sức mở miệng, đem cái này đưa ra ngoài, đây là trấn Nam phủ liên quan tới yêu tộc truyền tống trận một chút tình báo, đáng tiếc, truyền tống trận này bị yêu ma trận pháp che chở, thực lực chúng ta thấp, căn bản vào không được tìm tòi hư thực. Vị này không biết tên họ Phạt Sơn giáo úy, gắng gượng lấy khí, ánh mắt lộ ra không cam lòng. Mà trong tay hắn thì là một quyển Hỏa Tất Phong trụ mật tín. Triệu Toàn Chân nhìn xem hắn rách gan bàn tay, bị máu tươi nhiễm đỏ trên tay kia quyển mật tín, ánh mắt chớp động, lại lắc đầu, "Thư này chính ngươi đưa à, yên tâm, ngươi sẽ không chết." Đã thấy trên tay hắn Phạt Sơn giáo úy, lộ ra một bộ tử trí, hắn biết mình tình huống này chỉ làm liên lụy trước mắt Triệu Toàn Chân, tại cái này trong động ma vốn là cựu tử nhất sinh, hắn mặc dù không biết rõ Triệu Toàn Chân là ai, nhưng ở trong động ma, nhân tộc đều là đồng đội huynh đệ, đem ta liền để ở chỗ này à, ta vốn chính là cái này trấn Nam phủ người, căn phòng này từng là nhà của ta, chết thì đã chết. Theo gió mà đi, chỉ hy vọng có thể cho ta lưu lại một thanh binh khí. Cái này Phạt Sơn giáo úy nói, thử nghiệm kiên trì ngồi xuống, ngực kịch liệt đau nhức nhường thật căng thẳng răng. Triệu Toàn Chân nghe thấy người này lời nói, lại nhìn căn này sắp bị phong tuyết bao phủ phá úp, lông mày nhảy lên, những lời này thì không cần nói, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm cô độc chết ở chỗ này, một canh giờ sau, chờ giờ tí vừa đến, chúng ta sẽ đi sông trong thành đại trận. Giờ tí là đặc thù thời điểm. Kia Phạt Sơn giáo úy nghe xong, tràn ngập bất khí lông mày giật mình, ho khan một tiếng, ngăn lại nói, giờ tí ba khác. Kia tựa như là yêu tộc truyền tông trận truyền tông mới một nhóm yêu binh thời gian, đến lúc đó phía ngoài phòng hộ trận pháp sẽ mở ra, huynh đài dự định thừa cơ hội này xông vào. Xem ra các hạ cũng biết, không sai, chỉ có lúc này là một cơ hội. Triệu Toàn Chân nhẹ gật đầu. Tự ẩn nút tiến cái này trấn Nam phủ sau, trải qua mấy ngày nay quan sát, Triệu Toàn Chân biết yêu tộc tại trấn Nam phủ truyền tông trận vị trí, cái này cũng không khó tìm, ngay tại thành chính giữa, mà truyền tông trận này ngoài có đại trận phòng hộ, cũng có yêu ma trọng binh trấn giữ, hắn thăm dò trong đó một ít quy luật, dự định tối nay liền ra tay. Mà yêu tộc sát thực ngay tại điều binh, mỗi tới đêm khuya giờ tí ba khắc, ở trong đó truyền tống trận sẽ khởi động, vận chuyển một nhóm yêu binh tới, đến lúc đó phía ngoài phòng hộ trận cũng biết lái khải xuất khẩu, lúc này thừa dịp loạn đi vào, là cơ hội duy nhất. Vị này Phạt Sơn giáo úy nghe xong, ảm đạm ánh mắt lập tức bùng cháy mạnh, xin hỏi các hạ là? Ngộ Đạo Sơn, Triệu Toàn Chân. Triệu Toàn Chân mở miệng. Ngộ Đạo Sơn. Khu khu, thì ra các hạ là đại phái thiên tiêu, bội phục. Thứ sáu Sơn, Quý Liên Sơn. Người này báo ra danh hiệu của mình, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn xem Triệu Toàn Chân, chỉ là lần này đi nguy hiểm, ma quật yêu ma đông đảo, thậm chí rất có thể có đại yêu chân thủ, các hạ còn có tốt đẹp tiền đồ. Triệu Toàn Chân biết hắn muốn nói cái gì, thần sắc bình tĩnh, Phạt Sơn quân mười mấy vạn tướng sĩ chiến tử xa trường, đám người các hạ cũng là biết rõ không thể làm mà làm trước đây phó kế tụ, Triệu Mộ đã từng đi theo đệ Cửu Sơn giết địch, xem như trong đó một phần tử, không cần nhiều lời. Thứ sáu Sơn giáo úy Quý Liên Sơn nghe được lời này, tràn đầy xúc động, trùng điệp nói một tiếng, "Tốt." Sau đó chỉ thấy nhịn đau theo trên cổ giật xuống một cái xinh đẹp tinh xảo lục văn xoắn ốc, tràn ngập trịnh trọng, "Ta xem như phế đi, đây là ta vàng trạm cánh gác, các hạ nếu như sông trận gặp phải phiền toái, thổi lên cái này cái còi, tiềm phục tại trấn Nam phủ giống như ta vì nhiệm vụ Phạt Sơn quân huynh đệ nghe thấy được, chắc chắn hết sức giúp ngươi." Hắn đem chính mình vàng trạm cánh gác nhét vào Triệu Toàn Chân trên tay, đem hắn bọc lại ở, trùng điệp lung lay. Hô hô phong tuyết gào thét. Trấn Nam phủ, trong thành, dưới bóng đêm, một tòa ô quang đại trận giống một cái to lớn vỏ trứng, bao phủ phương viên vài dặm. Mà tại đại trận bên ngoài, lít nha lít nhít ma ảnh, nhìn thấy mà giật mình, ma khí trùng thiên. Theo bóng đêm dần dần sâu, đại trận ngoại vi giống tiếng gào dần dần sôi trào, thẳng đến giờ tí một khắc có ngóng đại địa chấn động, giống như địa long lăn lộn. Rất nhanh, ngay ở đằng kia ô quang đại trận trung tâm, một đạo cột sáng màu trắng xông phá đại trận, đâm rách dạ mạc, phóng lên tận trời, giống như ánh trăng tung xuống. Mà tại cột sáng màu trắng bên trong, từng đạo lưu quang như là tinh hà rơi lã chã mà xuống. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy tiết như to lớn cái bắt móc ngược ô quang đại trận phát ra bù bù, đại trận tứ phương, nguyên một đám trận miệng mở ra, từ bên trong rầm rầm trào lên ra từng đạo các loại ma quang, ma quang bên trong đều là từng đầu hình thù kỳ quái, dữ tợn khác nhau yêu ma. Lúc này, tây nam phương hướng, cách đại trận ngoài 10 dặm, Triệu Toàn Chân đứng tại một chỗ cao lầu phế tích chi đỉnh, ánh mắt ẩn động, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, theo trong cửa tay áo bay ra từng đạo lưu quang, vạch phá bầu trời, dây lát như phi tinh, hướng phía nơi xa đại trận bay đi. Mà thân ảnh thì tại nguyên địa phước biến mất. Chỉ thấy cái kia đạo đạo lưu quang tốc độ cực nhanh, vạch phá đêm dài, nện vào đại trận bên ngoài sôi trào yêu ma nhóm. Oanh 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 ánh lửa ở trong màn đêm nở rộ. Chương 411, Ngộ Đạo Sơn ba người xung trận. 1. Chương 411, Ngộ Đạo Sơn ba người xung trận. 1. Hậu ly bóng đêm phong tuyết ở giữa, cô sáng màu trắng giống như tinh hà sáng chói, đại trận trận miệng, vô số yêu ma hưng phấn phát ra gào thét, theo trong truyền tống trận tiết ra, lít nha lít nhít ma ảnh bên trong, tràn ngập các loại yêu ma. Có giống như lệ quỷ, trong miệng mọc lên răng cưa, cái cầm giữ lại hai cái râu dài, đầu đồng bên trên mọc lên mấy cây hỏa hồng gai độc quái ngư đỏ mặt người thân cá, rú, hai ba trượng lớn nhỏ, thúc đẩy sóng nước, tại hư không đi khắp. Có thân khoác màu xanh lông vũ, màu đỏ cái đuôi, sinh ra bốn chảo, chân trước ngắn nhỏ sắc bén, chi dưới tráng kiện diện được chim, dài năm trượng, cánh vạch phá phong tuyết, quanh thân cuốn lên từng đạo màu xanh phong nhận, gào thét trời cao. Còn có hình dạng dường như đỏ dê, lan lộn thân dục hỏa, con ngươi tinh hồng, đỉnh đầu sinh ra một cây sắc bén độc giác sừ mưng. Toàn thân che kín bảy tím, toàn thân hiện lên trúc tiết trạng, sừng đầu dữ tợn, sau lưng mọc lên gai nhọn, cái đuôi sinh câu cầu rắn. Cùng cầu thân, miệng sinh răng nanh, sinh ra lục tốc đuổi đuổi bọn chúng rất hưng phấn, theo như là nhà giam giống như thập vạn đại sơn bước vào nhân gian chiến trường, nơi này nghe nói có hưởng chi không hết huyết thực, từng cái xảy ra hưng phấn gào thét, quần ma luận vũ. Một đầu dài đến 17-18 trượng thiên quan cầu rắn, đang dâng trào mà ra yêu ma trong đám, đống nhiên dừng lại, ngóc lên giữ tợn đầu lâu, tinh lục sắc như là to bằng cái thớt mắt tam giác hướng đen như mực trong màn đêm nhìn lại, nơi đó có từng đạo hàn tinh lấp lóe, đồng thời cấp tốc tới gần, nương theo lấy càng ngày càng sắc nhọn tiếng rít. Thanh âm này và sóng khí bị giữa thiên địa sao động tiếng gào thét chó che đậy kín. Si rắn này phun ra tử sắc lưỡi rắn, trong không khí run lên, phát ra bén nhọn tê minh thành, đồng thời cẩn cổ màng đâm mở ra, phía sau sắc nhọn chuẩn bị đứng lên, phát ra sừng sững hàn quang, sau đó rắn này há mồm phun một cái, một đạo lửa tím bay ra. Mà trong màn đêm, hàn tinh cùng không khí ma sát, sinh ra chói lọi lưu hỏa, như là từng đạo sao chổi, mang theo hào quang rừng rực, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đáp xuống phía dưới băng tuyết thiên địa bên trong đen nghịt ma ảnh bên trong. Trong đó một đạo, thình lình liền rơi vào đầu này câu rắn chỗ khu vực. Oanh oanh oanh, thương hực ánh lửa, tính cả lấy kịch liệt tiếng nổ. Trong nháy mắt bao phủ từng mảnh ma ảnh, mỗi một đạo đều tác động đến phương viên trăm mét. Bị tại chỗ đập chúng yêu ma, trong nháy mắt bị nện thành thịt muối, ánh lửa bạo liệt ở giữa, cũng sẽ phụ cận liên lụy yêu ma sẽ thành mảnh nhỏ, hóa thành từng đạo lưu hỏa, vẩy ra mà đi. Mà ở đằng kia bạo tạc trong ngọn lửa, chỉ thấy một đoàn đường kính ước chừng có 10 trượng trở lại to lớn màu xanh quả cầu đá, bên trên có mai rùa chạm khe hở hoa văn, từ bên trong phun ra trận trận hỏa diễm. Chỉ thấy quả cầu đá rơi đập sau, điên cuồng xoay tròn, hướng về phía trận miệng bơm hướng một đường mạnh mẽ đâm tới, mãnh liệt uy thế dường như thế không thể đỡ. Đem ven đường trào lên giữ tận yêu ma nguyên một đám ép qua, đụng bay, lan ra một đầu màu đỏ hỏa đạo. Ngắn ngủi 3-4 thời gian hô hấp, cứ như vậy xông ra trăm trượng khoảng cách, lâm vào địch nhóm bên trong. Dạng này quả cầu đá, khoảng chừng 8. Xuất trận yêu ma nhóm, bị đột nhiên tập kích kích thích đại loạn, phát ra các loại hoặc sắc nhọn hoặc nổi giận minh giống. Rất nhanh, có từng đạo hung quang gào thét mà ra. Một đầu 13-14 trượng diệt mạnh chim, mắt đầy thanh quang, phát ra kêu to, theo trong gió tuyết đáp xuống, như là địa quang, đằng sau một đôi tráng kiện hữu lực, phong như lạnh đao lợi chảo gió ra. Mạnh mẽ chộp vào một đầu tùy ý trùng sát ma nhóm quả cầu đá phía trên. Phanh một tiếng vang trầm. Quả cầu đá tại đầu này yêu chim lợi trảo công kích đến, cũng không sinh ra vết rách, mà là hừng hực ánh lửa mở rực, ầm ầm rung động, một đôi màu xanh thạch thủ dẫn đầu từ đó đột nhiên cầm ra, thình lình bắt lấy cái này yêu chim lợi trảo. Tiếp lấy, sụp đổ kéo kéo tảng đá tiếng ma sát, một đầu khổng lồ đá xanh cự nhân theo trong quả cầu đá biến thân mà ra, hiện lộ ra cường đại đạo binh khí hơi thở, một đôi ánh lửa khiêu động mắt to ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cánh cự trấn, phát ra kêu to yêu chim. Diệt được chim bị thạch cự nhân như là cốt thép đại thủ bắt lấy lợi trảo, thú trong mắt hiện ra một tia kinh hoàng, phát ra reo vang, liều mạng đập cánh, muốn tránh thoát, đồng thời cặp tia ngắn nhỏ chân trước vung vẩy ra 10 đạo sắc bén thanh mang, chụp vào cự nhân đầu lâu chỉ thấy đá xanh cự nhân băng lãnh vô tình ánh mắt toát ra hỏa diễm, sau đó mở to miệng, một ngụm xích hồng hỏa trụ phun ra, lửa nóng hừng hực đem bay tới thanh mang bao phủ, đồng thời cuốn về phía yêu chim. Yêu chim hoảng hốt, một đôi hiện ra kim loại sáng bóng màu xanh hai cánh đỉnh chỉ chấn động, hướng phía trước bao khỏa tự thân, ngăn trở lửa lớn rừng rực. Thật là cái này một đôi cánh là đem lửa chặn, nhưng này câu ngăn cản cự nhân đại thủ lực đạo lại biến mất, chỉ thấy đầu này đá xanh cự nhân trực tiếp hai tay ra bên ngoài hở ra. Tiểu một tiếng xuyên kim liệt thạch nhọn hào sát na vang lên. Màu xanh lông vũ phiêu tán, yêu huyết phiêu tán rơi rụng, này chim trực tiếp bị cự nhân trực tiếp hai tay từ đó xé rách, sau đó đột nhiên đập xuống đất, một cái chân to trực tiếp đem nó giẫm nát nhừ. Tiếp lấy, cự nhân thân hóa ánh lửa, trực tiếp hướng trận miệng phóng đi, nhưng rất nhanh, kinh nghiệm ngắn ngủi rối loạn sau, bị kịp phản ứng yêu ma phun lên đi, mãnh liệt bao phủ. Cùng lúc đó, cái khác vài đầu bước lên hỏa quang thạch cự nhân cũng bị chặn đánh. Kia trong đêm tối, lít nha lít nhít ma ảnh phát ra kinh khủng gào thét, như là trận trận như thủy triều, hướng phía những này nắm giữ thiên quan đạo binh khí tức cự nhân mãnh liệt, cảnh tượng có thể nói dọa người. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở công phu, kia hừng hực ánh lửa bị mãnh liệt ma khí che mất đi vào, rất nhanh thời gian cũng chỉ có thể trông thấy nhỏ bé ánh lửa. Mà tại cái này ngắn ngủi trong hỗn loạn, có một đạo khí tức tại hỗn loạn công kích ma trong đám, hướng phía trận kia nhanh miệng nhanh di động. Kia là một đầu bụi bụi, lục túc chạy vội, trong mắt lóe lên một vệt nhân tính hóa quang mang, trong lúc hỗn loạn không có gây nên cái khác yêu ma chú ý bất quá, nó vọt tới một nửa liền ngừng, bởi vì phía trước không có rối loạn, lại tiếp tục tiến lên, chính là ngược dòng tiến lên sẽ mười phần chói mắt, bại lộ chính mình. Này ma chính là Triệu Toàn Chân biến ảo mà thành. Hắn xông trận phương pháp xử lý không phức tạp, gây ra hỗn loạn, hấp dẫn chú ý, sau đó đục nước méo cỏ. Đây là chính hắn sáng tạo cơ hội, có khả năng đạt tới cực hạn khoảng cách, kế tiếp mà tại tây nam phương hướng, hắn vừa rồi biến mất địa phương, hai đạo ẩn vào chỗ tối thân ảnh ngưng tụ mà ra, chính là Triệu Toàn Chân lão sư Lăng Vân Tử cùng sư bá Ngưỡng Sơn. Toàn Chân bóp đúng giờ ở giữa đã vào cuộc, kế tiếp nên hai chúng ta lão gia hỏa xuất thủ. Sư bá Ngưỡng Sơn ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn lên bầu trời màu trắng tinh hà, sau đó chậm rãi đem dưới tầm mắt rời, nhìn phía xa giống như nước thủy triều yêu ma, đông tuyết phiêu tán ở giữa tại trong mắt làm nổi bật ra sáng chói hàn tinh. Ân, Toàn Chân vừa mới động thủ, sư đệ ta đã cảm ứng được đại trận kia bên trong có ba đạo khí tức cường đại đang nhìn trộm tứ phương, hẳn là có ba đầu đại yêu ở chỗ này, những xuất sinh này xem ra cần phải tình báo, ở bên trong trấn thủ phòng hộ, sư minh đệ chúng ta làm lớn chuyện điểm, đem những này xuất sinh dẫn ra, nếu như không thể địch lại, liền đem bọn chúng dẫn đi, tranh thủ cho Toàn Chân tranh thủ thêm chút thời gian. Lăng Vân Tử đuốt đuốt trong đâu, nhíu mày, tinh tế cảm ứng, suy nghĩ nói: "Ba đầu, không sao." Ngưỡng Sơn khoát tay áo, sau đó trong mắt thần quang phun trào, "Động thủ đi." Nói, vị này Ngộ Đạo Sơn bát đại sơn nhân, theo phế tích bên trong người nhẹ nhàng mà lên, trong mắt hàn quang xuyên thấu phong tuyết, vượt qua vài dặm hư không, hai tay nhẹ nhàng nâng lên, trong miệng thốt ra bốn chữ: "Sơn băng địa liệt." Theo lời này vừa rơi xuống, chỉ thấy tại dưới chân phế tích bên trong, đại địa phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, tiếp lấy ầm ầm trời đất quay cuồng. Hai chỗ ngồi trăm trượng thổ sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, thổ sơn phía trên còn bao trùm lấy thật dày băng tuyết. Mà trên mặt đất, một đầu rộng lượng màu đen khe hở ầm ầm nổ tung, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước mặt mãnh liệt ma ảnh băng liệt mà đi. Chương 411, Ngộ Đạo Sơn ba người xung trận. 2, chương 411, Ngộ Đạo Sơn ba người xung trận. 2, tiếp lấy, Ngưỡng Sơn hai tay rung động, hai tòa trăm trượng đại sơn thình lình phi không, mang theo kinh khủng uy áp, thẳng hướng lấy cảm nhận được to lớn uy thế yêu ma nhóm oanh minh bay đi, trêu đến hư không chiến minh. Trong đêm tối, tây nam phương hướng như thủy triều gào thét ma ảnh. Cảm ứng được phía sau trời đất quay cuồng, động tác kia thân ảnh đột nhiên chỉ trệ, sau đó từng đôi hoặc huyết hồng, hoặc tinh lục ma nhãn sợ hai hướng về sau nhìn lại. Chỉ thấy, đại địa cấp tốc hướng chúng nó phương hướng băng liệt, trên trời có hai tòa che khuất bầu trời bóng đen oanh minh bay tới. Tiếp lấy, tiếng hét thảm đại tác. Mặt đất vỡ ra vết rách to lớn, giống như mạng nện tứ tán mà đến, mặt đất sụp đổ, thanh thế to lớn, từng đầu yêu ma theo sụp đổ khối đất, trực tiếp rơi xuống trong thâm viên dâng lên ánh lửa. Theo sát, hai tòa phô thiên cái địa bảng nhiên bóng đen gấp rơi mà xuống, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang oanh oanh hai ngọn núi lớn đè xuống. Giống như sơn thần cự truy, một đập mấy chục con yêu ma trở thành thịt muối, càng là dẫn đến lớn diện tích mặt đất sụp đổ, tác động đến càng lớn phạm vi, từng đầu ma ảnh rơi xuống, hù dọa kêu rên. Đại sơn tiếp tục vung lên, tiếp tục hướng phía trước rơi đập, lại là thương vong một mảng lớn. Khủng bố như vậy cảnh tượng, nhưng lúc đầu hưng phấn hung tàn ma nhóm biến hãi nhiên reo vang, nhao nhao hướng trong thành đại trận chạy trốn. Chỉ thấy tây nam phương hướng, đại trận bên ngoài, đại địa giận nước, vượt tùy mở vài dặm, từng hực địa hỏa từ bên trong tuôn ra, nóng rực nhiệt độ nóng hổi mà ra, mảng lớn mặt đất sụp đổ, đem phương này đại trận xuất khẩu trực tiếp phong tỏa. Hai ngọn núi lớn càng là một chấn đè ép, đánh chết một mảng lớn. Những cái kia nhao nhao trào lên đi ra yêu ma, cũng bị loại này xu thế hướng trong đại trận đuổi, thế cục hỗn loạn. Mà hỗn loạn ma trong đám, một đầu lục tốc bụi bụi cũng đi theo kinh sợ thối lui yêu ma, hướng đại trận xuất khẩu dũng mãnh lao tới. Mà đúng lúc này, ô quang kia đại trận bên trong, một tiếng gầm thét hù dọa, giống như kinh lôi nổ vang. Nhân tộc võ tàng. Theo sát, một đạo hừng hực màu vàng ma quang theo phương kia đại trận xuất khẩu phi nhanh bay ra, vang một tiếng, bụi mù bay lăn, trực tiếp phá tan một tòa muốn rơi xuống đại sơn, tiếp lấy lại cấp tốc bay hướng bên cạnh một tòa khác. Con một tiếng, đem một tòa khác cũng bắn ra. Tiếp lấy, ma quang bắn bể, đại trận xuất khẩu gần dặm trên không, một đoàn tử sắc ma khí chống rông phát lên, sau đó cấp tốc theo gió quét sạch mà lên, hô hấp ở giữa, một đôi to lớn tử sắc tam giác ma nhãn từ đó lộ ra. Cái tia đạo màu vàng ma quang bay đến này đoàn xương mù tím trước, thình lình ở giữa, hai cái mọc đầy tử sắc giữ tận lần phiến đại thủ từ ma khí bên trong rối ra, hướng ở giữa đột nhiên hợp lại, nhiếp trụ màu vàng ma quang. Đốt một tiếng kim thiết run lên, kia ma quang co lại nhanh chóng, đảo mắt hóa thành một đạo bảo quang lấp lóe màu vàng vòng tròn. Lúc này, tia xương mù tím hoàn toàn ngưng tụ, hiện ra một tôn 10 trượng trở lại cao, toàn thân người mặc lớp vảy màu tím, mặt người mặt đỏ, tài hoa xuất chúng ma vật đi ra. Đại yêu. Này tôn đại yêu một đôi tử sắc ma nhãn sừng sững nhìn về phía Dạ Mạc, tiết hầu nhấp nhô, đang muốn mở miệng, chỉ thấy hai đạo giải lụa màu trắng quấn chặt lấy kia bắn bay đại sơn, sau đó hất lên, hướng thẳng đến này mà đợi tới. Kia rõ ràng là hai cái bay tay áo. Thứ này tôn đại yêu cái mũi miệng phun ra hai đạo luyện hùng, trong tay nhiếp trụ màu vàng vòng vàng run lên, vừa tăng, biến ra một chồng kim mài, sau đó một tay từng tầng gọt đi. Chỉ thấy từng đạo kim mài hóa thành từng đạo lưu quang hướng phía hai đạo bao vây lấy đại sơn bay tay áo kích xạ đánh tới, treo đến đương 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 vang lớn, thổ sơn không ngừng bị chẻ thành vài chục trượng lớn nhỏ, nhưng này bay tán loạn tay áo thế đi không giảm, cấp tốc hướng phía đối diện bay đi. Kia tử mắt to yêu thấy thế, con ngươi giận dữ, ma chảo đem trong tay kim mài lần nữa tế ra ngoài, phút chốc đón gió phồng lớn, sau đó tại hư không một cái mơ hồ, lại xuất hiện lúc, càng đem hai đạo bay tay áo giam cầm cùng một chỗ, đột nhiên siết chặt. Tử mắt to mắt thấy trạng, sừng sững con ngươi đang lấp lóe một tia đắc ý, chỉ thấy kia bay trong tay áo, một đạo sát na lưu quang đột nhiên bay ra, nhanh chóng hướng đại yêu chém tới. Kia lưu quang bên trong là một vị lão giả tóc trắng, ánh mắt trầm tĩnh, cầm trong tay một thanh trường kiếm, phiên nhược kinh hồng, phiêu giật như tiên. Trăm trượng khoảng cách, thoáng qua liền mất. Kia tử đồng đại yêu sắc mặt lập tức kinh sợ, còn có. Sau đó to lớn miệng há to mở, một đầu tử sắc đầu lưỡi bắn ra, phía trên kim loại sáng bóng lưu chuyển, hóa thành một đạo kiếm quang thẳng nên bay đến phụ cận mũi kiếm. Đốt một tiếng bén nhọn tiếng kim thiết chạm nhau. Lăng Vân Tử thanh vân kiếm cùng tử mắt to yêu tử lưỡi kiếm giao kích. Chỉ thấy, Lăng Vân Tử một cái tay khác tay bấm kiếm chỉ, miệng niệm tật liền thấy mình thanh vân kiếm kiếm quang mở rực, lại trực tiếp đâm vào trong đó. Tử mắt to yêu lập tức phát ra một tiếng gào lên đau đớn, trực tiếp phát cuồng, trên thân tử quang đại thịnh, sau đó một bộ bảng nhiên lớn bật từ giữa bay ra, thoạt nhìn như là phi thiên ngô công, nhưng thật ra là một đầu tử sắc câu rắn, dài hơn trăm trượng, tam giác đầu rắn, trong miệng thoát ra lưỡi rắn đang cắm một thanh màu xanh tiểu kiếm, phát ra gào thét đau nhức ghê, sau đó chỉ thấy đuôi rắn một thanh màu đen trường câu bay tới, phá không kích rít gào, hóa thành tàn ảnh, hướng phía Lăng Vân Tử đâm tới. Đôi rắn kia móc bên trên có kịch độc, ngay cả võ tàng nhục thân một khi bị đâm trúng, cũng biết tại thời gian cực ngắn bên trong nhục thân suy kiệt. Rắn này cũng bởi vì này gọi tên. Mà Lăng Vân Tử thân hình phiêu giật, nhanh chóng rút lui, tránh né nhọn câu, đồng thời kiếm chỉ bốc lên, dựng thẳng tại trước ngực, trong miệng thôi động kiếm quyết. Liên liên kia cắm ở câu rắn đại yêu thiệt tín bên trên thanh vân kiếm phát ra trong trẹo kiếm minh, hưu chém dụng một nửa thiệt tín, sau đó thân kiếm hưu phóng lên tận trời, thanh quang phóng đại, kiếm ảnh phân quang, hóa thành 16 thanh kiếm quang, đột nhiên đáp xuống, hưu 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 hướng lấy này yêu chém tới. Câu rắn thấy thế, thu hồi đuôi câu, một cái hướng lên quét ngang, một hồi tiếng len ken đại tác, đem kiếm quang quét rớt. Cũng liền tại lúc này, chỉ thấy kia hai đạo bay tay áo đem vòng vàng chấn khai, hai cái màu da đại thủ trực tiếp từ đó dò ra, thừa dịp khe hở này, trực tiếp khắc ở đại xà thân rắn phía trên. Phanh phanh câu rắn to lớn bản thể trực tiếp bị một đôi bay ngồi yên oanh bay ngược, tại hư không đại hào lan lộn. Mà xem thời cơ, Lăng Vân Tử trong tay biến ảo, liên kết kiếm quyết, thanh vân kiếm phát ra một tiếng bén nhọn kiếm minh, cấp tốc lên nhanh, hóa thành 13-14 trượng to lớn, kiếm quang một bắn, kích thích phong lôi, hướng phía đầu này đại yêu bảy tấc trực tiếp chém tới, thanh thế dọa người. Mắt thấy bay qua, liền phải chém xuống lúc, đã thấy kia phong lôi phi kiếm trong hư không đống nhiên dừng lại, kêu lên một tiếng bén nhọn tùy theo vang lên. Thốt nhiên ở giữa, liền trông thấy lại có hai đạo cao lớn ma ảnh tại cực đại kiếm quang trước hiển hóa, một ma duỗi ra một cái tay, liên thủ ngăn trở phong lôi kiếm quang. Thinh linh có thể thấy được, một cái miệng chim, người mặc thanh linh, một tôn đầu mọc một sừng, màu đỏ làn da, toàn thân dục hỏa. Lại có hai tôn đại yêu hiện ra, diệt được chim nhất tộc đại yêu, cùng sừng bưng nhất tộc đại yêu. Cái này hai tôn đại yêu đủ trường bố, đem phong lôi kiếm quang đánh bay, sau đó sừng sững ma nhãn nhìn xem Lăng Vân Tử, lại tiếp lấy nhìn một chút song phi ngồi yên cấp tốc lùi về đằng sau hư không. Rất nhanh, một đạo người mặc hắc sa bảo, áo lót áo trắng, cầm trong tay ngọc như ý bóng người hư không đặt đến, mấy bước liền đến tới phụ cận. Hợp thời, trong đó một tôn diệt được chim đại yêu sắc nhọn miệng chim mở miệng, trong mắt màu xanh lưu chuyển lên hung tàn chi sắc, vậy mà tới hai tôn nhân tộc võ tàng. Theo trong tộc tình báo, các ngươi tiền tuyến xuyên chúng quan bất quá liền hai tôn võ tàng tọa chấn, các ngươi không phải hai người kia, dám chạy đến ta thánh tộc địa bàn làm loạn, xem ra chúng ta phải nhanh động thủ, chờ đại quân đến đông đủ, liền phát binh bắt thượng, San Bằng Kiếm Nam nói. Ngưỡng Sơn nhìn xem cái này hai đầu xuất sinh, quát lông mày chả mắt, trực tiếp đem trong tay ngọc như ý hướng hai tôn đại yêu một tế, trực tiếp độc thủ, địa bàn của các ngươi, buồn cười, chờ bản sơn nhân giết các ngươi cái này vài đầu xuất sinh, đến lúc đó liền trở về triệu tập các đại sơn cổng tọ vào thiên hào hưu, giết tiến các ngươi hang ổ. Này, chương 412, thủy chi thần tàng, 1, chương 412, thủy chi thần tàng, 1, chỉ thấy, Ngưỡng Sơn ném giữa không trung ngọc như ý, tại kiếm chỉ nghiêng không một quát hạ, quang mang một thịnh, phút chốc dạ mạc một tiếng sét, một đạo ngân sắc lôi đỉnh xé nát dạ mạc, phích lịch mà xuống, rơi vào ngọc như ý bên trên. Trong khoảnh khắc, này phương ngọc như ý như bị lôi đỉnh hóa tan mà mở, hưu xoay tròn, hóa ra một đầu bóng roi, trong điện quang hỏa thạch hướng xuống mặt hai đầu đại yêu vung roi mà đi, như là lôi đỉnh phích lịch, phá không gieo lên. Phía dưới, hai tôn đại yêu ma đồng giữ tận sắc vừa hiện, cùng nhau bay lên không, một tôn diệt được chim hai tay mở ra, một thanh màu xanh trảm linh đao hiện ra, một vị khác sử bừng, thì là trong miệng phun một cái, phun ra ba viên lưu ly châu, nửa trượng lớn nhỏ, một đỏ một thanh một hắc, phía trên ma khí đại thịnh. Xích châu đỏ như màu dương, bên trong có một cái hoàn toàn giống bạch ngọc, đồng như huyết tình bạch điểu đập cánh, là một sợi tinh hồn, đây là xí dương chim, ở ưu cốc bên trong, mỗi khi gặp mặt trời hiện lên ở phương đông định bay múa mà ra, mục dương mà sinh, mặt trời lặn thì bay vào ưu cốc. Thanh châu định rơi, hư không phát lên dây leo, lên trên hư không lan tràn, hát châu lóe lên, đón gió phùng lớn, nộn nhạo lên vận sóng, một sợi màu trắng xương xương mù theo bên trên lan tràn ra, một cỗ kinh người hàn ý nở rộ ra, cấp tốc đem bốn phía phong tuyết đọc lại. Ba viên ma hoàn phân thuộc thủy hỏa mục, giống như tam tinh liên châu, thẳng nhất trên không, hư không anh minh. Đôm đốt không khí tiếng nổ đùng đùng vang, chỉ thấy trùng điệp bóng roi mang theo thiểm điện đánh ra liền roi, cùng hai tôn đại yêu đạo binh thanh linh đao cùng thần tàng ma hoàn chiến đấu đến cùng một chỗ. Hư không một bên Lăng Vân Tử thấy thế thì mắt như điện quang, trong tay bóp lấy kiếm quyết, điều khiển chính mình thanh vân kiếm, quát tháo một tiếng, tật xoát một chút, thanh vân kiếm hóa thành kiếm quang từ nơi này chiến trường xoát rời đi, thẳng đến đằng sau kia một đầu câu rắn mà đi. Đằng sau hư không bị đánh bay câu rắn ổn định thân thể, tử sát tam giác mắt to nhìn xem bay tới kiếm quang, tức giận lên đầu, to lớn đầu chăn há miệng gào thét, không khí cấp tốc áp xuống. Xuyên kim liệt thạch réo vang chính muốn đem người mảng nhị đánh bỡ. Tiếp lấy, đuôi rắn bên trên to lớn nhọn câu tạo nên, cùng thanh vân kiếm chiến đến cùng một chỗ, linh linh đang đàng tiếng nổ lớn. Cứ như vậy, Ngộ Đạo Sơn hai vị võ tàng dẫn xuất ba đầu đại yêu, chiến đấu cùng một chỗ, ra tay đánh nhau, các lộ đại thần thông đánh hư không réo vang. Mà phía dưới, Triệu Toàn Chân dùng đến chướng nhãn pháp đi theo hỗn loạn yêu ma, cứ như vậy trà trộn vào bên trong phòng hộ đại trận. Tiến đại trận, Triệu Toàn Chân chỉ thấy bên trong che kín nhu hòa bạch quang ở giữa còn có một chút xíu tiêu tán điểm sáng màu trắng, lộ ra lộng lẫy, một cô rồi rào tới cực điểm nguyên khí tràn vào miệng mũi. Nếu không phải biết đây là ma quật, hắn còn kém chút coi là tiến vào tông môn thánh địa phía sau núi. Lại nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy một quả toàn thân tắm rửa tại trong bạch quang thương thiên đại thụ đứng thẳng trong đó, này cây toàn thân như là bạch ngọc, lá cây rực rỡ ngân, chừng 50 trượng cao, phiến lá bên trong tiêu tán ra điểm điểm màu trắng tinh điểm, giống như ánh trăng trong sáng, như là trong truyền thuyết thần mục. Nhưng này cây bộ rễ phía dưới, lại là một bộ làm cho người quặp lông xương sợ hãi hình tượng, chỉ thấy đại trận trung tâm, này cây cắm rễ địa phương, là một tòa từ vô số bạch cốt trồng chất tế đàn, cao khoảng 3 trượng, trong phạm vi cho phép rộng, đánh giá thi cốt chừng mấy vạn chi chúng, thấy tiếp xúc mắt kinh tâm, sinh lòng sợ hãi. Trên tế đàn, từng đầu diện mục giữ tận hung hãn thiên cầu thủ vệ này cây, mà này trên cây phương, một đạo cổ sáng màu trắng thông thiên, từng đạo lưu tinh giáng lâm, rơi xuống ở đây cây quần thân, hiện ra bên trong yêu ma. Lúc này, thừa dịp hỗn loạn, Triệu Toàn Chân một đôi mắt cấp tốc đảo qua tình huống bên trong. Khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, lông mày nhịn không được nhảy lên. Đây chính là trấn Nam phủ yêu tộc truyền tống trận. Này cây là lai lịch gì? Cái này khiến hắn nghĩ tới khí vận linh căn, nhưng khác biệt lại quá lớn, cây này kém rất nhiều linh tính. Hắn không cách nào phán đoán trong đó lai lịch, nhưng cái này xem ra chính là lần này mục đích chỗ. Mà lúc này, cây đại thụ này bên ngoài còn có một tầng thủ vệ, không cách nào tùy tiện tới gần. Triệu Toàn Chân ánh mắt nhảy lên, mà lúc này, cái phương hướng này yêu ma một lần nữa tràn vào trong trận, dẫn đến cái này trận miệng loạn cả một đoàn, bên trong tiếng gào thét nổi lên, có yêu ma lên tiếng hét giận dữ. Bởi vì có yêu ma bị bên ngoài nhân tộc võ tàng uy thế dọa đến vội vàng thoát thân, đều dẫm lên tên khác trên đầu. Trong hỗn loạn, Triệu Toàn Chân dưới chân bay ra hai đạo hoàng quang, trực tiếp dọc theo mặt đất hướng phía trước, một hồi bám vào ở phía trước tới gần thủ vệ hai đầu yêu ma trên chân. Là hai tấm bùa vàng. Rất nhanh, kia hai đầu yêu ma phát sinh cãi vã, ra tay đánh nhau. Chỉ là không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, lại nghe ô quang trong đại trận truyền đến một đạo thâm trầm trêu tức tiếng cười, bản tôn liền biết, khẳng định còn có bỏ sát mong muốn thừa dịp loạn trà trộn vào đến, rốt cục nhịn không được a. Tiếp lấy, bên trong truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng vang. Sau đó kia ma âm thanh vừa tức vừa cười, muốn chạy trốn. Cái này âm thanh rơi xuống không lâu sau, thình lình chỉ thấy ô quang đại trận phương kia xuất khẩu, vang một tiếng, ngắt ở nơi đó yêu ma bị đụng bay, sau đó một đạo bạch quang từ đó bắn ra. Chỉ thấy đạo bạch quang kia bên trong, một đầu tóc bạc Triệu Toàn Chân hai mắt như điện, khoác trên người một tầng lưu chuyển pháp quang tầm áo, bay ra ngoài trận, chỉ là khỏe miệng chảy ra một tia đỏ thắm. Lúc này, năm sáu nói nhỏ bé màu lam điện quang theo sát phía sau, linh động vô cùng, nhưng ở đằng sau, từng tiếng pha không gấp vang, mấy vệt sáng trắng quét tới, đem cái này từng đạo lam quang quét chúng, bắn xuống tới. Tốc độ cực nhanh. Mắt thấy chỉ còn lại duy nhất một đạo lam quang lúc, Triệu Toàn Chân thân thể ở giữa không trung đột nhiên một cái thay đổi, sau đó một tay hất lên, cách không khẽ hấp, đem đạo này nhỏ bé lam quang thu hút trong tay, lộ ra trong đó một vật. Một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu lam thủy tinh cầu, bên trong có nhỏ bé hồ quang điện lấp loé. Đây là một loại đồ chơi nhỏ, tên là ảnh lưu niệm châu. Rót vào chân khí liền có thể kích phát bên trong hồ quang điện, đem chung quanh cảnh tượng hình tượng ghi chép lại, đồng dạng một lần có thể khắc lục thượng một khắc đồng hồ. Triệu Toàn Chân liền dùng cái đồ chơi này, thừa dịp hỗn loạn thi triển mà ra, khắc lục trong đại trận cảnh tượng. Lại không nghĩ rằng trong đại trận còn có một tôn đại yêu tòa chấn, tự mình ra tay bị tôn này đại yêu nhìn đấu, đến tận đây mới có hiện tại một màn này. Cũng may, hắn có ngưỡng sơn sư bá ban cho tích trần pháp ý hộ thân, trận này ma một kích, mới bước ra mà đi. Lúc này, Triệu Toàn Chân quay thân tranh thủ thời gian nhiếp trụ cuối cùng một cái ảnh lưu niệm châu, thần sắc trân trọng, trầm mặt đối bay tới màu trắng ánh trăng, trong mắt quang mang cú sốc, trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét, một cái tay khác hất lên, ngân quang lớn rực rỡ, chiếu trên mặt dữ tợn, một thanh trường kích ngưng tụ mà ra, thẳng hướng bay quang chẳng đi. Quanh trong chốc lát, một tiếng kịch liệt bạo tạc, bạch sắc quang mang bùng cháy mạnh, dư ba chấn không, gào thét huyết giải. Hô hấp ở giữa, một đạo lưu lưu tinh thẳng rơi, phanh đại băng tuyết bao trùm mặt đất nện xuống một cái hố to, rơi vào ma trong đám. Ma một vòng nguyệt bản phút chốc từ trong đại trận bay lên, giống như trăng tròn treo trên cao, một tôn hình người thân ảnh dưới ánh trăng đặc không, người mặc nguyệt bảo, dáng dấp vô cùng tuấn mỹ yêu dị, một đôi nhọn lỗ thai, toàn thân ánh trăng bao phủ, nộn nạo một cỗ thần thánh lại tà ác quỷ dị khí tức, theo mỗi một bước đặt xuống, thư không bị màu trắng hàn vụ đọng lại. Chương 412, Thủy Chi Thần Tàng 2. Chương 412, Thủy Chi Thần Tàng 2. Tiện tay vung lên, một đạo nguyệt nha bay xuống, thẳng chạm kia rất xuống lưu quang. Toàn Chân, trên không, cùng câu rắn đại yêu bản thể chiến đấu sư Lăng Vân Tử thấy một màn này, mày trắng đứng đấy, hai tay kết kiếm quyết, nơi đó một chút, đem câu đuôi rắn câu bắn ra, sau đó hai tay hướng nghiêng xuống vừa mới chỉ. Thanh Vân kiếm lớn rung động, trên chuôi kiếm một đầu tua đỏ tiên diễm vô cùng, vụ vụ rung động xuất kiếm ảnh, lập tức một đạo kiếm quang nhanh như điện chớp bạch phá dạ mạc trời cao, đem cái kia đạo nguyệt nha nhận trực tiếp từ đó chặt đứt, chặn lại xuống tới. Mà lúc này, kia dậm chân tại ô quang phía trên đại trận bóng người mở miệng, rực rỡ con mắt màu bạc nhìn xem Ngưỡng Sơn cùng Lăng Vân Tử sư huynh đệ, trong con mắt hiện ra hàn ý, mười thánh tộc sắp toàn bộ xuất thế, các ngươi xem ra là Phạt Sơn quân dọn tới cứu binh, bất quá là vùng vây dây chết mà thôi, vậy trước tiên giết các ngươi những này nhân tộc võ tàng tế tế cờ. Mười thánh tộc thật là đợi chừng hơn ngàn năm, ai cản cũng ngăn cản không được chúng ta giáng lâm. Chỉ thấy này ma ngữ khí vô cùng sừng sững, sau đó ngửa mặt lên trời giống rít gào một tiếng, thân người bên trong chui ra từng cây như là gai nhọn đồng dạng bộ lông màu bạc, trong khoảnh khắc hóa thành một đầu to lớn tiến cầu. Toàn thân da lông như ngân, thiên cầu khiếu nguyệt, khí cơ so cái khác ba đầu đại yêu muốn cường hoành không ít, thẳng bức võ tàng đỉnh phong. Kỳ thật rất đơn giản, câu rắn, diệt được chim, cùng sừng mưng, bất quá là Âm Sơn Thiên Cẩu phụ thuộc yêu tộc, bây giờ tòa này trấn Nam phụ thuộc về Thiên Cẩu nhất tộc chiếm lĩnh địa bàn. Mà nói lấy đầu này cường đại thiên cẩu thi triển ra bản thể, dưới chân ô quang đại trận minh, bên trong trong tế đàn biển kia bạch ngọc đại thụ phát ra kim minh thanh âm, kịch liệt lay động, từng mảnh ngân sắc lá cây xoát xoát bay xuống, lập tức hóa thành từng đạo ngân quang từ đó bay ra, xông ra ngoài trận. Cái này lông bạc thiên cẩu chân đạp phi diệp, như dáng ngân hà, bay thẳng Lăng Vân Tử cùng Ngưỡng Sơn hai người chỗ hư không, trong miệng sừng sững phun ra bốn chữ: "Ánh trăng ma giới." Theo mấy chữ này vừa rơi xuống, chỉ thấy đầu này ngân diệp tạo thành ngân hà nổ tung, bốn phía bay tán loạn, lưu loát bay về phía Lăng Vân Tử hai người chỗ hư không, hóa thành một chút xíu hàn tinh tô điểm, nhanh chóng phong tỏa hư không, một cỗ nồng đậm tinh khí gột rửa mà mở. Mà tại cái này khoảng cách, Ngưỡng Sơn trông thấy một màn này, mặt mày rốt cục lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, tốc độ truyền âm cho Lăng Vân Tử: "Sư đệ, đến ta nơi này, trước tiên lui, đừng bị thứ này phong kín. Toàn chân có ta pháp y mang theo, còn chưa chết." Lăng Vân Tử mặt mày siết chặt, nhìn thoáng qua phía dưới hố to, chỉ thấy bên trong kim quang nổi lên, một bộ giống như Phật môn kim cương bóng người theo trong hố đi ra, gào thét ở giữa đem nguyên một đám nhào lên yêu ma đánh bay. Chính là Triệu Toàn Chân. Lăng Vân Tử tranh thủ thời gian hướng phía sư Minh Ngưỡng Sơn bay đi, hai người tụ tập cùng một chỗ hướng về sau nhanh chóng tối lui, chỉ thấy kia đóa đóa ngân sắc lá cây, như là hàn tinh sáng chói, tốc độ như là thuần di, nhanh chóng hình thành mây kín, hai người không có chạy đi. Lăng Vân Tử sắc mặt biến hóa, đánh ra thanh vân kiếm, đánh thẳng kia màn ánh sáng màu bạc, bị chấn khai. Bốn đầu đại yêu thấy thế, có phát ra tiếng cùng thiếu, có con ngươi lộ ra thật sâu ác ý, giết. Bốn yêu thi triển thần thông, hướng phía hai người đánh tới. Sư Minh. Lăng Vân Tử thấy Lăng Vân Tử bất động, la lên. Lại nghe vị này thân làm Ngộ Đạo Sơn Bát Đại Sơn nhân một trong võ tàng cường giả tối đỉnh nhìn xem bốn yêu tề động, đáy mắt chỗ sâu ánh sáng nhạt, một giọng nói không sao. Lập tức, chỉ thấy vị này hướng phía trên đầu mình roi lôi điện một chút, ánh mắt đột nhiên bùng cháy mạnh, trên người y phục bị gió thổi lên, bay phất phới, trên đầu châm gài tóc càng là rớt xuống, chuẩn bị sợi tóc bay lên. Hoa địa vi lao. Cái này mỗi chữ mỗi câu như là nắm giữ vĩ lực. Âm ấm dứt lời, chỉ thấy trên trời ngọc như ý biến thành roi lôi điện thốt nhiên hóa thành một đạo điện xà, tại hư không một ba lóe lên, vẽ ra một đầu như là nham tương sắc màu đỏ bừng vết tích, tiếp lấy lôi đỉnh cùng thiểm, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, tại bốn yêu chỗ hư không trùng quanh bổ tránh ra đến. Rất nhanh, một cái xích kim sắc vòng lớn vây quanh ở bốn đầu đại yêu hư không, kia nhan sắc như là nung đỏ bàn ủi. Làm diệt được chim thanh linh đao thẳng chạm Lăng Vân Tử hai người mà đi, lại tại rơi vào kia vòng tròn biên giới hư không lúc, bị một cô vô hình khí tường ngăn trở, vang lên tiếng kim loại. Cái khác ba đầu đại yêu thần thông cũng bị toàn bộ ngăn trở. Thấy một màn này, bốn đầu đại yêu kinh ngạc ở Ngưỡng Sơn ánh mắt lạnh lẽo. Môn thần thông này chính là hắn dung hợp suốt đời sở học thi triển mạnh nhất thần thông, trong đó càng là ẩn chứa chính mình lĩnh ngộ một tia thiên địa tạo hóa, có thể công có thể thủ. Đây là hắn dựa vào, vốn cho rằng dựa vào bản thân thần thông, hoàn chỉnh nhiệm vụ lần này không khó, không ngờ, chính mình còn đánh giá thấp tòa này mà quật thực lực, một tòa phủ quan liền có bốn tôn đại yêu trấn thủ, không khỏi đối bây giờ đất thuộc chiến trường tình cảnh sinh ra thật sâu lo lắng. Sư đệ, mau đem kết giới này anh mở mang theo toàn chân rời đi à, hắn bại lộ, nhiều như vậy yêu ma, hắn lại bị thương, sợ là sắp không chịu được nữa. Vị này sơn nhân lông mày run lên, nhìn xem nghiêng xuống vương, nơi đó, ma triều mãnh liệt, lao thẳng tới một vị thân như kim sắc lưu ly, lớp 11 10 trượng trở lại, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, đâm máu hướng ra ngoài chém giết tự nhân. Triệu Toàn Chân đang mang theo ảnh lưu niệm châu hướng ra ngoài liệu mạng phá bay. Chỉ là thủ kia ngân sắc thiên cầu đại yêu hai kích, cứ việc người mặc pháp ý đi, cũng thân thụ không nhẹ nội thương, huống hồ ở trên bầu trời dưới mặt đất, không ngừng nhào lên yêu ma, quả thực lít nhá lít nhít, hung hãn không sợ chết, như là như giỏi trong xương, để cho người ta nhìn tê cả da đầu, nhường phá bay con đường biến gian nan. Mà liên tại chiến đấu tiến hành hừng hực khí thế, yêu binh như là ma triều tụ hướng tây nam phương hướng tuôn ra lúc, trong thành một phía, khắp nơi phế tích, địa đạo, thậm chí băng phong dưới mặt sông, từng đôi mắt lộ ra, bọn hắn hòa vào trong bóng đêm, không hẹn mà cùng nhìn về phía trong thành trên không hãi nhiên cảnh tượng, mặt lộ vẻ vẻ giật mình. Trong thành yêu ma trận địa xảy ra chuyện gì, là ai đang tấn công? Lúc này, cách bên trong chiến trường hứa bên ngoài, một tòa ẩn nấp cao lầu trong phế tích, một bóng người thở hồng hộc ngồi liệt tại một tòa sụp đổ nửa bên cửa sổ, nhìn ra xa xa, trông thấy vị kia bị yêu ma vây công người trẻ tuổi, sắc mặt siết chặt. Quý Liên Sơn lấy ra viên kia đưa cho vị kia đại phái tử đệ bị nhét trở về vang trạm canh gác, đặt ở bên miệng dùng sức thổi lên. Xu gấp rút bén nhọn tiếng còi, ở trong trời đêm vang lên, truyền vang ra ngoài thật xa. Mà theo cái này âm thanh tiếng còi một vang, kia ẩn vào âm thầm kia từng đôi mắt, lập tức chấn động. Tiếp lấy, những này thân ảnh vận dụng lấy phương pháp của mình, nhanh chóng hướng trong thành sờ qua đi, những người này trên thân đều thoa ngụy trang. Những người này có đến từ mấy tháng ở giữa, tiền tuyến xuyên chúng quan không ngừng thẩm thấu trấn Nam phủ làm tuyến. Có mấy ngày nay kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng thân nhập hiểm địa, chấp hành nhiệm vụ phá sơn giáo bí. Những này có thể ở trong động ma người còn sống sót, đều là tinh nhuệ. Mà liên tại trấn Nam phủ quan, chiến đấu tiến hành đến thời khắc mấu chốt lúc, xa ngoài vạn dặm yêu ma cấm địa, biển cắt phía dưới, Trần Nguyên luyện chế bảo thuyền cũng tới thời khắc mấu chốt. Kia tạo hóa chi địa bị phong cấm ở, thân thuyền đã bị hắn tế luyện thành công, bước kế tiếp chính là đưa vào ngũ tạm miếu. Lần này là thận thủy bên trong, thủy chi thần tàng. Chỉ thấy trong huyệt động, Trần Nguyên miệng lớn khẽ hấp, kim sắc hỏa tuyến bao vây lấy bảo thuyền cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một vệt kim quang hút vào trong miệng. Chương 413, Long Xà cùng nhau cuốn gọi là Huyền Vũ, canh thứ nhất cầu nguyện phiếu. Chương 413, Long Xà cùng nhau cuốn gọi là Huyền Vũ, canh thứ nhất cầu nguyện phiếu. Kim sắc thuyền nhỏ bị đan hỏa bao khỏa, theo Trần Nguyên miệng nhập, nhập thập nhị trọng lâu, một đường trải qua du phủ, thần tảng, linh phòng, âm đều, thương khúc, hết thảy 19 đại huyệt, tiến vào thận tinh chi giao quá suối huyệt, một đường thông suốt, lô hỏa hừng hực. Kim sắc bảo thuyền một đường lái vào qua suối, đây là thận thủy chi giao, thủy chi thần tảng chỗ, bên trong một mảnh đen kịt, bên trong có một phương ngũ đầm, bên trong đều là thận thủy chi tinh, bên trên có đen nhánh lôi vân lan lộn, bên trong có âm thủy chân lôi ẩn dưỡng. Ngũ đầm lúc đầu bình tĩnh thanh lưu, kim sắc bảo thuyền hóa thành một vệt kim quang như sao trời rơi vào, xuyên qua lôi vân, rơi vào thận thủy bên trong. Trong chốc lát, sóng lớn nổi lên, hù dọa kinh đảo hải lãng, âm thủy chân lôi phát ra gầm thét, lôi đình lấp lóe, lôi cây nở rộ. Trong chốc lát, kim sắc bảo thuyền giống như tại mưa to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con. Mà cùng lúc đó, kim sắc bảo thuyền bên trong, nguyên bản bị chấn phong buồng nhỏ trên tàu, phát ra vụ vụ vang lớn, tiếp lấy buồng nhỏ trên tàu kia sáng tỏ cửa sổ ở giữa, bắt đầu kịch liệt lấp lóe, bên trong phát ra thê lương gào thét, các loại oán ghét ác gào thét cùng nói nhỏ quanh quẩn tại mưa to gió lớn ở giữa, một tia hắc khí càng là theo buồng nhỏ trên tàu khe hở ở giữa bay ra, tứ ngược bay múa tại thần tàng không gian bên trong, giống như vạn quỷ lệ hảo. Trong chốc nhóm này, trên không cùng tiềm âm thủy chân lôi tức giận, từng đạo rực rỡ màu lam lôi cây tại trong đó nở rộ, bổ vào tiêu tán đi ra, hư không đi loạn ác niệm phía trên, đánh cho thê lương tiếng nổ lớn, cả tòa u đầm biến càng thêm bạo loạn, vén cả tòa u đầm phiên giang đảo hải, muốn xé rách ở giữa. Chiếc này long hổ bảo thuyền nhập chủ thủy chi thần tàng, lên mãnh liệt bài xích phản ứng, bên trong tiêu tán ác niệm, cùng chấn động ra tạo hóa vĩ lực, đem bên trong vén phiên giang đảo hải, nếu là ra nửa bước sai lầm, liền có thể tạo nên nước đổ khó hốt hậu quả. Chân chính thời khắc mấu chốt đến, chỉ nghe phương này không gian, hư lạnh một tiếng giống như quát tháo lôi âm. Tiến vào bản tướng địa bàn, có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi, cho ta chấn. Theo cái này âm thanh dứt lời, sấm sét vang dội, cuồng phong sóng lớn ở giữa, một mảnh kim quang dẫn đầu theo u đầm phía dưới dâng lên, như là trên biển dâng lên một vòng đại nhật, đem bên trong chiếu sáng sủa huy hoàng, thường hực kim quang mang theo chí dương chi lực, yêu ma quỷ quái đều không chỗ ẩn trốn, từng đạo ác niệm biến thành hắc khí, giống như tại liệt dương dưới băng tuyết, tiêu tán thành vô hình. Theo sát, ầm ầm, bạo động u đầm phía trên, lôi vân phía trên, có đỏ, hoàng, thanh, kim bốn đường kinh mạch từng cái thắp sáng, bên trong lôi đỉnh gào thét, rất nhanh có lôi tương dịch chút xuống mà xuống, hóa thành các loại chân lôi, ở bên trong bốn phía đánh tan tiêu tán đi ra ác niệm, đem mảnh này thần tàng thình lình hóa thành óng ánh khắp nơi ngũ sắc lôi hải. Trong quá trình này, từng đạo lôi đỉnh hướng phía vén sóng ngược sông thuyền lớn bổ tới, ngũ tạng ẩn dưỡng thiên cương chân lôi quỳnh tiết mà ra, uy năng cùng thi pháp ngoại phóng không thể so sánh nổi, thân thuyền bao trùm sóng nước bị tầng tầng bổ ra, đánh vào trên đó, chấm dãi, kia tại đan hỏa phía dưới chưa thể hiện ra quá nhiều dị dạng thân thuyền, rốt cục phát ra một tiếng dường như long ngâm dường như châu giống tiếng gầm gừ. Theo sát, kia xanh đen thân thuyền phóng xuất ra hào quang màu xanh đen, phát ra sáng chói biến hóa, đầu thuyền hóa ra một đầu lân phiến măng giáp, cực giống long đầu màu xanh đầu rùa, đuôi thuyền hóa thành một bộ dữ tợn ngang dương màu đen đầu rắn. Mà chờ thuyền thân hoàn toàn hiện hóa ra ngoài, cả tòa bảo thuyền huyễn hóa ra một bộ quy xà hợp thể cự thú, một đầu màu đen đại xà quấn quanh ở thành kim sắc huyền quy trên thân, mai rùa bên trên thình lình cong lên lấy một phương sơn hạ. Chỉ thấy kia huyền quy cùng hắc xà phát ra châu giống tiếng long ngâm, hắc xà đại xà trong miệng thổi ra đại phượng, hô phong hoán vũ, thần tàng bên trong nổi lên mưa to, mà kia huyền quy bốn cái cự túc đập mạnh, sóng lớn nổi lên, đem đập tới tới lôi quang đập tan thành tiêu tán lôi tương, cảnh tượng chói lọi vô cùng. Mà thấy một màn này, Trần Nguyên mang theo lửa nóng cùng kinh ngạc thanh âm tại phương này thần tàng bên trong vang lên, quy xà cùng nhau quấn, thượng thiện nội thủy, không phải chỉ không phải tích, không phải chúng thạch loại hình, nước chính là sông xa thần nước, sinh như thiên địa chi tiên, đến thuốc không thể tạm bỏ, có thể dưỡng dục vạn vật, cố xưng huyền vũ cũng. Tốt. Sớm biết liền không nên đem tên kia giữ lại đến bây giờ. Thuyền này thân lại huyền hóa ra huyền vũ chi khí, nhất định là một loại nào đó bất phàm linh căn, khó trách rơi xuống đất nước lã. Cái này bị đi mù hộp kết quả nhường Trần Uyên tinh thần đại chấn, mà ngay cả hắn cái loại này tâm tính cũng khó được lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ chi ý vật này hoàn mỹ phù hợp nước của hắn chi thần dấu, thành tựu trong đó thần linh, chỉ cần đem luyện hóa, đều có thể miễn cưỡng gom góp tứ tượng, hắn không biết rõ cái này có thể mang đến biến hóa như thế nào, nhưng chỉ sợ chiến lực tăng phúc sẽ đạt tới một loại mức độ kinh người. Cho bản tướng luyện, Trần Uyên nội thị này phương, tâm đầu đại nhiệt. Dâm. Liền nghe thể nội hai tòa thần tàng bên trong phát ra một tiếng long ngâm, một tiếng vực gáy, liệu lượng mà lên. Mục chi thần nút bên trong, thần quang lượn lờ long khí mâu thụ trực tiếp bản thể bay ra, bay như qua suối, trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang, rơi vào thận thủy bên trong, sau đó tiếng long ngâm đại tác, long khí mâu thụ trực tiếp hóa thành một đầu uy vũ thần tuấn thanh long. Hỏa chi thần tàng bên trong, cái kia mọc ra ngô đồng thần lá quan tài cũng ngang nhiên bay ra, hóa thành một đầu hỏa phượng thần điểu. Hai đầu khí vận linh căn biến thành chân linh, đánh tan sấm chớp mưa bão màn, bay đến một rùa một rắn trên không, phát ra uy nghiêm gào thét, ngang nhiên ra tay. Thanh long một đôi mắt xanh kim tỉnh, tràn ngập thần tính hờ hững, sắc bén long trảo bay ra, giống như kim cương thiết trảo, chụp vào huyền quy, đồng thời đôi rồng tạo động, quét ra sáng chói tinh khí, tướng đạo nói sóng lớn định trụ vỡ nát. Hỏa phong thì một tiếng lệ minh, toàn thân dục hỏa, vỗ cánh rong chơi tại mưa to gió lớn ở giữa, phun ra từng đạo thần hỏa, mãnh liệt cuốn về phía hắc xà. Phương này thần tàng bên trong, ba đầu chân linh giao thủ, đánh trận thế bất phàm, chỉ là thanh long hỏa phượng theo Trần Nguyên tâm ý, linh động vô cùng, càng là có khí vận linh căn hải lượng tinh khí trèo trống, mà đầu này huyền vũ chỉ là một loại bản năng phản kháng, nhường thần phục bị đánh bên trên Trần Nguyên là cấn, chính là luyện hóa quá trình. Nhìn hai chọi một, nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ cần chờ thời gian chậm rãi nấu luyện là được rồi. Bất quá Trần Uyên toàn bộ hành trình thần kinh căng cứng, không dám có chút buông lỏng. Bởi vì thuyền này thân bị long hổ từng tế luyện, nắm giữ tạo hóa chi lực, không thể phá bỡ, còn có Huyền Vũ trên lưng trở đi phương kia thiên địa không ngừng tiêu tán ra ác nghiệp, nếu là không cẩn thận nhường thoát đi ra ngoài, tạo thành nhục thân ô nhiễm, hoặc là chui vào nê hoàn, kia liền càng là khó giải quyết. Cho nên hắn nhất tâm nhị dụng, toàn bộ hành trình không dám thư giãn, một bên thay đổi hai tôn khí vận linh căn luyện hóa Huyền Vũ, một phương khống chế ngũ lôi, kim đan chân hỏa, thủy chi thần tảng bốn phía lô hỏa, thậm chí đạo binh cùng 36 sơn trấn ma tháp, tại bốn phía bố trí xuống thiên la địa võng, đem những này tiêu tán đi ra ác nghiệp nhau nhau đánh tan. Quả thực là vận dụng toàn thân thủ đoạn, đến luyện chế này thuyền. Quá suối trong huyện, lôi đình gào thét, liệt dương diệu không, từng đạo hắc khí bị đánh tán, bị thiêu đốt thành hư vô. Thân thủy ở giữa, thanh long nôn rít gào lôi đình, bổ sóng trăm biển, hỏa phượng dục hỏa liệu nguyên, đem đầy trời băng vũ bốc hơi thành sương mù, vô cánh ở giữa, lợi chảo mạnh mẽ chụp vào răng nanh dữ tợn, hô phong hoán vũ màu đen đại xà,